Chương 353, điên cuồng đột phá. Chư Thánh Chú Mục chương 353, điên cuồng đột phá. Chư Thánh Chú Mục thời gian như thoi đưa, không biết bao nhiêu. Theo thông tin trong miệng một chữ cuối cùng phù rơi xuống, hoàn mỹ vũ trụ chi đạo rốt cục kể xong. Vị kia thiên đế độc đoán và cổ, lưu lại vô tận truyền thuyết. Chúng đệ tử lập tức có loại khó mà miêu tả cô đơn cảm giác, chưa từng nghĩ đến, nguyên lai đạo cũng có thể giảng như vậy đặc sắc. Ai nói tu luyện là nhàm chán? Ai nói giảng đạo là buồn tẻ thơ mạo? Hào hào hấp thu cảm ngộ, 3 ngày sau, vi sư đem đưa các người đi lịch luyện. Thông thiên quét mắt một chút phía dưới đệ tử, vừa dứt lời, đã biến mất không thấy gì nữa. Chúng đệ tử cao giọng đáp lại, sục sôi không thôi, vô cùng phấn khởi. Bọn hắn vừa rồi vào xem lấy nghe đạo đi, cảm ngộ đồ vật cũng còn không có tiêu hóa. Kết quả là, một đám đệ tử khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu luyện. Kim Ngao đảo lâm vào trong yên lặng. Tam giới bát hoang, gan lớn tiên thần, lặng lẽ nhìn trộm tình huống nơi này. Gặp thông thiên nhanh như vậy liền kể xong đạo, không khỏi hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là những này đệ tử mới thu quá mức ngu dốt, nghe không hiểu thánh nhân nói như vậy, trực tiếp đem thông thiên tức giận bỏ đi. Rất có thể. Bọn hắn cũng không nghe thấy thông thiên giảng đạo gì, bị bí pháp che đậy, thông thiên còn không có ngốc đến chiêu cáo tam giới tình trạng. Xem ra tiệt giáo muốn chấn hưng, không có dễ dàng như vậy. Hỗn độn bên trong, Chuẩn Đề tùy ý liếc qua Kim Ngao đảo tình huống, liền đối với sư minh tiếp dẫn nói ra. Đại thế đã mất, thời đại trước ánh chiều tà sớm nên dập tắt, hiện tại nên là ta Phật môn thịnh thế, tiệt giáo đương nhiên chấn hưng không được. Tiếp dẫn chậm rãi nói ra, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Thiên đạo đại thế loại vật này hẳn quá đã hiểu. Đến lượt ngươi hưng thời điểm không thể cũng hưng, không nên ngươi hưng thời điểm hưng cũng không thể. Đây là thiên đạo ý chí, từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Tiệt giáo chỉ còn trên danh nghĩa, còn muốn lần nữa lại hưng, tuyệt đối không thể. Sư minh nói cực phải. Chuẩn Đề gật đầu, trên mặt màu mướp đắng đều thiếu đi mấy phần. Đừng nhìn hiện tại ngư long hỗn tạp, nhưng cuối cùng vẫn chúng ta Phật môn đại hưng thế gian, phổ độ chúng sinh, thiên hạ đại đồng, đến lúc đó sư minh, trước đừng giới thế nào. Tiếp dẫn nhìn thoáng qua sư đệ, hắn chính mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, lại bị vô cớ đánh gãy, làm cho người bất mãn. Mau nhìn. Chuẩn Đề đưa tay một chỉ, liên đối đem tiếp dẫn ánh mắt cung cầu dẫn đi qua. Nhưng gặp Kim Ngao đảo bên trên, một đám tiệt giáo đệ tử lúc bút đột phá cái không xong. Bọn hắn hấp thu xong cảm ngộ, tu vi cũng liền mang theo nước lên thì thuyền lên, bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Có chút cảm ngộ tiên dược, tiên đan đệ tử cũng không chút nào keo kiệt cùng sư minh đệ chia sẻ, tại chỗ liền chia ăn. Kết quả là, một đám đệ tử ngươi tới ta đi, ngươi vừa hát thôi ta đang chàng. Đột phá đứng lên không dứt. Hơn ngàn đệ tử cùng nhau phá cảnh, ngưng tụ khí tức, làm người sợ hãi, để cho người ta sợ hãi. Nhìn trộm nơi này các đại năng trực tiếp mắt trợn tròn, tại chỗ nổ tung. Nhất là Tây Phương Nhị Thánh, kinh hãi tại chỗ đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Những đệ tử này làm sao trong lúc bất chợt liền bay lên? Thông Thiên vừa rồi giảng đạo gì? Tiếp dẫn sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Trong này có quỷ. Vượt qua lẽ thường. Chuẩn Đề sắc mặt trầm xuống, nói Thông Thiên che giấu giảng đạo tiên cơ, ta cũng không có nghe nói. Đây là Thông Thiên cố ý hành động, có lẽ ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Tiếp dẫn ánh mắt như điện, trầm giọng nói ra. Đáng tiếc lão sư đến bây giờ còn không có thức tỉnh, bằng không mà nói, Thông Thiên làm sao dám như vậy? Chuẩn Đề giọng căm hận nói ra, tiệt giáo biến hóa để hắn có một chút bất an, cảm giác trở ngại Phật môn đại hưng chi thế. Hắn càng sợ chính là thiên đạo có biến đổi bọn hắn Phật môn bất lợi. Chớ hoảng sợ. Tiếp dẫn rất có thể bảo trì bình thản, hai mắt sâu toát ra trí tuệ chi quang. Tiệt giáo chấn hưng, nhất không ngồi yên một người khác hoàn toàn, từ xiển giáo tam tiên đến xem, nguyên thủy đã không nhẫn lại được. Cũng chính là, tiệt giáo chấn không chấn hưng đều uy hiếp không được chúng ta. Tiếp dẫn biết miệng lên mỉm cười, hắn luôn có thể tìm tới có thể nhất thuyết phục lý do của mình. Thú hồ, hiện tại xem ra, tiệt giáo có thể hay không chấn hưng hay là ẩn số, muốn khôi phục vạn tiên triều bãi thời kỳ, đã không thể nào làm được. Sư minh anh minh. Chuẩn Đề gật đầu, đối với lời của sư minh có chút tán thành. Mặc kệ như thế nào, sư minh vĩnh viễn là đúng. Hắn vĩnh viễn tin tưởng sư minh. Hỗn độn một chỗ khác, Lão tử cùng Nguyên Thủy tự nhiên cũng hiểu biết Kim Ngao đảo tình huống. Thông Thiên giảng đạo lúc nào biến lợi hại như vậy? Nguyên Thủy một mặt hồ nghi, liền rất không minh bạch, ánh mắt sắc bén mà hỗn độn, cực kỳ khủng bố. Đánh nhau đánh không lại Thông Thiên còn chưa tính, hiện tại ngay cả giảng đạo cũng bị vô tình nghiền ép. Một trận ngắn như thế giảng đạo, vậy mà có thể làm cho nhiều như vậy đệ tử đột phá, có chút thậm chí đột phá không chỉ một lần. Không giống bọn hắn, giảng đạo 80-100 năm, có thể có một hai cái đột phá cũng liền không tệ. Căn bản làm không được giống Thông Thiên dạng này. Nhanh chuẩn hung ác. Có lẽ, không chỉ giảng đạo đơn giản như vậy. Lão tử vuốt vuốt râu bạc, thản nhiên nói, hắn hình như có nhận thấy, nhưng lại không có đầu mối. Quái dị như vậy cảm giác, hay là cuộc đời ý thấy? Sư minh, Quảng Thành tử cáo chi tại ta, muốn mời cái kia dược đại sư gia nhập xiển giáo, ý của ngươi như nào à? Nguyên Thủy lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi. Nghe vậy, lão tử dừng một chút, mới chậm rãi mở miệng, nói dược đại sư lai lịch người này thần bí, ta suy tính không ra, có lẽ phía sau ẩn giấu đi âm mưu, vi huynh cảm thấy, hay là không nên đi trêu chọc cho thỏa đáng. Nguyên Thủy khẽ gật đầu, không có tại nói thêm cái gì, bất quá đối với lão tử lời nói, hắn cũng không có để ở trong lòng, mà là có ý định khác. Kim Ngao đảo, tiệt giáo đệ tử đột phá động tĩnh kéo dài thật lâu, thẳng đến hồi lâu sau mới dần dần lắng lại. Đến tận đây, các đệ tử thực lực đều nên đón thuế biến lớn, tu vi cùng thủ đoạn đều đã đổi mới, sức chiến đấu so trước đó mạnh mấy lần. Duy nhất không có gì thu hoạch khả năng chính là Bạch Khởi cùng Bất Tiêu. Hai quyển sách này bọn hắn nhìn quá nhiều lần, còn muốn cảm ngộ chỗ đồ tốt đã không dễ dàng như vậy. Bất quá, dù vậy, Bạch Khởi cũng trong khoảng thời gian này, tu vi đột phá thái ớt kim tiên. đại sư minh phong thái đã sơ bộ thành hình. Không phải vậy, bọn đệ đệ tu vi đuổi theo, hắn chẳng phải là rất xấu hổ. Ngắn ngủi 3 ngày đã qua, một đám tiệt giáo đệ tử hội tụ đang giảng đạo trước sân khấu, chờ đợi sư tôn giáng lâm, đưa bọn hắn đi lịch luyện. Đặc đương, suối quẩy. Ta thế mà cảm ngộ lục tự chân ôn, đây không phải đám kia con lửa chọc pháp thuật sao? Ha ha, các sư minh, ta cảm ngộ một môn cường đại công phạt đại thuật. Lần lịch lãm này, ta chắc chắn giết lung tung. Dựa vào, ngươi cho rằng ngươi là thiên đế a, còn giết lung tung? Ngoa tạo, ngươi không nói ta đều quên, lại nói, sư tôn muốn đưa chúng ta đi nơi nào lịch luyện a? Có thể hay không mang bọn ta đi tiến đánh tiên đỉnh, cứu ra đã từng các sư minh? Tiên tri đỉnh, ngạo thế gian ngay tại một đám đệ tử hồ ngôn loạn ngữ thời điểm. Thông thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, không nói hai lời, đưa tay ném ra vạn giới vương đồ. Chương 354, vương đồ lịch luyện. Không bỏ xuống được đi về phía tây. Chương 354, vương đồ lịch luyện. Không bỏ xuống được đi về phía tây. Thông thiên đột nhiên xuất hiện, ném ra vạn giới vương đồ. Tại các đệ tử trong ánh mắt rung động. Ầm ầm. Từng tiếng nghiền nát hư không đạo âm vang lên, vạn giới vương đồ tách ra vạn đạo thần mang, vô tận ánh sáng, rực rỡ sắc thái khó mà đếm hết. Khủng bố kinh thiên, diệu thế mà ra. To lớn vạn giới vương đồ đem toàn bộ kim ngao đảo che lấp, treo ở trên không, tản ra khí thế, tựa như thiên uy. Trên đó từng cái điểm sáng, đều là từng cái thế giới ảnh thu nhỏ. Đây chỉ là vạn giới vương đồ hơi hình thái độ, nếu là đều triển khai, lớn không thể đo lường, vô biên vô ngần. Nhưng dù vậy, cũng làm cho tất cả đệ tử đều rung động, ra đầu tê dại nhìn xem trên đỉnh đầu vạn giới vương đồ. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, trong đồ có từng cái thế giới chiếu ảnh, chiếu dọi xuống, dù cho tùy tiện tràn ra một đạo sát cơ, đều có rất nhiều thế giới chi lực, có thể chấn sát đại la kim tiên. Pháp bảo thật là khủng bố. Một đám đệ tử trong lòng sợ hãi thán phục, không rõ sư tôn xuất ra pháp bảo này làm cái gì. Đây là đang cùng bọn hắn khoe khoang sao? Nếu như là, vậy hắn làm được. Một đám đệ tử còn không có nghe qua Thánh Vương Chi Vương, tự nhiên không rõ vạn giới vương đồ lai lịch. Nhưng là Bạch Khởi cùng Vân Tiêu lại nhận biết vạn giới vương đồ. Hai người đồng dạng kinh hãi không thôi, cũng không ngừng hâm mộ. Như thế pháp bảo người tiên, lại bị sư tôn cảm ngộ đi ra. Thánh nhân không chỉ chiến lược mạnh, nhìn lên sách đến cũng mạnh a, bảo vật này tên là vạn giới vương đồ, trong đó chứa rất nhiều thế giới, trong thế giới có vô số bảo tàng, cũng tương tự có vô số hung hiểm. Lần này các ngươi lịch luyện chi địa ngay tại trong đồ, tiến vào trong thế giới tìm kiếm mình cơ duyên, nhưng cũng muốn thời khắc coi chừng. Một khi tiến vào trong đồ, mặc kệ gặp được bất luận hung hiểm gì, vi sư cũng sẽ không xuất thủ, hết thể dựa vào chính mình giải quyết. Thông Thiên sắc mặt nghiêm nghị giải thích nói, một vị tu luyện cũng không phải là lâu dài sự tình, cũng cần tôi luyện ý chí, rèn luyện chiến đấu chi pháp. Vạn giới vương đồ vừa vặn làm lịch luyện sân bãi. Nguyên bản vạn giới vương đồ chỉ có thể vào, không có khả năng ra, nhưng bây giờ hắn đã đều nắm giữ, một ý niệm, tùy ý ra vào. Đệ tử minh bạch. Một đám cùng kêu lên đáp, kích động tê cả da đầu. Có bảo tàng lịch luyện cái kia có thể gọi lịch luyện sao? Cái này gọi cơ duyên. Bảo tàng đều ở bên trong, đi tìm thuộc về mình cơ duyên đi. Thông Thiên đưa tay một chỉ, vạn giới vương đồ tách ra kinh người sát thái. Một đám đệ tử đã sớm kìm nén không được phi thân mà lên, xông vào vạn giới vương đồ. Lập tức, cảnh tượng trước mắt thay đổi trong nháy mắt. Sơn thanh thủy tú, không gian kiên cố, linh khí cô đọng, đây chính là vạn giới vương đồ, không biết bao lớn, cỡ nào rộng lớn. Chúng đệ tử lấy Vân Tiêu cùng Bạch Khởi cầm đầu, nhao nhao rơi xuống, cước đạp thực địa, dậm trên mặt đất bùn đất, trên mặt đất cũng không phải là bùn đất, mà là một loại lưu ly thanh ngọc mặt đất, phi thường kiên cố, oanh kích không phá, chớ nói chi là chui vào sâu trong lòng đất. Tiệt giáo đệ tử sau khi rơi xuống đất, cảm thụ một phen bốn bề tình huống, liền tan ra bốn phía, đi tìm cơ duyên của mình. Kim Ngao đảo động tĩnh, tự nhiên đưa tới một chút thần tiên chú ý, muốn không chú ý cũng khó khăn. To lớn vạn giới vương đồ bao phủ tại Kim Ngao đảo phía trên, tản ra khí tức làm cho người sợ hãi. Nhất làm cho bọn hắn mộng bức chính là, tiệt giáo các đệ tử nhao nhao bay đến cái kia trong đồ, không biết như thế nào. Đây là Giang Sơn xã tắc đồ sao? Vì sao ta ở phía trên thấy được thế giới ảnh thu nhỏ? Giang Sơn xã tắc đồ, trong đồ tự thành tiên địa, có thể thai nghén vật, chính là thánh nhân nữ hoa pháp bảo. Tuyệt đối không phải, ta từng có may mắn gặp qua Giang Sơn xã tắc đồ hiện thế, cũng không phải là dạng này, bất quá, pháp bảo này coi như không phải Giang Sơn xã tắc đồ, sợ là cũng không thể so với Giang Sơn xã tắc đồ yếu. Tiệt giáo đệ tử tiến vào trong đồ, có gì ý đồ? Ý không ý đồ khó mà nói, nhưng ta cảm giác, tiệt giáo muốn bay lên, nói không chừng sẽ khôi phục lại vinh quang của ngày xưa. Vậy còn chờ gì? Đi gia nhập tiệt giáo a. Tam giới bát hoang, cảm giác được Kim Ngao đảo động tĩnh sinh linh, đều nhao nhao phỏng đoán, mỗi người có suy nghĩ riêng. Tiệt giáo động tĩnh để có chút thế lực bất an. Dù sao đây chính là đã từng tình thế mạnh nhất giáo phái, thời kỳ đỉnh phong, không hề nghi ngờ thiên địa đệ nhất. Linh Sơn, tiệt giáo bây giờ tình thế quá mức mạnh mẽ, ta suy đoán, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều sinh linh gia nhập. Đại Lôi Âm tự bên trong, Quan Thế Âm đối với Như Lai Phật Tổ nói ra. Bọn hắn chứng kiến Kim Ngao đảo rầm rộ. Đệ tử điên cuồng đột phá, tiếp lấy Thông Thiên giáo chủ lại làm ra một cái thần dị pháp bảo, đem các đệ tử đều cho làm đi vào, cái này khiến bọn hắn cảm thấy không tầm thường chỗ. Nói có lý, việc cấp bách, Tây Du chi hành cần mau mau thôi động, phổ độ chúng sinh. Như Lai Phật Tổ khẽ bước cằm, không nhanh không chậm nói ra. Lời này vừa nói ra, Quan Thế Âm lập tức cũng có chút bó tay rồi. Đều lúc này, còn đặt cái kia Tây Du đâu? Cục diện bây giờ phía dưới, áp dụng sao mà khó khăn? Thế Tôn, đệ tử cho là, Đại Tần chưa trừ diện, nếu muốn Tây Du sợ là có chút khó khăn. Quan Thế Âm huyền chuyển nói ra. Bây giờ Tây Du lớn nhất chướng ngại chính là Đại Tần, không đem Đại Tần cho làm không có, muốn đi về phía Tây đơn giản thiên phương giả đàm. Như Lai Phật Tổ đầy mặt Phật quang, một mặt từ bi chi sắc, đối với Quan Thế Âm lời nói không có quá nhiều ngoài ý muốn, sớm có lý do thoái thác.
Không sao, đại tần không đáng để lo, nhị thánh đã lộ ra, thời điểm tất yếu sẽ ra tay tương trợ, đến lúc đó, bất luận cái gì chướng ngại liền bị bình định, đại tần cũng không ngoại lệ.
Thế tôn, đạo tổ đã từng nói, thánh nhân không được xuất thủ, nhị thánh bọn hắn Quan Thế Âm chần chờ hỏi.
Như Lai cười nhạt một tiếng, nói có chút bí ẩn ngươi chưa từng biết được, tam thanh thánh nhân đã sớm xuất thủ tranh đấu.
Mà ta Tây Phương nhị thánh vì thuận theo thiên đạo xuất thủ, vốn là lẽ thường.
Lại có việc này.
Quan Thế Âm mặt lộ kinh sợ, nàng chỉ biết là Thông Thiên giáo chủ kiếm bổ kỳ lân ai, nhưng không nghĩ tới tam thanh đã động thủ một lần.
Khó trách hôm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn biết thành thành thật thật tùy ý phán núi.
Cực lớn khả năng chính là đang lúc tranh đấu bị thua.
Thiên chân vạn sát, bởi vậy, nhị thánh xuất thủ cũng sẽ không có cố kỵ, coi như Nguyên Phượng ra mặt ngăn cản, tại nhị thánh liên thủ, thủy diệt đại tần dễ như trở bàn tay.
Như Lai Phật Tổ nói tiếp, hắn đã sớm thu đến nhị thánh pháp chỉ, hết thảy đều an bài thỏa đáng.
Nếu là như vậy, đệ tử kia liền yên tâm.
Quan Thế Âm chắp tay trước ngực, niệm tụng một câu Phật hiệu, trong lòng yên ổn không ít.
Quan Thế Âm, ngươi tìm thời gian đi tới Thiên Đình, an bài một chút đại náo thiên cung công việc, con khỉ bên kia cũng kém không nhiều phải xuống núi.
Như Lai Phật Tổ kim khẩu vừa mở, an bài rõ ràng.
Trước tiên đem con khỉ đặt ở dưới núi, những chuyện khác có thể từ từ sẽ đến.
Là, Thế Tôn.
Quan Thế Âm gật đầu, lại có loại tìm về lúc trước loại cảm giác kia.
Nhớ kỹ nàng lần thứ nhất bố trí đại náo thiên cung thời điểm, cũng là dạng này cảm xúc bành trướng.
Thời gian như thoi đưa, không biết bao nhiêu.
Linh Hải Phương Thốn Sơn,
Tàng Nguyệt Tam Tinh Động.
Lục Nhĩ Mi Hầu đang ngồi ở dưới cây tu luyện, dáng vẻ trang nghiêm, tựa như pho tượng.
Một chút qua đi,
hắn mở hai mắt ra, thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở miệng.
Cửu Khiếu Thần Thai Đạo Văn thật sự là diệu dụng vô tận. Chương 355, Lục Nhĩ xuống núi.
Cái này Hầu Vương có chút hư. Chương 355, Lục Nhĩ xuống núi.
Cái này Hầu Vương có chút hư. Lục Nhĩ vươn người đứng dậy, dáng nhẹ tay vượng, hai mắt hiện lên một tia hung lệ rồi mang.
Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại thể nội khắc lục đạo văn, Cửu Khiếu Thần Thai bên trong đạo văn đã bị hắn khắc lục hơn phân nửa.
Mà tu vi của hắn cũng đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ.
Cái này cũng quy công cho thần thai đạo văn.
Theo thể nội đạo văn hoàn thiện, tu vi của hắn cũng dần dần kéo lên, trong khoảng thời gian ngắn đã thành tiểu Kim Tiên.
Mới đầu hắn là bài xích, bây giờ chỉ có thật là thơm hai chữ.
Trong cơ thể hắn bên trong, thiên ti vạn lũ đạo văn xen lẫn, tựa như là từng đầu đạo, chủ tính trung tại não hải chỗ, liền như là đạo chi đầu mượn.
Đây cũng là Lục Nhĩ rung động địa phương, hắn không rõ những đạo văn này có làm được cái gì, nhưng cũng không hiểu cảm thấy cao đại thượng.
Cũng là bởi vì những đạo văn này ảnh hưởng, hắn toàn bộ thân hình tựa hồ cũng đang phát sinh thuế biến kinh người.
Cụ thể biến hóa hắn nói không ra, dù sao chính là thay đổi.
Thực lực đại tiến Lục Nhĩ Mi Hầu hăng hái, hùng tâm vạn trượng, trong hai con ngươi hiện lên kinh người hào quang.
Đều muốn đem coi là quân cờ, sẽ có một ngày, hắn quân cờ này sẽ hóa thân kỳ thủ, đảo loạn bàn cờ, triệt để xoay người làm chủ nhân.
Chúc mừng sư đệ thần công đại thành, ta xem sư đệ thần thái tỏa sáng, nghĩ đến rất có đột phá, không biết gần nhất học được loại nào duyên phận a.
Ngay tại Lục Nhĩ mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, một đám sư huynh đệ xuống tới, mồm năm miệng mười hỏi.
Nhìn như rất nhiều người, kỳ thật đều là Bồ Đề lão tổ chính mình.
Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch miệng cười một tiếng, con khỉ thiên tính lập tức cũng có chút ngăn chặn không nổi.
Nói đến duyên phận, vậy liền nhiều lắm, ta đã nắm giữ toàn bộ, thành tựu vạn mái bất diệt chi kim tiên.
Hắn không chút nào giấu giếm, chuẩn bị rung động một chút bọn này đệ đệ thối.
Mấy cái này các sư huynh đệ cả ngày chơi bời lêu lổng, trừ tu luyện cái gì đều làm, cảnh giới tự nhiên thấp dọa người, kém hắn cách xa vạn dặm.
Đám người nghe chút, quả nhiên rung động, tất cả đều là một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ.
Sư đệ quả nhiên đại tài, các sư huynh ngu dốt, có thể hay không lộ hai tay, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút.
Dễ nói.
Lục Nhĩ Mi Hầu nhe răng cười một tiếng, lúc này liền bán làm thủ đoạn, dùng 72 biến đuồng nghịch đứng lên.
Ba 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 chúng đệ tử nhao nhao lớn tiếng khen hay, vô cùng phối hợp.
Khục. Là ai ở đây ồn ào?
Bồ Đề tổ sư vừa đúng xuất hiện, vác lấy cái mặt, một bộ bộ dáng rất tức giận.
Không sai, hôm nay lại là con khỉ xuống núi thời điểm.
Quy củ cũ, đi cái quá trình.
Lần này so với lần trước nhanh hơn, mặc dù lần trước cũng rất nhanh.
Có kinh nghiệm đằng sau, hắn một lần so một lần nhanh.
Chúng đệ tử đi lễ, nói rõ nguyên do, Bồ Đề lao tổ ra hiệu đám người lui ra.
Giữa sân chỉ để lại hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu.
Đồ Nhi, ngươi tới nơi này có một đoạn thời gian, vi sư cũng không có gì có thể lấy dạy ngươi, ngươi hay là xuống núi đi.
Bồ Đề tổ sư đi thẳng vào vấn đề nói ra.
Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu âm thầm kinh thường.
Từ khi hắn tới đây, Bồ Đề tổ sư chỉ dạy qua hắn một lần, sau đó không còn có hỏi đến, hoàn toàn chính là tại qua loa.
Về phần đuổi hắn xuống núi, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng minh bạch.
Đại náo thiên cung sắp bắt đầu.
Cái này so với hắn nghĩ phải sớm rất nhiều.
Vốn cho là hắn còn rất dài một đoạn phát dục thời gian, bây giờ xem ra lại không phải như vậy.
Cái này khiến Lục Nhĩ có chút hoang nhỏ, bằng cảnh giới của hắn hôm nay, căn bản là không nổi sóng lớn, hắn phi thường cần thời gian phát dục.
Sư tôn, Đỗ Nhi học nghệ không tinh, muốn tiếp tục lắng nghe sự giáo huấn của ngươi.
Lục Nhĩ Mi Hầu làm một tập, cung kính nói, muốn đại ủy lại vào một đoạn thời gian.
Bồ Đề tổ sư tự nhiên sẽ không đáp ứng hắn điều thỉnh cầu này, nhẹ nhàng lắc đầu nói, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, ngươi bây giờ tu luyện có thành tựu, thế giới bên ngoài sẽ càng thêm thích hợp ngươi.
Đỗ Nhi biết.
Lục Nhĩ Mi Hầu gật đầu, biết mình yêu cầu này là thiên phương dạ đàm.
Sư phụ bảo trọng, Đỗ Nhi đi.
Hắn nói tiếp, không có một tia do dự, dứt lời, quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa.
Rất nhanh a.
Nhanh Bồ Đề tổ sư cũng không kịp nói dọa.
Đối với cái này, Bồ Đề biểu thị đã thành thói quen. Cùng Linh Minh Thạch Hầu so ra, đây đã là tại bình thường bất quá. Mắt thấy Lục Nhĩ Mi Hầu bay khỏi Linh Đài Phương Tốn Sơn, Bồ Đề Tổ sư tâm niệm vừa động, trên núi các nơi đệ tử dừng động tất lại, nhao nhao hóa thành quan vũ, trở về đến tự thân. Toàn bộ Linh Đài Phương Tốn Sơn trong nháy mắt trở nên yên lặng, an tĩnh đáng sợ. Chỉ có Bồ Đề Tổ sư một thân một mình, nhìn qua Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi phương hướng, trong đôi mắt thâm thúy không gì sánh được, rất nhiều dị tượng chìm nổi. Tây Du chi hành, sẽ vì ta bí tàng Phật môn làm áo cưới Bồ Đề trong lòng sở niệm, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không. Sau đó, hắn đưa tay vung lên, toàn bộ đạo tràng trong nháy mắt cho bụi, hóa thành một mảnh hư vô. Nhiệm vụ của lần này xem như hoàn thành, cũng không thể tại để hắn dạy lần thứ ba con khỉ đi. Bồ Đề Tổ sư thân ảnh dần dần làm nhạt, co đầu rút cổ đến hỗn độn bên trong, ý đồ đánh vỡ sau cùng gông cùm xiềng xích, triệt để siêu thoát. Cùng lúc đó, Lục Nhĩ Mi Hầu xuống núi tin tức, rất nhanh liền bị Như Lai cùng Quan Âm biết được. Quan Thế Âm ngựa không ngừng vó chạy tới thiên đình, đang làm sau cùng an bài. Một bên khác, Lục Nhĩ Mi Hầu đi vào Hoa Quả Sơn trên không, lắp mình biến hóa thành Tôn Ngộ Không dáng vẻ. Sau đó, nên ngang đi vào. Tôn Ngộ Không không tại, nơi này đem làm hắn tương lai căn cứ địa. Hắn muốn ở chỗ này ở nút, hèn bọn phát dụng, có thể kéo bao lâu là bao lâu, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, kiên quyết sẽ không đại náo thiên cung. Hắn không có lựa chọn chạy trốn, trốn đi phát dụng, có Phật môn lão lửa chọc tại, cho dù hắn chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác cũng dùng, nói bắt trở lại liền bắt trở lại. Ngay sau đó, chỉ có thể thành thành thật thật ở tại Hoa Quả Sơn, tận lực nắm chút thời gian phát dụng. Các con, ta trở về. Lục Nhĩ Mi Hầu đi vào Thủy Liêm động trước, nhe răng trợn mắt kêu lên. Nơi này là con khỉ vương quốc, thân là con khỉ hắn tự nhiên cũng là ưa thích gấp. Có một đám khỉ nhỏ nơi tay dưới đáy sai sự, ngược lại là kiện không sai chuyện tốt, nói không chừng còn có thể đem nó thu phục, triệt để trở thành thủ hạ của hắn. Đại vương trở về. Lục Nhĩ Mi Hầu tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Hoa Quả Sơn tựa hồ cũng rối loạn lên, bốn phương tám hướng tuôn ra một đám hầu tử hầu tôn, rất nhanh liền đem Lục Nhĩ Mi Hầu vây vào giữa. Cái này một vây có chút ghê gớm. Lục Nhĩ Mi Hầu nguyên bản ý cười trực tiếp cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi. Những khỉ con này không thích hợp a, làm sao mạnh như thế? Hắn có thể cảm giác được, nơi này rất nhiều con khỉ đều đã có tiên cảnh thực lực, cầm đầu mấy cái, thậm chí không kém gì hắn. Cái này quá không ra gì. Hắn thân là tứ đại linh hầu một trong, thế mà cùng những này phổ thông con khỉ sánh vai cùng, không có một tia siêu nhiên cùng tứ đại linh hầu nên có dáng vẻ. Đại vương, ngươi vì sao nhìn có chút hư, thế nhưng là bị người bắt nạt? Lúc này, tứ kiện tướng một trong con khỉ mở miệng hỏi, một mặt quan tâm. Hắn thấy, đại vương lần này trở về biến không giống với lúc trước, rõ ràng có thể cảm giác được, giống như không có mạnh như vậy. Chương 356, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thái Bạch Trúc chương 356, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thái Bạch Trúc hư, ta hư cái chân còn bà ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu kém chút liền không kiềm được. Hắn bây giờ trạng thái mạnh nhất, thế mà bị một con khỉ con nói hư, rõ ràng chính là xem thường hắn. Không cần lo lắng, chính như lời ngươi nói, đại vương ta cùng người chiến đấu, vô ý bị thương, nhưng đã không còn đáng ngại, không bao lâu liền có thể khôi phục. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉnh ngay ngắn thần sắc, mở miệng giả biện, vừa mới dứt lời, còn cố ý ho khan hai tiếng, giả bộ như vô cùng suy yếu dáng vẻ. Thực lực, ta muốn thực lực. Lục Nhĩ Mi Hầu ở trong lòng gào thét, loại trang diện này để tâm cao khí ngạo hắn không tiếp thụ được. Chúng hầu tử nghe Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhanh lên đem đại vương nên tiến Thủy Liêm động, rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ bên trên. Lăng Tiêu bảo điện. Quan Thế Âm, ngươi xác định lần này vạn vô nhất thất. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao tại đế vị phía trên, đầu đội lên Hạo Thiên kính, cả người phảng phất tắm rửa tại trong đại nhật, không gì sánh được huy hoàng. Nhưng hắn giờ phút này hư tựa như Lục Nhĩ Mi Hầu, hoàn toàn chính là một cái hồ giấy. Đỉnh đầu Hạo Thiên kính một khắc cũng không dám rời đi, sợ bị người xem thấu nội tình của hắn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Quan Thế Âm gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia hồ nghi, từ khi nàng đến đằng sau, Ngọc Đế vẫn đỉnh lấy Hạo Thiên kính. Đây là đối với các nàng Phật môn bất mãn, phát ra thị uy sao? Nàng có chút không hiểu, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Bệ hạ, Thiên Chân Vạn Sát, Phật Tổ chính miệng cáo chi, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Quan Thế Âm chậm rãi nói ra, kiên định trong giọng nói hiển lộ rõ ràng tự tin. Liền ngay cả nàng cũng cho rằng như thế. Lần này Lục Nhĩ Mi Hầu không có giống Linh Minh Thạch Hầu như vậy, động một chút lại biến mất không thấy gì nữa, tìm không thấy khí ảnh. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ổn định, mang ý nghĩa thuận lợi. Tất cả nằm trong lòng bàn tay, bao phủ tại Kim Huy bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế một mặt không tin, khóe miệng nhấc lên một tia trào phúng ý cười. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Kết quả đây, Hán Thiên Đình đều bị làm nát, ngay cả mình đều kém chút bị con khỉ kia xé. Bây giờ lại tới một lần tất cả nằm trong lòng bàn tay, lần này hắn cũng sẽ không bị lừa rồi. Quan Thế Âm, bây giờ ta Thiên Đình trống rỗng, sợ là không có khả năng phối hợp các ngươi, ngươi hay là nghĩ biện pháp khác đi. Ngọc Hoàng Đại Đế thản nhiên nói, không chuẩn bị nhà ra. Thiên Đình thật chịu không được hai lần giày vò. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ hắn tu vi giảm lớn, phát sinh biến cố, căn bản không chấn áp được. Bệ hạ, Thiên Đình bị thương, Phật Tổ vạn phần thương tiếc, đây là mạng hắn ta mang cho bệ hạ, tận một phần sức mọn. Quan Thế Âm trên mặt ý cười, trong tay bay ra một cái pháp bảo, quay tròn xoay tròn, bay đến Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt khẽ động, đưa tay vẫy một cái tiếp nhận pháp bảo, xâm nhập dò xét một phen đằng sau, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng sát thái. Như Lai có lòng, trở về thay ta tạ ơn hắn là Thiên Đình làm ra công hiến. Bệ hạ nói quá lời, đây đều là chúng ta phải làm. Quan Thế Âm cười nói, sơ tại trước khi đến liền có ngờ tới loại cục diện này, vì thế, bọn hắn có thể nói là bỏ ra cái giá không nhỏ. Bệ hạ, con khỉ kia sự tình. Quan Thế Âm tiếp lấy lại hỏi, lời này vừa ra, Ngọc Hoàng Đại Đế dừng một chút, bắt người tay ngắn, hắn tự nhiên biết Phật môn đồ vật không có dễ cầm như vậy. Quan Thế Âm, coi là thật tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt nghiêm nghị hỏi, hắn muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Nếu là có không thể làm gì thừa tố, như vậy hắn liền trực tiếp đen Phật môn đồ vật, hơn nữa còn không làm việc. Cái này kêu cái gì? Chỉ có Phật pháp mới có thể đánh bại Phật pháp. Coi là thật. Vậy hạ nếu không tin, hoàn toàn có thể dùng Hạo Thiên kính nhìn con khỉ kia một chút. Quan Thế Âm sắc mặt như thường nói ra, lần này con khỉ bảo đảm thật, thấy thế nào đều là bình thường. Ngọc Hoàng Đại Đế thần mục sáng lên, hắn làm sao lại không nghĩ tới vấn đề này? Lần trước cũng là bởi vì lơ là sơ suất mới ủ thành đại họa. Lần này khi gấp đôi coi chừng. Niệm này, Ngọc Hoàng Đại Đế đưa tay vung lên, vốn là ở trên đỉnh đầu Hạo Thiên kính bắn ra một đạo ánh sáng cầu vồng, chiếu xạ xuống. Rất nhanh, trong gương xuất hiện một bức tranh. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động bên trong, Lục Nhĩ Mi Hầu đang cùng các con khỉ uống rượu, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, rất khoái hoạt. Kim Tiên, Ngọc Hoàng Đại Đế kinh ngạc lên tiếng, không nghĩ tới, con khỉ này tu vi vậy mà như thế thấp, đơn giản thấp đến trong danh nước bẩn đi. Đuổi theo một con khỉ con khác nhau một trời một vực. Liền cái này tu vi, đừng nói đại náo thiên cung, đại náo Nam Thiên môn đều tổn sức. Niệm này, Ngọc Hoàng Đại Đế thu hồi ánh mắt, cao giọng nói ra, như vậy thuận tiện, Tây Du Lượng Kiếp chính là thuận theo thiên đạo, ta Thiên đỉnh thân là tam giới chúa tể, lẽ ra giúp đỡ một hai. Vậy hạ anh minh. Quan Thế Âm phù hợp thời nghi đưa lên mông ngựa, cho đủ mặt mũi. Có việc cầu người thời điểm, không đem người dỗ dành vui vẻ sao có thể thành? Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, lúc này liền gọi tới Thái Bạch Kim Tinh kết nối. Hai người này đã là quen biết đã lâu, hợp tác đứng lên như cá gặp nước, từ không cần nhiều lời. Thái Bạch Kim Tinh lĩnh mệnh đằng sau, cùng Quan Thế Âm thương nghị đối sách. Bây giờ thiên mã không có, bàn đào cũng mất, nên làm thế nào cho phải a? Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả nói, liền rất im lặng, hắn quá coi thường Phật môn quyết tâm, đều cái này hùng dạng, còn đặt cái kia nhớ Tây Du chi hành. Đi về phía tây liền đi về phía tây. Còn tại cái kia quanh co lòng vòng, minh ý nữ tối trộm, làm cho người khinh thường. Quan Thế Âm sắc mặt nghiêm nghị, trầm mặc. Hiện tại Thiên đỉnh đã không phải là lấy trước kia cái Thiên đỉnh. Muốn cái gì không có gì. Nói như thế, kế hoạch lúc trước sợ là muốn cải biến một chút. Định Hải thần châm như thế nào? Để cho ngươi con khỉ đi đoạn, nhờ vào đó liền có lấy cớ phái đại quân đuổi bắt chân áp. Quan Thế Âm ánh mắt chớp động nói, bắt đầu tính toán. Trước kia lão tam bước, Định Hải thần châm, đại náo địa phủ, quan phong bật mã ôn đại sĩ, ta cảm thấy không cần phiền phức như vậy, lúc này không giống ngày xưa, mượn cớ cho khỉ kia đầu định bị tội. Sau đó phái binh đuổi bắt, đơn giản như vậy, không cần hao tâm tổn trí tính toán. Thái Bạch Kim Tinh bày mưu tính kế, thuận miệng nói ra, hắn thực sự không muốn cùng Quan Thế Âm giao thiệp. Tranh thủ thời gian xong việc trở về giao nộp tính toán. Ai cùng ngươi tại cái này lão tam bước, mới ba bước, thời quân đình dám, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trực tiếp làm chẳng phải hết à? Theo Thái Bạch có ý tứ là, Quan Thế Âm sắc mặt khẽ động, cảm giác Thái Bạch Kim Tinh nói rất có đạo lý. Thời đại thay đổi, khỉ cũng không phải lấy trước kia cái khỉ. Đâu còn dùng lấy giống như trước như vậy phức tạp. Thái Bạch Kim Tinh yên lặng cười một tiếng. Hơi có chút ngoài ý muốn, Quan Thế Âm tựa hồ đối với đề nghị của hắn rất đồng ý, kết quả là hắn như vậy cùng Quan Thế Âm nói ra, hai người ý kiến đạt thành nhất trí. Cũng không lâu lắm, Thái Bạch Kim Tinh ra Nam Thiên môn, thẳng đến Hoa Quả Sơn mà đi. Hầu Vương, đại hỉ a. Hắn đi vào Thủy Liêm động trước cửa, kéo cúng họng hô. Thủy Liêm động bên trong, Lục Nhĩ Mi Hầu đặt chén rượu xuống, ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn sắc thái. Thái Bạch Kim Tinh tới, đại náo thiên cung muốn khởi động. Lục Nhĩ Mi Hầu đứng người lên, đi ra ngoài cửa, trong lòng rất nhanh liền có đối sách. Mặc kệ Thái Bạch Kim Tinh làm sao câu dẫn, hắn cũng sẽ không mắc lửa. Đánh chết đều không đi đại náo thiên cung. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể tới cứng phải không? Chương 357, đi thẳng vào vấn đề. Hầu Vương lại mạnh chương 357, đi thẳng vào vấn đề. Hầu Vương lại mạnh Lục Nhĩ Mi Hầu đi vào ngoài động, lúc này liền nhìn thấy một cái lao giả râu tóc bạc trắng, cầm trong tay phất trần, khuôn mặt tường hòa, mặt mũi hiền lành. Thượng tiên, gì vui chi có a? Lục Nhĩ Mi Hầu cười hỏi, trong lòng đã kiên định, mặc kệ Thái Bạch Kim Tinh nói cái gì, bọn hắn đều một ngụm từ chối, kiên quyết không mắc mưu. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên hai bước, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Hầu Vương, ta phụng Ngọc Đế chi mệnh, cố ý xin ngươi thượng tiền, đứng hàng thiên ban, hiệu lực thiên đỉnh. Không ngại lộ ra, Nam Thiên môn thiếu khuyết một cái canh cổng đội trưởng, lấy Hầu Vương bản lĩnh, nhất định có thể đảm nhiệm. Hắn nói lời kinh người, vậy mà mời Lục Nhĩ Mi Hầu đi xem Nam Thiên môn. Lời vừa nói ra, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc đó liền muốn nổi giận, lại đột nhiên tỉnh táo lại. Bây giờ, đây là đang chọc giận hắn, nếu là hắn một khi lộ ra sơ hở, chắc chắn gặp công kích mãnh liệt, rơi vào cái bẫy. Hắn rất nhanh tỉnh táo, vì mình lý trí điểm cái lai. Trên mặt toát ra nụ cười sán lạn ý, để cho người ta như ngồi xuân phân, phi thường dễ chịu. Thượng tiên, chuyện đột nhiên xảy ra, ta sợ không có khả năng đảm nhiệm, có thể hay không cho ta chút thời gian suy tính một chút? Lục Nhĩ Mi Hầu vừa cười vừa nói, có một loại nắm vững thắng lợi thản nhiên. Hắn biết sớm muộn đều là phải đại náo thiên cung, nhưng hắn chính là muốn ngăn chặn. Trước tiên nghĩ cái 80-100 năm, đến lúc đó chờ hắn trên thực lực đi, trực tiếp cất cánh, đến lúc đó, hết thể do hắn trưởng khống. Không có vấn đề ngoài ý liệu là, Thái Bạch Kim Tinh nhẹ gật đầu, vô cùng dứt khoát. Vậy lão hủ trở về phục mệnh. Dứt lời, xoay người rời đi, không có một tia dây dưa dài dòng, tới vội vàng đi vội vàng. Lục Nhĩ Mi Hầu khuôn mặt tươi cười đưa tiễn, vây tay từ biệt. Vây xem con khỉ lập tức liền sẽ không, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đây là đang làm một màn nào? Bọn hắn đại vương là mất trí nhớ sao? Vì sao cùng Thiên đỉnh thần tiên khách khí như vậy, chẳng lẽ hắn quên từng tại trên trời đại sát tứ phương thời điểm sao? Đại vương, ngươi, cái này có khỉ giả trần chờ mở miệng, lời đến khỏe miệng không biết nên như ngăn đầu chỉ. Nói thẳng đại vương mất trí nhớ có thể hay không thật không có lớn không có nhỏ. Khủ. Các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, bản vương đây là đang hư là vì gì, chờ ta thương lành đằng sau, đang làm so đo. Lục Nhĩ Mi hầu tự giác có chút thất thố, lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thanh âm kiên định nói ra. Chúng con khỉ nhẹ gật đầu, lời này có như vậy một chút đạo lý, nhưng luôn cảm thấy có chút là lạ. Đại vương từ khi sau khi trở về, liền trở nên có chút không giống. Chẳng những vương, lá gan cũng không có trước kia lớn. Cùng lúc đó, Thái Bạch Kim Tinh trở lại thiên đình, thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện, gặp mặt Ngọc Đế, lúc này gián luôn. Bệ hạ, yêu hầu chống lại thiên mệnh, không phục quản giáo, thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, đuổi bắt yêu hầu, lấy nhìn thẳng vào nghe. Thay đổi phong cách, đi thẳng vào vấn đề. Chúng tiên quan diện lộ dị sắc, khác nhau đối đãi, điển hình khác nhau đối đãi. Cái trước khi thời điểm, ngươi cũng không phải dạng này. Bây giờ làm sao còn biến sắc mặt? Một lời không hợp liền muốn phái binh trấn áp. Duy chỉ có Quan Thế Âm sắc mặt như thường, đây là nàng cùng Thái Bạch Kim Tinh thương lượng xong, giảm bớt những cái kia tâm địa gian dảo, trực tiếp mở làm. Đế bị phía trên Ngọc Hoàng Đại Đế thấy không rõ chân dung, nghe Thái Bạch Kim Tinh gián luôn, trực tiếp đồng ý Thái Bạch Kim Tinh nói có lý, vị nào ái khanh nguyện ý đi đổi bắt yêu hầu thượng tiên a. Các vị tiên quan hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Bọn hắn không có khả năng xác định, cái này khỉ có phải hay không bình thường khỉ, vạn nhất cùng trước đó cái kia mở dạng, tùy tiện tiến đến, chẳng phải là tạm không sao? Không ai. Ngọc Hoàng Đại Đế gặp chúng tiên phản ứng, lập tức cũng có chút nổi giận, bọn này sợ chứng, thật khỉ đánh không lại, hiện tại ngay cả giả khỉ đều không có dũng khí động thủ. Thật sự là một đám phế vật. Ngay trước Quan Thế Âm mặt, cái này khiến hắn thật không có mặt mũi. Hơi trầm mặc, Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng lần nữa, thân mục nhìn về phía một vị đứng ở phía trước nam tử tuổi trẻ. Ngao Liệt, có thể nguyện mang binh tiến đến đuổi bắt yêu hầu. Từ khi Long tộc đến Thiên Đình đằng sau, một kiện chuyện đứng đắn còn không có làm qua, hôm nay vừa vặn để hắn ra một lần lực. Nguyện đi. Ngao Liệt gật đầu, rất sảng khoái đáp ứng xuống tới. Vậy hạ, ta cũng muốn đi lúc này. Na Cha cũng đứng dậy, cười đùa tí từng nói. Ngọc Hoàng Đại Đế tùy ý khoát tay áo, căn bản đều không muốn cùng hắn đối thoại. Ý tứ chính là, người yêu đi đâu? Na Cha mừng khấp khởi nhẹ gật đầu, đi theo Ngao Liệt điểm bình xuất trình. Nói đến, Na Cha cùng Long tộc nguồn gốc còn không nhỏ, đã từng rút qua Long Vương Tam Thái Tử gần, chỉ bất quá hắn rút chính là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử. Ngao Liệt cũng không phải là rất ưa thích Na Cha, nhưng hắn mặt dạn mày dày đi theo, lại cùng vị tiên sư kia có chút nguồn gốc, cho nên cũng không tốt nói cái gì, dù cho trướng mắt Na Cha, mặt ngoài cũng sẽ không toát ra đến. Kết quả là, lấy Ngao Liệt cầm đầu, Na Cha xung làm phó tướng Thiên Đình đại quân, nhao nhao lửa chạy tới Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động. Lục Nhĩ Mi hầu ăn uống no đủ đằng sau, rốt cục bắt đầu tu luyện, tiếp tục khắc lục thể nội đạo văn, hắn có dự cảm, nếu là có thể đem toàn bộ đạo văn khắc xong, sẽ phát sinh không tưởng tượng được biến hóa, nói không chừng có thể siêu việt Linh Minh Thạch Hầu, trở thành chân chính hầu vương. Bất chi bất giác, lại hoàn thành một bộ phận đạo văn, Lục Nhĩ Mi hầu đứng người lên, giáng nhẹ tay vượng, duỗi cái lưng mệt mỏi, các vị trí cơ thể phát ra lốp bốp tiếng vang, gân cốt huyết nhục đều cùng reo vang. Không sai, hắn lại mạnh lên. Sắp kim tiên viên mãn, cứ theo đà này, còn có ai có thể ngăn cản? Chỉ cần tiếp tục mang xuống, một ngày nào đó hắn sẽ nắm giữ chính mình vận mệnh. Lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu dư con thấy, trong động có chút con khỉ chính ôm một quyển sách, bình chân như vậy nhìn xem, vẻ mặt thành thật, làm như có thật. Lục Nhĩ lập tức liền cười. Không nghĩ tới nơi này con khỉ vẫn rất thích học tập, nhưng thế giới này dựa vào đọc sách là không có ích lợi gì, có công phu này còn không bằng cường hãn tự thân cứng rắn mới là thật cứng rắn. Nghĩ đến đây, Lục Nhĩ Mi hầu xuất ra đại vương tư thế, hắn cảm thấy có cần phải cho những này vô tri con khỉ lên lớp. Không. Các con, trước tiên đem quyển sách trên tay thả một chút, nghe ta giảng hai câu. Thế giới này thực lực vi tôn, các ngươi có rảnh nhìn cái này vô dụng đồ vật, không bằng đem thời gian đặt ở trên việc tu luyện, học một ít nhà ngươi đại vương, không lãng phí một chút thời gian, khắc khổ tu luyện đại vương. Chúng ta chính là đang tu luyện a. Những sách này hay là ngươi để cho chúng ta nhìn, chẳng lẽ ngươi quên sao? Có con khỉ sắc mặt hồ nghi nói ra, đại vương chẳng lẽ thật mất trí nhớ, tự mình làm qua sự tình cũng có thể quên sao? A ha. Tốt. Phi thường tốt, đại vương đây là đang thăm dò các ngươi, thấy các ngươi không có quên lại sở tâm, đại vương rất là vui mừng a. Lục Nhĩ Mi hầu lúc này liền phản ứng lại, cười ha ha nói, chỉ bất quá cái này trong lúc vui vẻ, làm sao nghe đều có chút giới ý đọc sách tu luyện, đây là hắn không có nghĩ tới. Linh Minh Thạch Hầu đang dở trò quỷ gì, vì cái gì để khỉ con bọn họ đọc sách tu luyện, đây là đang tu luyện cái gì? Mắng chửi người công phu. Đại vương sách ném đi, đưa ngươi lấy ra cho ta xem một chút. Lục Nhĩ Mi Hầu có chút hiếu kỳ, đưa tay, hỏi gần nhất khỉ con yêu cầu. Chương 358, Ngao Liệt đại quân. Không giả bộ được chương 358, Ngao Liệt đại quân. Không giả bộ được Lục Nhĩ Mi Hầu yêu cầu đến khỉ con quyển sách trên tay, đập vào mắt xem xét, bốn chữ lớn: Hoàn Mỹ Vũ Trụ. Tên sách ngược lại là có chút ý tứ, Lục Nhĩ Mi Hầu thầm nghĩ trong lòng, đọc sách hứng thú dần dần tăng gọn. Đang muốn lật xem, lại chợt nghe một tiếng sét, tựa như gióng lên trống trời, giữa trời nổ vang, trên toàn bộ Hoa Quả Sơn đều hơi run dậy. Tình huống như thế nào? Trong động con khỉ kinh ngạc nhao nhao đứng lên, mặt lộ kinh nghi. Đại vương, không xong, Thiên Đình đại quân tới. Lúc này, báo tin khỉ con vào, một mặt vẻ sợ hãi. Lục Nhĩ Mi Hầu hơi biến sắc mặt, không nói hai lời liền xông ra ngoài. Hắn không thể tin được, Thiên Đình đại quân tại sao lại đột nhiên giáng lâm? Đây là vì cái gì? quá đột nhiên. Hoa Quả Sơn trên không, ầm ầm sóng dậy, đại quân một mảnh đen kịt, giống như là một khối lục địa, như mây đen một dạng thổi qua, trên mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng ma. Chư vị, đến ta Hoa Quả Sơn cần làm chuyện gì? Lục Nhĩ Mi Hầu kiên trì quát, hắn cảm nhận được hơi thở hết sức mạnh mẽ, làm người sợ hãi, không thể địch lại. Ngươi chống lại thiên mệnh, địch thiên mà đi, chúng ta phụng Ngọc Đế ý chỉ, đến đây bắt ngươi. Trên bầu trời truyền đến một đạo hồi âm, chấn thiên động địa. Chống lại thiên mệnh. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn lúc nào chống lại thiên mệnh? Hắn hiện tại cầu thả cũng không kịp, đâu còn có lá gan chống lại thiên mệnh. Mời thượng tiên giải hoặc, ta chưa từng chống lại hôn khắc mệnh. Lục Nhĩ Mi Hầu có chút bi phẫn hỏi. Yêu Hầu, không cần giảo biện, bệ hạ hàng chỉ, cho ngươi đi Nam Thiên môn canh cổng, ngươi chẳng những không có lập tức chấp hành, còn nói muốn cân nhắc, đây không phải kháng chỉ không cho phép, chống lại thiên mệnh. Bầu trời vang lên một đạo Lục Nhĩ Mi Hầu hết sức quen thuộc thanh âm. Thái Bạch Kim Tinh. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe xong trực tiếp trợn tròn mắt. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Cái này rõ ràng là muốn cưỡng ép buộc hắn đại náo thiên cung. Trên tầng mây, Thái Bạch Kim Tinh hô xong nói đằng sau, liền đối với một bên Ngao Liệt nói ra: "Nguyên soái, xin mời hạ lệnh đuổi bắt Yêu Hầu đi." Thái độ mười phần khách khí, không dám có chút bất kính. Hắn lần này là theo tới đốc chiến, phòng ngừa có người làm loạn, quấy rối kế hoạch. "Ha ha, đây chính là ngụy trang ta Hầu ca quá khỉ. Quá yếu, ta một ánh mắt đều có thể đem nó chế ngự." Na Cha khinh thường cười nói, Phật môn thật sự là vượt qua càng trở về, tìm như thế cái đồ chơi thay thế Hầu ca. "Bất quá, nhỏ yếu như vậy Yêu Hầu, Như Lai lão nhi nếu là còn không trấn áp được, đập đầu chết tại Linh Sơn lên được." Na Cha tướng quân nói cẩn thận a. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nhắc nhở, gia hỏa này thật sự là lời gì cũng dám nói. Ngao Liệt mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong lòng đã có bài, lúc này quát, Đà Khiết nghe lệnh. Có thuộc hạ. Sau lưng biểu đệ Đà Khiết tiến lên một bước, khí thế cao đáp. Bản vương mệnh ngươi làm tiên phong, xuống dưới đuổi bắt Yêu Hầu, chú ý, tuyệt đối không nên tổn thương đến cái khác con khỉ. Hoa Quả Sơn chính là Tôn Ngộ Không quê quán, nơi này con khỉ tự nhiên là không thể động. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đà Khiết ôm quyền đặt đầu, mang theo Buôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Buôn, một đám lính tôm tướng cua, đè xuống tường vân, giáng lâm đến Hoa Quả Sơn. Tả hữu nhỏ tiên phong, hai đầu ngư tinh triển khai tư thế, tiến lên khiêu chiến. Một đầu đen, một đầu trắng, cầm trong tay xiên cá, đi trên đường chân vòng kiểng, vô cùng có vui cảm giác. Này, Yêu Hầu kia, còn không mau thúc thủ chịu trói, thành thành thật thật cùng chúng ta về thiên đình, chờ đợi xử lý. Buôn Ba Nhi Bá đem xiên cá một chỉ, uy phong lấm lấm bát, khiêu chiến làm việc bọn hắn quá quen, tùy tiện để loạn như vậy hai tay, đều phong thái chiếu người. Đương nhiên, đây là chính bọn hắn cho là như vậy, người ở bên ngoài xem ra, đây chính là hai đầu không biết sống chết, vớt trôi nước bọn ngư yêu. Lại ngu xuẩn lại xấu. Cuồng vọng. Ở đâu ra ngư yêu, chẳng lẽ chưa từng nghe qua nhà ta đại vương uy danh sao? Có con khỉ không phục đáp lời, cực kỳ khinh thường, liền mặt hàng này, bọn hắn đại vương một ánh mắt đều có thể diệt mạng lớn. Đại vương, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Chúng con khỉ lòng đầy căm phẫn nói, từng có lúc, bọn hắn đại vương lấy sức một mình, giết đầy trời thần phận, máu nhuộm thanh thiên. Liên loại này quẹ chân tiểu ngư yêu, căn bản cũng không xứng để hắn đập vào mắt. Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt bình tĩnh, một bộ càn khôn áp đỉnh mặt không đổi sắc thản nhiên, nhưng nhìn kỹ, đáy mắt của hắn ẩn giấu đi vẻ mặt nghiêm trọng. Nguy hiểm. Hắn tại cái này hai đầu ngư tinh trên thân người được khí tức nguy hiểm. Cái này rất mẹ nó không hợp thói thường. Chẳng lẽ hắn ngay cả hai đầu áp chế cá đều đánh không lại? Rất có thể. Trong lúc nhất thời, tại một đám khỉ con ánh mắt mong chờ bên dưới, hắn quả thực là không núp đích. Trang cao thủ. Trang. Liền cứng rắn trang. Không phải hắn sợ hai đầu ngư tinh, mà là vạn nhất đánh không lại, hoặc là nói thắng chẳng phải xinh đẹp, vậy hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trời đất bao la, mặt mũi lớn nhất. Yêu Hầu, còn không mau tới, ngươi nếu là sợ, huynh đệ của ta hai cá để cho ngươi một cá. Nhanh lên, trong tay của ta xin cá đã đói khát khó nhịn. Buôn Ba Nhi Bá hăng hái, chiến đấu dục vọng ngay tại tăng gọn. Cá trong tay xin múa hổ hổ sinh phong, diếu võ dương ai. Bọn hắn tự nhiên biết khỉ này không phải kia khỉ, đây chính là một cái giả mạo nguy liệt, nếu không, cho bọn hắn mượn mười. Không 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 cái lá gan cũng không dám dạng này. Buôn Ba mà. Ngươi, ngươi chậm một chút, đừng đem hắn dọa. Bá Ba Nhi Buôn ngu ngơ quên đủ, một bộ giả tốt cá dáng vẻ. Hắn đây là hảo tâm, nhưng là nghe vào chúng con khỉ trong thai, lập tức liền nổ, đất bằng kinh lôi. Vũ nhục, quá vũ nhục khỉ. Bọn hắn đại vương cỡ nào tồn tại, làm sao bị như vậy vũ nhục? Đại vương, không dụng tâm từ nương tay, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Hai đầu cá chết, đem bọn hắn bắt lấy làm canh chua cá ăn. Canh chua cá. Trong sách xem ra, nghe nói là thế gian mỹ vị. Một đám con khỉ giận dữ không thôi, thậm chí đã bắt đầu thảo luận hai đầu cá xử trí vấn đề. Nhưng kỳ quái là, mặc cho bọn hắn nói thế nào, đại vương từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, không nói lời nào, cũng không động thủ. Thế nào đây là? Vây lại. Không thích hợp. Quá không đúng. Trong lúc nhất thời, một chút con khỉ thay đổi cả sắc mặt. Cái này nếu là đổi thành trước đó cái kia đại vương, hiện tại sợ là đã đánh lên trời đi. Lục Nhĩ Mi Hầu cảm giác được chúng khỉ dị thường, biết lúc này nếu không nói chút gì, liền không giả bộ được. Chợt, hắn ho kịch liệt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Đáng tiếc ta trọng thương chưa lành, cưỡng ép xuất thủ, sợ là sẽ phải bay trở về chôn bụi, bất quá, dù vậy, ta vẫn còn muốn xuất thủ, các ngươi không nên cản ta. Vừa dứt lời, bước nhanh đến phía trước, liền muốn xuất thủ. Một đám con khỉ đều ngây ngẩn cả người, căn bản không có kịp phản ứng. Nghiêm trọng như vậy sao? Trở về lúc uống rượu không vẫn rất mãnh liệt, long tinh hổ mãnh, có thể ăn có thể uống. Ngoa tạo. Sẽ không thật không có khỉ cản ta đi. Lục Nhĩ Mi hầu chấn kinh, trong lòng cuồng hô không thôi. Cũng may, tứ kiện tướng rốt cục kịp phản ứng, đủ bước lên trước, chăm miệng một lời nói: "Đại vương, để cho chúng ta thay thế ngươi xuất chiến đi." Chương 359, cá cùng kỳ. Xử trí như thế nào? Chương 359, cá cùng kỳ. Xử trí như thế nào? Tứ kiện tướng đột nhiên tiến lên, chủ động yêu cầu xuất chiến. Lục Nhĩ Mi hầu lập tức liền thở dài một hơi, cười nói: "Như vậy cũng tốt, cho các ngươi một cái lịch luyện cơ hội." Tứ kiện tướng nhẹ gật đầu, tiếp lấy, cùng nhau lên trước, trực diện buôn bá nhị ngư. "Ngư Tinh, chúng ta tới làm đối thủ của ngươi." Phóng ngựa tới, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, Long tộc nội môn đệ nhất cao thủ lợi hại. Buôn ba nhi ba lớn nếu máu phun ra cùng nôn, tu vi của bọn hắn đã gặm đến kim tiên biên mãn, tăng thêm rất nhiều thần thông bí pháp, kim tiên cảnh nội không có khả năng có đối thủ. Một đầu ngư tinh còn vọng tưởng hóa rồng. Tứ kiện tướng gầm thét, liếc nhau một cái, trận xuất thủ. Ầm ầm. Tinh kỳ pháp phối, song phương nhân mã phất cờ hò reo, nổi trống trợ uy, giống như là biển gầm, gào thét ở trong thiên địa. Song ngư chiến tứ hầu, đánh khó bỏ khó phân. Tứ kiện tướng đồng dạng cũng là kim tiên viên mãn tu vi, tứ hầu liên thủ, rất nhanh liền chiếm thượng phong. Không khí đang thiêu đốt, chiến khí mênh mông, quét sạch bát phương, chiếu rọi thiên vũ. Lục Nhĩ Mi hầu trực tiếp thấy choáng, trong đôi mắt toát ra thật sâu chấn cảm. Tình huống như thế nào đây là? Vì cái gì bọn hắn có thể mạnh như vậy? Các loại sát phạt chi thuật thay nhau trình diễn, quần quần thiên địa, cho dù hắn cách nhau rất xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được khí tức lăng lệ. Đến cùng ai mới là đại vương? Giờ khắc này, Lục Nhĩ Mi hầu cảm giác mình tựa như là cái khỉ con. Cái này bốn cái con khỉ sát thực mạnh hơn hắn, hắn tự nhận không bằng. Đồng dạng, cảm giác của hắn là đúng. Cái kia hai cái cá hắn cũng đánh không lại. Quá bất hợp lý. Cách cách trên nguyên phổ. Hắn Lục Nhĩ Mi hầu, tứ đại linh hầu một trong, hiện tại làm còn không bằng lính tôm tướng cua. Liền cái này còn muốn nghịch thiên cải mệnh. Hay là ép dưới núi đi. Mệt mỏi. Ngay tại Lục Nhĩ Mi hầu suy tư ở giữa, tứ kiện tướng bằng vào số lượng ưu thế, chiếm hết thượng phòng, buôn bá nhị ngư đã nhanh không chống nổi. Bất quá, bọn hắn tuyệt không nhận thua, cái này liên quan đến mặt mũi chi chiến. Thân là Long tộc nội môn đệ nhất đệ nhị tồn tại, sao có thể tùy tiện bị đánh bại? Bọn hắn móc ra đan dược, bắt đầu gặm. Dược sư phụ luyện chế tiên đan, có thể ngắn ngủi tăng lên sức chiến đấu đan dược. Sau khi ăn, hai cá long tinh hổ mãnh, sức chiến đấu tiêu thăng, rất nhanh lại chiếm thượng phong. Tứ kiện tướng gặp thế cục không ổn, tứ hầu liếc nhau một cái, thế mà dùng ra hợp kích chi thuật, lại lật về một thành. Buôn bá nhị ngư lần nữa cắn thuốc, bọn hắn nhiều chính là cái đồ chơi này, bình thường tích lũy, ăn đều ăn không hết. Song phương đánh khó bỏ khó phân, các hiện thần thông. Thấy vậy, Đa Khiết cũng có chút ngứa tay đứng lên, trong đôi mắt tách ra kinh người quan mang, nhìn thẳng Lục Nhĩ Mi hầu. "Yêu hầu, ngươi ta một trận chiến như thế nào?" Lục Nhĩ Mi hầu hơi biến sắc mặt, rất muốn quay người liền trượt. Hắn có thể cảm giác được Đa Khiết cường đại, so hai con kia cá cộng lại còn mạnh hơn. "Đáng giận a, ta cần thời gian, nếu là đạo văn toàn bộ hoàn thành, tuyệt đối sẽ không bị động như thế." Lục Nhĩ Mi hầu ở trong lòng cuồng hống, bi vẫn không thôi. "Đáng chết con lựa chọn." Vậy mà như thế gấp gáp, hắn cũng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền muốn động thủ. "Ngươi không động thủ, ta liền muốn đến đây." Đa Khiết đưa tay cầm ra, lại là một cái to lớn vô cùng lóng chảo, phản phất từ trên 9 tầng trời nô ra, pháp lực bành trướng, thần lực mênh mông. Lục Nhĩ Mi hầu hét dài một tiếng, trực tiếp hiện ra pháp thiên tượng địa, thân thể tăng vọt, trong mấy mắt liền đã đạt vào trượng. Một tay trích tinh, thần uy vô lượng, bề ngoài trực tiếp kéo căng. Một đám con khỉ sôi trào, đại vương rốt cục xuất thủ, đại vương vừa ra tay, thế gian ai có thể ngăn cản? Nhưng rất nhanh, bọn hắn trợn tròn mắt, cũng không có giống bọn hắn tưởng tượng như thế, trực tiếp nghiền ép đối thủ. Bọn hắn đại vương cùng đuốt rồng kia làm đứng lên, thậm chí không có khả năng thế lực ngang nhau, trực tiếp ở vào hạ phong. Đại vương thương thế thật nặng như vậy sao? Một đám khỉ còn không khỏi hoài nghi. Cái này quá bất hợp lý, đại vương sức chiến đấu trực tiếp ngã thành cá ướp muối, ngay cả một cái tiểu long cũng không thể nắm. Và anh, Lục Nhĩ Mi hầu vạn trượng thân thể ngã xuống, bị long chảo chấn áp. Đa Khiết thân là ngao liệt biểu đệ, tiểu táo mở bay lên, đã là thái ớt kim tiên tu vi. Đáng chết. Lục Nhĩ Mi hầu gầm thét, nổ đom đóm mắt, trước mặt mọi người, hắn lại bị như vậy vũ nhục. Mãnh liệt nộ sát chi khí bay thẳng đỉnh đầu, mi tâm của hắn đều đang phát sáng, bắn ra một đạo thần hồng, đâm rách vân tiêu. Trong đầu đạo văn trùng trùng điệp điệp, lại có diễn sinh một bộ phận. Trong mấy mắt, Lục Nhĩ Mi hầu tu vi đột phá đến thái ớt kim tiên. Khí trùng vân tiêu, cút cho ta. Trấn khai long trảo, Lục Nhĩ Mi hầu công sát mà đi, hung lệ khí tức tung hoành vạn dặm, giận không kèm được Lục Nhĩ Mi hầu chiến lược kinh người. Đa Khiết mộng một chút, đánh lấy, con khỉ này làm sao còn đột phá? Cái này vừa đột phá, hắn nghiền ép cục diện liền trở nên có chút không giống. Tam giới chư thần chú ý đến trận chiến đấu này. Con khỉ này có phải hay không chưa ăn cơm? Làm sao ngay cả một đầu tạp huyết rồng đều đánh không lại? Ngươi cho rằng đây là tôn ngộ không a? Cuối cùng vẫn là giả mạo, không có cái kia vị. Phật môn cũng liền có thể chấn áp loại này khỉ, dễ dàng khống chế. Đa Khiết cùng Lục Nhĩ Mi hầu đánh khó bỏ khó phân, hắn mặc dù chiếm thượng phong, nhưng rất khó hàng phục con khỉ, cái này khiến hắn rất nóng nội, thao tác đều biến hình. Việc này nếu là làm hư hại, biểu ca sẽ làm như thế nào nhìn hắn? Dừng ở đây đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng vĩ vang lên, tiếp lấy, một cái đại thủ chậm rãi bổ xuống. Long ngâm vang chín tầng trời, thiên địa đều sôi trào lên. Đại thủ không thể ngăn cản, ma diệt hết thể khí tức, đem Lục Nhĩ Mi hầu bắt bỏ vào trong tay. Tất cả chiến đấu đều lắng lại, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Thả ta ra. Lục Nhĩ Mi hầu nổi điên, vừa sợ vừa giận, còn có một loại âm thầm sợ hãi, hắn kịch liệt dãy rủa, lại không thể dùng chuyển đại thủ mảy may. Quá mạnh. rút lui. Thanh âm vang lên lần nữa, Đa Khiết, Buôn Bá Nhị Ngư không dám có một chút do dự, mang theo lính tôm tướng của trở về trên trời. Ngao Liệt dùng đại thần thông đem Lục Nhĩ Mi hầu tụ trong tay tâm, dẫn đầu đại quân trở về thiên đỉnh. Chiêu này, trực tiếp đem Thái Bạch Kim Tinh dọa cho lấy. Hắn không nghĩ tới, Ngao Liệt lại có bực này bản sự, như vậy ngư bức, vừa rồi trực tiếp xuất thủ đem con khỉ cầm không phải trang một thanh. Trở lại thiên đỉnh, Ngọc Hoàng Đại Đế chợt cảm thấy mặt mũi sáng sủa, không biết bao lâu, đây là bọn hắn thiên đỉnh ít có thắng lợi, hoặc là nói duy nhất thắng lợi. Không có bất kỳ lo lắng gì, chân chính thắng lợi. May mắn mà có Ngao Liệt. Từ nơi này đó có thể thấy được, hắn lúc trước đem Long tộc gọi thượng tiên là một kiện cỡ nào sáng suốt sự tình. Yêu hầu như là đã bị bắt cầm, chúng ái khanh cảm thấy, nên xử trí như thế nào a? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn quanh một tuần, thiên âm vang dội mà hỏi. Chém. Bệ hạ, yêu hầu chống lại thiên mệnh, như thế tội lớn, lẽ ra hỏi chém. Na Cha lúc đó liền đứng dậy, một phen gián luôn. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt sầm lại, ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn. Nếu như vậy liền hỏi chém lời nói, ngươi nên chém 100 lần. Bệ hạ, theo bần tăng đến xem, vẫn là đem yêu hầu đặt ở lò luyện đan, thụ thần hỏa đốt cháy nỗi khổ, gian đe. Quan Thế Âm tranh thủ thời gian đứng dậy, Ngọc Hoàng Đại Đế lời này kỳ thật chính là đang hỏi nàng. Chương 360, Ngao Liệt nhập việc. Lớn tiếng lưu đồ bí mật chương 360, Ngao Liệt nhập việc. Lớn tiếng lưu đồ bí mật Quan Thế Âm đứng dậy, sợ muộn một chút Lục Nhĩ Mi hầu thật muốn bị đem ra chém. Hiện tại con khỉ này thực lực quá yếu, vẫn là phải tiến lò bắt quái luyện ra một phen, tăng phúc một chút. Trước con khỉ không luyện là bởi vì thực lực quá mạnh, bắt người ta không có cách nào. Mà bây giờ con khỉ này là bởi vì thực lực quá yếu. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu, ăn nhịp với nhau. Ngao Liệt, chấm mệnh ngươi đem yêu hầu áp giải đâu suốt cùng, giao cho Thái Thượng Lão Quân xử trí. Ngao Liệt sắc mặt khẽ động, mở miệng nói ra, bệ hạ, luyện yêu hầu cái nào cần phải Thái Thượng Lão Quân, Dược Đại Sư cũng là có thể. Lời này vừa nói ra, chúng tiên đâu nghe sửng sốt. Cũng đúng nha. Hiện tại thiên đình không chỉ có Thái Thượng Lão Quân, còn có một cái Dược Đại Sư. Đây chính là Đại Hội Luyện Đan Quán Quân, tại phương diện luyện đan, tháng qua Thái Thượng Lão Quân một lần tồn tại. Ngao Liệt vì sao muốn giúp Dược Đại Sư kéo qua việc này? Đám người không hiểu. Quan Thế Âm càng thêm không hiểu, nhưng là nàng có thể cảm giác được, Ngao Liệt tựa hồ không có ý tốt, còn có cái kia Dược Đại Sư, để nàng cảm giác không thoải mái, không giống như là một đồ tốt. Vậy hạ, Ngao Liệt lời nói là có mấy phần đạo lý, nhưng là Dược Đại Sư sợ là không quá phù hợp. Quan Thế Âm một mặt ý cười mở miệng, không có biểu lộ ra trong lòng bối rối. A. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt như thường, phi thường bình tĩnh, chậm rãi hỏi, có gì không ổn a? Quan Thế Âm trong lòng hơi hồi hộp một chút, mở miệng giải thích, luyện yêu hầu cần thần hỏa, theo ta nói biết, Dược Đại Sư cũng không có thần hỏa, cho nên bần tăng cảm thấy không ổn. Dứt lời, không đợi Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng, Na Cha vượt lên trước một bước. Vậy hạ, Dược Đại Sư chẳng những có thần hỏa, hơn nữa còn có năm đạo, ta cho. Hắn một mặt đắc chí, như cùng ở tại tranh công bình thường. Quan Thế Âm mặt đều đen, đáy mắt chỗ sâu sát ý làm cho người sợ hãi, thật không thể đem Na Cha nghiền xương thành tro. Muốn giết một người ánh mắt là không giấu được. Chớ minh bạch, Thái Thượng Lão Quân chỉ có một đạo thần hỏa, Dược Đại Sư có năm đạo. Nói như thế, Dược Đại Sư luyện yêu hầu sẽ càng thêm phù hợp. Thản nhiên, yêu hầu kia liền giao cho Dược Sư phụ luyện. Ngọc Hoàng Đại Đế càng không độc đoán, lập tức liền làm quyết định, đem con khỉ giao cho Dược Sư phụ luyện. Quan Thế Âm bên kia liền để nàng chơi đi, không phải liền là luyện yêu hầu, giao cho ai cũng cùng dạng. Dược Đại Sư hiện tại đối với Ngọc Hoàng Đại Đế rất trọng yếu, hắn bản ý bên trên vẫn còn có chút hướng về Dược Sư phụ cùng Ngao Liệt. Tại Ngọc Đế xem ra, ở đâu luyện không phải luyện, Ngao Liệt muốn vậy liền cho hắn, xem như lôi kéo một hạ nhân tâm. Quan Thế Âm đã nứt ra, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Ngao Liệt cùng phát bệnh một dạng, đột nhiên chặn ngang một cước, cái này khiến nàng có loại dự cảm không tốt. Nói đến, Ngao Liệt cũng là sớm định ra đi về phía Tây Nhân Mã bên trong cái kia ngựa. Hiện tại xem ra, muốn an bài hắn đi lấy kinh, bề ngoài như có chút khó khăn. Quan Thế Âm ánh mắt bất thiện nghĩ đến. Ngao Liệt không nhìn Quan Thế Âm muốn ăn người ánh mắt, mang theo Lục Nhĩ Mi hầu nên ngang đi. Kỳ thật hắn làm như vậy cũng không có mục đích gì, hoặc là nói còn không có nghĩ kỹ, hoàn toàn chính là ý tưởng đột phát. Trước tiên đem yêu hầu mang về, có lẽ Dược Sư phụ có ý tưởng. Trở lại Long Vương phủ, Ngao Liệt tìm được đang nghiên cứu đan dược Dược Sư phụ, đem việc này đại khái nói một lần. Dược Sư phụ sau khi nghe xong, trầm tư một chút, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, khóe miệng nhấc lên một tia đường cong. Thấy vậy, Ngao Liệt cũng nhấc lên một tia đường cong. Hắn biết Dược Sư phụ có biện pháp. Loại này lạnh nhạt bộ dáng, quá làm cho người ta yên tâm. Dược Sư phụ đưa tay vung lên, bố trí một đạo cấm chế, phòng ngừa có người nghe lén. Ngao Liệt, ta cho là có thể lợi dụng khí này làm chút văn chương. Dựa hai lắng nghe a Dược Sư phụ. Ngao Liệt gật đầu, lắng nghe Dược Sư phụ đại kế. Những thời giờ này đến nay, Dược Sư phụ mặc dù thường xuyên đưa ra kinh người ý nghĩ, nhưng cho đến trước mắt còn không có thất bại qua. Có thể thấy được, nhân vật chính lao ra năng lực, hắn tín nhiệm vô điều kiện. Dược Sư phụ cũng không có thừa nước đục thả câu, lúc này liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Phật môn muốn luyện yêu hầu, đơn giản chính là ghét bỏ con khỉ này không có thực lực, vậy chúng ta liền giúp bọn hắn tăng cường một chút. Xác thực, yêu này khỉ yếu ớt ngay cả ta đều nhìn không được, thật làm cho nhân long lòng chua xót. Ngao Liệt nhận đồng nhẹ gật đầu. Hai người nói có đến có về. Thật tình không biết, bị hắn cầm tù tại lòng bàn tay Lục Nhĩ Mi hầu, lúc này đã dựng lên 6 cái lỗ tai. Ngày xưa, hắn đều có thể nghe lén Hồng Quân giảng đạo, hôm nay nghe lén Dược Sư phụ cùng Ngao Liệt đối thoại tự nhiên cũng không nói chơi. Nghe lén một đạo, tam giới bát hoang không người có thể vượt qua nó. Lục Nhật Thiền tính hai người đối thoại, khí vào đầu đốt hai, nhe răng trợn mắt, muốn cắn người. Thực lực của hắn thật sự như thế rác rưởi sao? Thật cứ như vậy làm lòng người chua sao? Con khỉ này quá đáng thương, chúng ta phải giúp hắn một tay. Tự nhiên, ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn thực lực tăng lên tới Đại La Kim Tiên, để hắn có cơ hội nhảy ra lồng giam. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Quan Thế Âm ý nghĩ là đem con khỉ căn cơ luyện hỏng, như vậy mới phải khống chế, nhưng tàn nhẫn như vậy cách làm, ta làm không được. Thượng Tiên có đức hiếu sinh nghe đến đó, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức liền khí nổ đom đóm mắt. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Quan Thế Âm thế mà còn muốn đem hắn căn cơ luyện hỏng, liền vì có thể khống chế hắn. Tàn nhẫn như vậy, coi hắn là cái gì? Lục Nhĩ trong lòng nộ khí bốc lên, dâng lên muốn ra, trong đôi mắt hiện lên kinh người sắc ý, hận không thể giết ra ngoài đem Ngọc Đế cùng Quan Âm đầu trò vặn xuống đến. Dược sư phụ, chúng ta ai chính là quá thiệt lương, trễ như vậy họp sớm chọc đại họa. Không sao. Thấy vậy bất công, tự nhiên không thể không quản. Nhưng bạn nhất sự tình bại lộ, Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi tội xuống tới nên làm thế nào cho phải. Ngao Liệt, ngươi quên sao? Ngọc Hoàng Đại Đế trung chết tiên chi pháp, tu vi ngày càng xa suốt, hiện tại chỉ có Đại La Kim Tiên tu vi. Dược sư phụ, ngươi làm sao đem như vậy bí ẩn nói ra, coi chừng thai vách mạch rừng. Đột nhiên nghe được như vậy bí ẩn, Lục Nhĩ Mi Hầu hơi biến sắc mặt, có chút khó có thể tin. Ngọc Hoàng Đại Đế hiện tại chỉ có Đại La Kim Tiên tu vi, mà lại mỗi ngày tu vi đều tại giảm lớn. Nhỏ yếu như vậy sao? Lục Nhĩ có chút không tin, tiếp tục nghe tiếp. Ngao Liệt, nơi này chỉ có hai người chúng ta, không cần cẩn thận như vậy, dù sao sự tình sớm muộn đều sẽ bại lộ. Ngọc Đế cả ngày đỉnh lấy Hạo Thiên Kính, không phải liền là sợ bị người phát hiện sao? Nói cũng đúng. Thật chẳng lẽ là? Lục Nhĩ Mi Hầu dựng thẳng sáu cái lỗ tai, nghe không gì sánh được rõ ràng. Hắn vậy mà trong lúc vô tình nghe được như vậy bí ẩn. Hai cái này ngu xuẩn còn tự cho là không ai nghe thấy đối thoại của bọn họ, thật tình không biết tường ngăn có Lục Nhĩ. Lục Nhĩ trong lòng cười lạnh, về hai, tiếp tục nghe lén. Dược sư phụ, nói nhiều như vậy, ngươi định làm như thế nào? Chúng ta liền giúp con khỉ này một thanh, đem hắn tu vi tăng lên tới Đại La Kim Tiên, giữ lại căn cơ của hắn, cũng coi là làm việc thiện tích đức. Đi, ta đã sớm nhìn đám kia con lựa chọc khó chịu, muốn đem con khỉ căn cơ luyện hỏng, xong đi thỉnh kinh. Mơ mộng hao huyền, lại không bằng bọn hắn nguyện. Ngao Liệt lạnh giọng nói ra. Dược sư phụ không nói hai lời, trực tiếp động thủ, thế ra xích vương lô. Ngao Liệt đưa tay đè xuống, đem Lục Nhĩ Mi Hầu đánh vào trong lò. Chương 361, Dược sư phụ luyện khỉ. Nhân quả chi đạo chương 361, Dược sư phụ luyện khỉ. Nhân quả chi đạo Ngao Liệt một tay đem Lục Nhĩ Mi Hầu đánh vào xích vương lô, nếu là lúc trước, Lục Nhĩ tuyệt đối sẽ kịch liệt dãy rủa, đem lò đều cho đánh ngã. Nhưng bây giờ hắn phi thường thành thật. Đây là một cái cơ hội xoay người, hắn Lục Nhĩ cuối cùng rồi sẽ đổ nhào bàn cờ, xoay người làm chủ nhân. Con khỉ rơi vào đan lô. Dược sư phụ mở ra luyện đan hình thức, một trận thao tác, đến hắn cảnh giới cỡ này, mặc kệ luyện cái gì đều là giống nhau. Rất nhiều tiên dược hòa vào một lò, dược sư phụ miệng niệm kinh văn, đây là cựu đỉnh thần đan đạo luyện đan chi pháp. Sáng chói kinh văn dung nhập xích vương lô, nuôi trăm trải qua vào một thân, dung vạn đạo làm một thể. Xích vương lô biến thành tiên địa lò luyện. Lấy kinh văn là hỏa, đoán thể đốt cháy, Lục Nhĩ Mi Hầu toàn bộ thân hình đều đang phát sáng, thể nội đạo âm anh minh, huyết dịch gân cốt có tiết tấu hữu lực nhảy lên. Lục Nhĩ Mi Hầu thần mục như điện, trong suốt không gì sánh được, hắn có thể cảm giác được, tự thân tu vi cùng thực lực đang nhanh chóng kéo lên, toàn bộ thân hình đều đang phát sinh thuế biến lớn. Hắn nội thị thể nội, huyết nhục hóa tinh thần, đạo cốt thành thiên hạ, tựa như ảo mộng, hốt hoảng, tràn đầy đạo vận, diễn hóa vạn vật khí cơ. Khắc lục thần thai đạo văn cũng đang phát sáng, trùng trùng điệp điệp, đang không ngừng diễn hóa, sinh ra đạo văn mới. Đạo chi là vật, duy bừng tỉnh duy trận, trong đó có vật, trong đó có tinh như có như không tiếng tụng kinh truyền đến, thế ngã tại hiện, giống như là từ bạn cổ mà đến, mơ mơ hồ hồ, là kiếp này tụng kinh. Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể tại tan rã, sau đó lại tái sinh, không ngừng biến hóa, huyết dịch sáng chói, mỗi một giọt đều là kỳ cảnh. Chân ngã phân giải, máu và xương hóa thành chói lọi tinh hà, toát ra vạn cổ tang thương chi khí, thần bí khó lường. Lục Nhĩ Mi Hầu phảng phất về tới Hồng Hoang thời đại thái cổ, hắn chứng kiến đạo tổ giảng đạo, phảng phất đặt mình vào Tử Tiêu cung bên trong, trở thành cái kia 3000 khách một trong. Thời gian đang trôi qua, không biết đi qua bao lâu. Quay Lục Nhĩ Mi Hầu đoàn tụ nhục thân, trở về chân ngã, xích vương lô bên trong vô số kinh văn tan trong một thân, mênh mông tiên dược chi tinh bồi dưỡng tự thân. Khí tức của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng. Thuế biến đằng sau, nên đón tân sinh, thể nội đạo văn đều đang thay đổi thô, diễn hóa, cuồn cuộn, tách ra vô lượng thần công. Thái ất kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Phá toái trọng tổ Lục Nhĩ Mi Hầu đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tìm về mất đi chân ngã, nên đón quá khứ chi thân. Tu vi vọt thẳng đến thái ất kim tiên viên mãn, tình thế không giảm, trên đỉnh đầu đã bắt đầu ngưng tụ thiên hoa, hội tụ trong lồng ngực vũ khí. Nghĩ không ra khỉ con này tư chất vậy mà cường đại như thế, cái này muốn tấn thăng Đại La Kim Tiên. Ngoại giới, dược sư phụ cùng Ngao Liệt cảm nhận được Lục Nhĩ khí tức, hơi có chút kinh ngạc nói: xác thực, không hổ là tứ đại linh hầu một trong, cùng Tôn Ngộ Không đồng dạng tiêu chuẩn. Nếu có thể đem hắn thu nhập ta Long Cung, thật là một kiện chuyện tốt. Ngao Liệt thuận miệng nói ra, sinh ra lòng yêu tài. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Dược sư phụ ánh mắt khẽ động, trầm mặc một chút, đột nhiên nói ra: Ngao Liệt, ý nghĩ của ngươi không sai, có lẽ có thể thử một lần. Thật, thật có thể thực hiện. Ngao Liệt hơi kinh ngạc nhìn dược sư phụ một chút, lão gia gia thật sự là quá mạnh, đơn giản không gì làm không được mở dạng, cái gì ý tưởng đều có. Đương nhiên, Định Hải thần châm còn tại trên người ngươi đi. Dược sư phụ tự tin nhẹ gật đầu, nói bất kể như thế nào, trước gieo xuống một cái tiếp nổ, đem Định Hải thần châm đưa cho yêu hầu, về sau lại để cho hắn hoàn lại, đây là nhân quả chi đạo. Ngao Liệt giơ ngón tay cái lên, quá mức kinh diễm, nghĩ không ra dược sư phụ ngay cả nhân quả chi đạo đều học xong. Lão gia gia năng lực học tập quá mạnh. Theo dược sư phụ lời nói, Ngao Liệt không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Dù sao Định Hải thần châm với hắn mà nói giống như gân gà, cho liền cho, không ảnh hưởng toàn cục. Nói cái gì trấn áp phong ấn, đều là vô nghĩa. Định Hải thần châm bị hắn rút ra đã lâu như vậy, cũng không gặp đến có chỗ nào không đối. Nghe đồn đều là lừa gạt rồng. Ngay tại Ngao Liệt cùng dược sư phụ thương nghị thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu đã đi tới khẩn yếu con đầu. Ngao Liệt đã sớm xuất thủ bố trí xuống cấm chế, phòng ngừa động tĩnh quá lớn. Lúc này, Lục Nhĩ đã ngưng tụ thất phẩm thiên hoa. Thời gian sử dụng rất ngắn, có thể thấy được tư chất không phải bình thường. Không lâu sau đó, bát phẩm thiên hoa bắt đầu ngưng tụ, lần này tốc độ chậm rất nhiều. Ngao Liệt cùng dược sư phụ liếc nhau một cái, minh bạch đối phương suy nghĩ. Con khỉ này chẳng lẽ ngay cả cửu phẩm thiên hoa đều ngưng tụ không được đi? Đây cũng quá kém. Xích Vương Lô bên trong, Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng kiên trì, nhất cổ tác khí, trùng kích thiên hoa. Rốt cục, bát phẩm thiên hoa thành, thứ cửu phẩm thiên hoa bắt đầu ngưng tụ. Lần này, cực kỳ cố hết sức, đã đến cực hạn. Cực hạn Lục Nhĩ không có cam lòng, cửu phẩm đã là cực hạn của hắn, không có khả năng tiến thêm một bước. Ngay tại hắn muốn hội tụ tam hoang vũ khí, từ bỏ thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, như là thiên âm bình thường, tại trong lò thế giới quanh quẩn. An viên đan dược kia, thập phẩm thiên hoa có hy vọng. Dứt lời, một viên đan dược rơi xuống tại Lục Nhĩ trước mắt. Chim nổi chuyển động, lưu quang sáng chói, huyền diệu dị thường. Lục Nhĩ Mi Hầu sửng sốt một chút, quyết định chắc chắn mở miệng đem đan dược hút vào trong miệng, hắn không quản được nhiều như vậy. Ầm ầm đan dược nhập thể, trong nháy mắt nổ tung, dòng lũ giống như lực lượng mạnh mẽ đâm tới, Lục Nhĩ Mi Hầu toàn bộ thân hình đều bành trướng, như là muốn tự bạo bình thường. Ngoa tạo, bị lừa rồi, ta muốn tự bạo. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa sợ vừa giận, đáy mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Nhục thể của hắn trướng như cái khí cầu, ở vào tùy thời tự bạo biên giới. Qua loa, tại không có làm rõ đan dược công dụng trước đó, liền ăn. Ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu sắp lúc tuyệt vọng, phì một tiếng, tiếng nổ mạnh vang lên, lục thân giống như là bị chọc lấy một cái hố, nhanh chóng khô quắt xuống, làm cho khỉ kinh ngạc chuyện phát sinh. Trên đỉnh đầu cựu phẩm thiên hoa thế mà biến thành thập phẩm, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hắn thậm chí đều không có cảm giác. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng hỉ, tâm tình phảng phất ngồi xe cáp treo bình thường, chật cao chật dưới. Thập phẩm thiên hoa đã thành, Lục Nhĩ thu nạp tam hoang vũ khí, chính thức bước vào đại la kim tiên chi cảnh. Lăng Tiêu bảo điện, Quan Thế Âm ngay tại thấp thỏm chờ đợi, một đám thần tiên cười cười nói nói, bầu không khí hòa hợp. Quan Thế Âm buông lỏng một chút, Dược đại sư chính là ta thiên đình đệ nhất luyện đan sư, luyện một cái nho nhỏ yêu hầu dễ như trở bàn tay. Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha hả nói, an ủi lên Quan Thế Âm đến, hắn dù sao cầm đồ của người ta, không nói chút gì luôn cảm thấy có chút đối lý. Quan Thế Âm gật đầu, trong lòng an định cũng ít, là nàng suy nghĩ nhiều, chỉ bằng cái kia luyện đan, cùng một con rồng nhỏ, lựa bọn hắn cũng không dám hồ nháo, cùng bọn hắn Phật môn đối nghịch. Đông. Đột nhiên, một tiếng chấn động, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện đều lay động kịch liệt đứng lên, kinh hãi tất cả tiên quan đều biến sắc. Kinh lôi nổ vang, ầm ầm xuống, đinh hai nhức óc. Ngay sau đó một cỗ hung lệ khí tức phô thiên cái địa, như là tuyệt thế hung thú, một bộ phận tiền quan kinh nghi bất định, bị cỗ này hung ác khí tức ép không thở nổi. Tình huống như thế nào? Có tuyệt thế đại yêu giết tới thiên đình tới. Vậy hạ, không xong, yêu hầu kia thoát khốn. Chương 362, kinh điển danh ngôn. Ngọc Đế lộ tẩy. Chương 362, kinh điển danh ngôn. Ngọc Đế lộ tẩy. Con khỉ thoát khốn. Ngọc Đế nghe vậy cũng không phải là rất hoảng, bởi vì đây là trong kế hoạch một vòng. Đội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Ta thiên đình nhân tài xuất hiện lớp lớp, chẳng lẽ còn không hàng phục được một cái yêu hầu? Lùi ra! Ngọc Hoàng Đại Đế nghiêm mặt quát lớn. Quan Thế Âm sắc mặt nghiêm trọng, nàng cảm giác có chút không thích hợp. Cái này luyện cũng quá nhanh, mà lại thông qua cố khí tức này phán đoán, con khỉ này tựa hồ có chút mạnh a. Ầm ầm! Một cố khí tức cuồng bạo nổ tung tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, trực tiếp đem đang muốn đi ra thị vệ đánh bay. Cố khí tức này hung ác bá tuyệt, không kiêng nể gì cả, có loại xé nát hết thể ý chí, để cho người ta run rẩy, làm cho người sợ hãi. Chúng tiên quan diện sắc khẽ biến, một mặt kinh dị, đây thật là trước đó tiểu yêu kia khỉ sao? Ngọc Đế, Quan Thế Âm, cho ta để mạng lại. Một đạo gầm thét, như là cuồng phong biển động quét sạch, từng sợi hỗn độn tiềm điện tràn ra, mỗi một đầu đều như biển lớn rủ xuống, bên mông vô biên, tu vi yếu nhỏ tiên quan thần hồn đều là rung động, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Lục Nhĩ Mi Hầu trấn sát thủ vệ tiên quan, giáng lâm đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Tay hắn cầm Định Hải thần châm, hướng trên mặt đất một sự, Lăng Tiêu Bảo Điện lại là một trận lắc lư. Đây không phải có thần tiên nhận ra Định Hải thần châm, bọn hắn từng tại trên đại hội luyện đan đã qua. Chạy thế nào đến yêu hầu trong tay? Vậy hạ, yêu hầu lợi hại, đem ta đả thương, cướp đi Định Hải thần châm. Ngao Liệt sắc mặt trắng bệch bập bảo, khoe miệng còn mang theo máu tươi, một bộ nhanh không được bộ dáng. Ngọc Đế kinh hãi, nói Ngao Ái Khanh vậy mà cũng không địch lại yêu hầu. Yêu hầu ngay từ đầu chính là Ngao Liệt trộm tới thiên đình, bây giờ vậy mà không phải là đối thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, con khỉ này đã trải qua cái gì? Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, con khỉ đã đại la kim tiên, tuyệt không yếu hơn mình. Thực lực này tăng trưởng liền không hợp thói thường. Quá nhanh. Vậy hạ, lại thoải mái tinh thần. Yêu hầu là không nổi sóng lớn. Quan Thế Âm tiến lên một bước, sắc mặt như thường. Nàng cảm thấy con khỉ tu vi đã đại la kim tiên trung kỳ tu vi, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng còn tại trong khống chế. Để mạng lại. Lục Nhĩ Mi Hầu hét dài một tiếng, há miệng chính là một tràng thiên hạ, toàn thân khí tức lăng lệ như kiếm. Chúng thần tiên tê cả da đầu, bị ngăn ở trong bảo điện, chỉ có thể kiên trì đối mặt. Lớn mật yêu hầu, giáng tại thiên đế trước mặt khoe vai, nhanh chóng tối lui. Bọn hắn liên hợp lại, đỡ được Lục Nhĩ Mi hầu thế công. Đương nhiên, ở trong đó không có Tiệt giáo mấy vị đại năng, bọn hắn đều đang sợ cá. Tiệt giáo trùng kiến đằng sau, bọn hắn mò cá tâm nặng hơn, căn bản không tâm tư làm việc. Kinh khủng đụng nhau khí thế tràn ngập ra, chấn động Lăng Tiêu bảo điện, thậm chí toàn bộ thiên đỉnh. Ngọc Hoàng Đại Đế hơi biến sắc mặt, mở miệng quát, hô lên câu kia danh ngôn: "Nhanh đi xin mời Như Lai Phật Tổ." Lời vừa nói ra, trong bảo điện tất cả tồn tại đều sửng sốt một chút. Ngay tại ra sức chúng tiên quan pháp lực đảo lưu, kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Chúng thần ngay tại khổ chiến, bệ hạ cớ gì trước hàng? Liền ngay cả Quan Thế Âm đều có chút bó tay rồi, Ngọc Hoàng Đại Đế đây là có chuyện gì? Cũng quá nhanh một chút. Yêu Hầu lúc này mới ra đến, liền muốn đi mời Phật Tổ. Người trước kia bị phong đầu. Quan Thế Âm làm sao biết, lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế đã xưa đâu bằng này, cũng không dám loạn trang. Hắn sợ con khỉ đột nhiên nổi điên, trực tiếp động thủ với hắn, đến lúc đó, chẳng phải là lộ tẩy sao? Thái Bạch Kim Tinh rất hiểu Ngọc Đế, lập tức liền biến thành một đạo lưu quang, thừa dịp Lục Nhĩ Mi Hầu không có chú ý, xông ra Lăng Tiêu bảo điện, thẳng đến Linh Sơn mà đi. Ngay tại Đại Lôi Âm tự niệm kinh Như Lai đều kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, lần này tiến triển sẽ như thế nhanh chóng. Cái này đến phiên hắn ra sân. Quan Thế Âm lần này không để cho hắn thất vọng, sự tình làm quá dứt khoát. Nếu như ngay từ đầu liền có thể như vậy dứt khoát, không chút nào khoa trường, trải qua đều nhanh lấy xong. Lúc này, Như Lai Phật Tổ sửa sang lại diện mạo, một ngựa đi đầu cùng Thái Bạch Kim Tinh chạy tới thiên đình. Lăng Tiêu bảo điện. Lục Nhĩ Mi Hầu đều nhanh giết điên rồi, tại Quan Thế Âm đánh xì dầu, Tiệt giáo đệ tử mò cá tình huống dưới, căn bản không ai như khi. Hắn không có quên Ngao Liệt Ca dược sư phụ nói bí ẩn, Ngọc Hoàng Đại Đế hiện tại nhiều nhất chỉ có Đại La Kim Tiên tu vi, mà chính hắn đột phá Đại La đằng sau, lại ăn dược sư phụ cho đan dược, đột phá Đại La Kim Tiên trung kỳ. Nói không chừng có thể treo lên đánh Ngọc Hoàng Đại Đế. Có mục tiêu, tự nhiên liền có động lực, Lục Nhĩ Mi Hầu đánh bay ngăn trở thần tiên, cầm trong tay kim cô đồng công sát mà đi, trực chỉ trên đế tọa Ngọc Đế. Một bên Quan Thế Âm căn bản không có ý xuất thủ, dưới cái nhìn của nàng, lấy Ngọc Hoàng Đại Đế tu vi, trong nháy mắt liền có thể trấn áp con khỉ. Trừ phi nàng có bệnh mới có thể xuất thủ, xen vào việc của người khác. Nhưng để Quan Thế Âm không có nghĩ tới là, Yêu Hầu xuống tới, thế mà cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đánh có đến có về. Đỉnh đầu Hạo Thiên Kính Ngọc Đế thậm chí có chút không địch lại, ở vào hạ phòng. Yêu Hầu, Thượng Thiên có đức yêu sinh, chớ không muốn hại tính mệnh của ngươi, ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận, sắc mặt uy nghiêm quá lớn, một bộ ta không muốn hại tính mệnh của ngươi dáng vẻ. Kỳ thật ở trong lòng đã sớm hoảng không được. Hắn thế mà ngay cả Yêu Hầu đều đánh không lại. Hiện thực phi thường tàn khốc, bất chi bất giác, hắn đã mò được tình trạng như thế. Hắc hắc. Ngọc Đế Lao Nhi, ngươi thật bản sự hại ta tính mệnh sao? Lục Nhĩ Mi Hầu cặc cặc cười một tiếng, càng thêm hăng hái, vốn đang đối với Ngao Liệt bọn hắn nói ôm lấy thái độ hoài nghi, hiện tại tin hoàn toàn. Yêu Hầu làm cản. Ngọc Đế sắc mặt đại biến, thiên âm quần quần mà ra, chấn động toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện. Thực lực không đủ, thanh âm đến đủ. Âm Lục Nhĩ Mi Hầu không nói hai lời, cơ kim cô đồng quét ngang mà đi, sáng chói kim mang tràn ngập toàn bộ bảo điện, người thời nay không cách nào nhìn thẳng, phình một tiếng, Ngọc Đế bảo tọa bị nện nát. Ngọc Hoàng Đại Đế vừa kinh vừa sợ, đều lúc này, thế mà không có một cái nào ái khanh đến hộ giá, quá làm cho người ta thất vọng. Đùng. Trong chớp mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu kim cô đồng vô hạn phóng đại, quay một chút đập chúng, bao phủ tại Hạo Thiên Kính Thánh Huy bên trong Ngọc Đế bay ngược ra ngoài. Một màn này để chúng thần trợn tròn mắt, liền rất không minh bạch. Vậy hạ đang làm cái gì? Nhập hí quá sâu. Lục Nhĩ Mi Hầu thừa thắng xông lên, vung lên cây gậy lớn chính là một trận đệ, kim quang xen lẫn, công phạt kinh thế. Kịch liệt vang, tựa như là tại dòng trống trời. Tất cả thần tiên kinh ngạc nhìn, trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Quan Thế Âm sắc mặt hồ nghi, cái này rất không thích hợp, Ngọc Hoàng Đại Đế làm sao lại bị Yêu Hầu đè lên đánh? Chẳng lẽ là sợ bị thương Yêu Hầu, chậm trễ thỉnh kinh? Đây càng không có khả năng, Ngọc Hoàng Đại Đế không giống như là người như vậy. Ngay tại cục diện sắp khống chế không nổi thời điểm, Như Lai Phật Tổ rốt cục chạy tới, hiện ra đại Phật pháp tướng, xếp bằng ở thiên đỉnh phía trên, đỉnh đầu tinh không người quát thắng, bên mông vô cương. So bề ngoài, hắn chưa bao giờ thua qua. Khỉ kia đầu, thiên đỉnh trọng địa, chỗ nào đến phiên ngươi đến làm cản, ta lại hỏi ngươi, ngươi có gì pháp lực, dám như thế làm vậy? Như Lai Phật Tổ Phật âm hùng vĩ, nở rộ vô lượng chi quang. Hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ, lại đến một lần. Lần trước không có bị hắn chưa bảo, cuối cùng tiếc nuối kết thúc, lần này chắc chắn viên mãn kết thúc, không lưu tiếc nuối. Chương 363, Như Lai trình diện. Con khỉ sao động chương 363, Như Lai trình diện. Con khỉ sao động cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu lại một lần nữa nhìn thấy Như Lai, trong đôi mắt hiện lên kinh tâm động phách sát ý. Như Lai lão nhi, pháp lực của ta ngươi tưởng tượng không đến, hôm nay tất cùng ngươi thanh toán. To lớn thực lực tăng lên, để Lục Nhĩ lực lượng mười phần, nhưng cũng không có chút mê thất bản thân. Cuồng vọng kỳ con. Như Lai trong lòng có chút không vui, Lục Nhĩ Mi Hầu trả lời để hắn rất không hài lòng. Ta cùng ngươi đánh cược như thế nào? Ngươi nếu là có bản sự đánh ngươi cái chân con bà nó. Như Lai lời nói vẫn không nói gì, liền bị Lục Nhĩ một tiếng quát lớn cắt đứt. Như Lai Phật diện khẽ giật mình, phản âm kịp lại, trực tiếp đứng máy như vậy một chút. Yêu Hầu, ngươi làm càn. Kịp phản ứng Như Lai tức giận, Phật diện không ánh sáng, hắn còn muốn lấy đền bù lần trước tiếc nuối, không nghĩ tới, con khỉ cho hắn tới này vừa ra, căn bản không phối hợp. Thật sự coi chính mình có chút pháp lực, liền có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Đúc thành sai lầm lớn, không có chút nào ăn năn chi tâm, tam giới cộng chủ đại thiên tôn cỡ nào tôn quý, há lại cho ngươi như vậy khi nhục. Hôm nay, Bần tăng liền đem ngươi đặt ở Ngũ Chỉ Sơn bên dưới, sáng hối đi thôi. Như Lai tăng nhanh tiết đấu, trực tiếp tiến nhanh đến độ thủ, vừa dứt lời, nâng lên phật thủ, lung la lung lay sau đó một chảo. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt hấp lực, trực tiếp bị Như Lai thu tới bảo điện bên ngoài. Tiếp lấy, vô lượng phật thủ chấn áp xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu hét dài một tiếng, khí thôn bát hoàng, trong tay kim cô đồng vô hạn phóng đại, đối cứng phật thủ bạo phát ra sán lạn thần huy, dọi sáng ra vĩnh hằng tiệt quang, không ít thần tiên đều bị hào quang đẹp mắt chọc bù mắt. Như Lai lão nhi, mệnh ta do ta không do trời, ngươi mơ tưởng chấn áp tại ta. Lục Nhĩ Mi Hầu tức giận quát, mang theo rung động lòng người bất khuất chi ý, hắn không muốn làm cái khác con khỉ thế thân, càng không muốn bị khuất đục chấn áp dưới chân núi. Một cách này, hỗn độn khí bốn phía, thiên địa đảo ngược, càn khôn vỡ nát. Thần năng vô tận vô lượng, khắp nơi đều là sáng chói phát sáng, cửu thiên tinh hà chút xuống, mênh mông vô biên, bao phủ hết thảy. Oanh! Thiên địa kịch chấn, không ngừng mãnh liệt, Lục Nhĩ mang theo mảng lớn máu tươi bị đánh rơi, cảnh giới chênh lệch thật lớn, không thể đền bù. Tam giới chư thần thổn thức cảm thán, đồng dạng con khỉ, khác biệt vận mệnh. Vô tận hỗn độn. Bồ Đề Tổ sư từ trong tu luyện mở ra hai mắt, đã biết được hết thảy. Lục Nhĩ Mi Hầu, kiếp này qua đi, ngươi coi vì ta bí tàng Phật môn, đấu chiến thánh Phật. Nhàn nhạt nói nhỏ từ trong miệng chảy ra, Bồ Đề Tổ sư thâm thúy con ngươi lấp loé tinh mang. Ý hắn có chỗ chỉ, trong lòng đã sớm tính toán kỹ hết thảy. Lục Nhĩ Mi Hầu ra sức mà chiến, điều động toàn thân pháp lực, ánh mắt hừng hực như ngày, thiên địa lờ mờ, cương phong gầm thét. Làm sao chênh lệch quá lớn, hắn lần lượt bị đánh chia năm xẻ bảy, thần huyết biến thành huyết vũ nhỏ xuống, hủ thực thiên đỉnh, kinh động đến hoàn vũ. Hoa hoàng cung. Tôn Ngộ Không ánh mắt như điện, khí tức mênh mông mà lăng lệ, muốn đi gấp ra Hoa hoàng cung, giáng lâm thiên đỉnh. Lại bị đột nhiên xuất hiện nữ hoa ngăn lại. Ngộ Không, ngươi muốn làm gì? Bao phủ cựu sắc thánh huy thân ảnh nhàn nhạt hỏi. Nương nương, Lục Nhĩ Mi Hầu bởi vì ta thụ kiếp, ta muốn đi cứu hắn. Tôn Ngộ Không chắc tay, nhe răng trợn mắt, gò đầu bức thai nói. Ngươi ngược lại là hảo tâm, ngươi có biết, nếu là ngươi lộ diện ngăn cản, phương Tây hai vị kia sẽ không từ bỏ thôi. Bọn hắn thế nhưng là vẫn đang ngó chừng đâu. Nữ hoa ngóng nhìn thâm không, thanh âm bình thản mà mát lạnh, như là gió xuân khẽ bước. Nàng có thể cảm giác được. Tây Phương Nhị Thánh một mực tại chú ý thiên đình thế cục, bảo đảm sự tình tiến triển vạn vô nhất thất, lúc này không cho phép ngoại nhân nhúng tay, Tôn Ngộ Không lúc này đi qua, kết quả sau cùng ý nguyên rất khó cải biến. Linh Minh Thạch Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu luôn có một cái muốn bị trấn áp ngũ chỉ sơn. Nàng không nghĩ tới nhiều nhúng tay việc này. Nương nương, ta đi một lát sẽ trở lại, không có việc gì. Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, tay ngứa ngáy rất, muốn đi ra ngoài cùng Như Lai qua hai chiêu. Nữ hoa nhẹ nhàng lắc đầu, phun ra hai chữ: "Không thể. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta không tốt cùng ngươi sư tôn bằng giao." Thành thành thật thật đợi ở chỗ này, các loại thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ thả ngươi trở về. Nữ hoa thanh âm bình tĩnh, không có chút nào gần sóng. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, cứng cổ, cuối cùng nhỏ giọng nói thầm lấy, ngươi cũng không phải ta sư nương. Quản rộng như vậy ân, thánh huy bên trong nữ hoa ngơ ngác một chút, thanh bằng hỏi, Ngộ Không, ngươi đang nói cái gì? Tôn Ngộ Không nghe răng trợn mắt, vội vàng quát tay, không có gì, không có gì. Nữ hoa không hiểu nhìn con khỉ một chút, tiếp tục nói, trên người ngươi có bọn hắn đồ vật muốn, về sau ngươi liền sẽ minh bạch. Tôn Ngộ Không muốn nói lại thôi, hắn muốn hỏi là cái gì tới. Làm sao nữ hoa trực tiếp đem nói phá hỏng, không có ý định nói ra. Suy nghĩ một chút, lại không có cam lòng. Nương nương, chẳng lẽ liền mặc cho con lựa chọc đem Lục Nhĩ Mi Hầu trấn áp sao? Nói thật, Lục Nhĩ nói thế nào cũng là ta bản gia, ta không muốn hắn thụ một kiếp này. Tôn Ngộ Không vẻ mặt thành thật nói ra, hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu không có cái gì thù hận, cùng là tứ đại linh hầu, thậm chí còn có loại thân cận cảm giác, tự nhiên không muốn Lục Nhĩ Mi Hầu cứ như vậy bị trấn áp. Nói cho cùng, Lục Nhĩ Mi Hầu rơi xuống mức hiện nay, cùng hắn có lúc không quan hệ. Nữ hoa phát ra một chuỗi như tiếng trời tiếng cười. Sau đó thản nhiên nói, ngươi không muốn lại có thể thế nào? Để cho ngươi thay Lục Nhĩ Mi Hầu đi thụ kiếp, lấy tính tình của ngươi, tự nhiên không nguyện ý, coi như ngươi nguyện ý, sợ là ngươi sư tôn cũng sẽ không nguyện ý. Cũng không thể toàn nguyện, kết quả chỉ có thể là động thủ, coi như Tây Phương Nhị Thánh chịu thua, cuối cùng xui xẻo cũng chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng nên có người đi lịch kiếp, cái này kêu là nhân quả tuần hoàn. Cái này liên tiếp mà nói Tôn Ngộ Không á khẩu không trả lời được, suy nghĩ kỹ một chút, quả thật có chút đạo lý. Bất quá, nữ hoa nói cũng không hoàn toàn đúng. Trước có nhân sau có quả. Hết thể điều kiện trước tiên đều là xây dựng ở bởi vì phía trên. Nếu như đem bởi vì giải quyết, hết thể không đều giải quyết. Cái này bởi vì tự nhiên chính là Tây Phương Nhị Thánh, đây hết thể đầu nguồn đều trên người bọn hắn. Nương nương, thánh nhân thật sự là không chết sao? Tôn Ngộ Không không sợ trời không sợ đất tính tình trong lúc bất chợt liền lên tới, hỏi kinh người ngữ điệu. Dứt lời, nữ hoa đều ngơ ngác một chút, sau đó mở miệng quát lớn. Ngộ Không, lời này về sau không thể lại nói, cũng chính là ở trước mặt ta, nếu là ở ngoại giới, sợ là muốn ăn không được ôm lấy đi. Bất quá, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền đơn giản nói cho ngươi nói chuyện. Không có tình huống ngoài ý muốn, thánh nhân là vĩnh hằng bất tử, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể tiêu diệt thánh nhân. Bởi vì thánh nhân ký sinh tại thiên đạo, chỉ cần thiên đạo bất diệt, thánh nhân vẫn vĩnh hằng. Thánh nhân không phải một loại cảnh giới, mà là một loại chính quả, một loại siêu thoát thế tục vô thượng chi cảnh. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, những lời này là thuyết minh chính xác nhất. Nghe đến đó, Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, không hiểu hỏi, ý của nương nương là cái này thánh nhân nhất định phải đạt được thiên đạo tán thành mới có thể tu thành? Nữ hoa cười một tiếng, nói tự nhiên không phải. Chương 364, Thành Thánh Chi Pháp. An Tiên Đại Hội chương 364, Thành Thánh Chi Pháp. An Tiên Đại Hội nữ hoa lời nói để Tôn Ngộ Không càng thêm không hiểu. Còn xin nương nương giải hoặc. Hắn chăm chú thỉnh giáo, hắn hôm nay người đã ở chuẩn thánh, có lẽ không tới bao lâu, liền muốn đứng trước cảnh giới này, với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Nữ hoa gật đầu, nói tiếp, một loại khác phương pháp chính là lấy lực chứng đạo. Cái này lấy lực chứng đạo cũng không phải là đơn chỉ lực chi đại đạo, mà lại bằng vào tự thân pháp lực, đánh vỡ hết thể quy tắc, hết thể trói buộc chỗ đạt tới cảnh giới. Cảnh giới này chúng ta xưng là Hỗn Nguyên, cũng gọi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng nếu là muốn bằng vào tự thân pháp lực chứng đạo Hỗn Nguyên, cần đi qua khó có thể tưởng tượng khảo nghiệm, gần như không có khả năng thành công. Hoặc là căn bản không có khả năng thành công, trừ phi pháp lực của ngươi đã cường đại đến ngay cả thiên đạo đều loại chi không gì. Nữ hoa biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, không chút nào giấu giếm. Tôn Ngộ Không vừa mừng vừa sợ, tinh thần phân chấn truy vấn. Nói như vậy, nương nương hiện tại chính là Hỗn Nguyên chi cảnh. Là, cũng không phải. Nữ hoa cười thần bí, không có quá nhiều giải thích. Tốt, Ngộ Không, nói quá nhiều đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, ngươi bây giờ khoảng cách cảnh giới này còn quá xa xôi. Tôn Ngộ Không lập tức im lặng. Xem thường ai đây? Nói không chừng không bao lâu hắn liền muốn chứng đạo Hỗn Nguyên. Chỉ cần hắn hóa vạn cổ ức vạn phân thân trở về, hắn liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào vô thượng chi cảnh. Thời gian này sẽ không quá lâu, bởi vì hắn không chỉ một người đang tu luyện, thánh nhân mà thôi. Rất khó sao? Chính như nữ hoa lời nói, vô tận hỗn độn bên trong, Tây Phương Nhị Thánh ngay tại chú ý thiên đỉnh tình huống, bảo đảm lần này trấn áp yêu hầu có thể thuận lợi. Bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, bất luận cái gì muốn đến phá hư tồn tại, đều đem tiếp nhận bọn hắn vô tận lửa giận. Sư Minh, xem ra lần này rốt cục đi đến quỹ đạo, những cái kia nhỏ vụn cũng không dám lại đến quấy phá. Chuẩn đề gặp đại cục đã định, cười đối với Sư Minh nói ra, lần này không gì sánh được thuận lợi, chưa từng xuất hiện một chút loạn thất bát tao biến cố. Tiếp dẫn cũng cho là như vậy, trên mặt đã mất từ bi, mà là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Sư đệ, lần này Bồ Đề khi nhớ công đầu, sự tình làm rất không tệ, vừa nhanh vừa chuẩn, ổn định rất a. Đối với Sư Minh hiếm thấy khích lệ, Chuẩn Đề vừa cảm động, lại là khiêm tốn, hắn khoát khoát tay, biểu thị đây không tính là cái gì. Phân thân lần thứ nhất cho hắn mặt dài, thật sự là quá hiếm có. Ta Phật môn đại hưng chi thế rốt cục bắt đầu. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, niệm tụng chính mình Phật hiệu, có thể nói là tự luyến đến cực hạn. Chuẩn Đề bồi một câu, hai thánh nhìn nhau cười một tiếng. Vui sướng tiếng cười tại hỗn độn bên trong tràn ngập ra. Thiên đỉnh. Cuối cùng, Lục Nhĩ Mi hầu pháp lực chống đỡ hết nổi, bị Như Lai trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn bên dưới. Phi thường thuận lợi, không có ngoài ý muốn. Phong ngừa con khỉ tránh thoát, Như Lai lại tự mình dán một tấm pháp chỉ, tại Ngũ Chỉ Sơn đỉnh chót, kinh văn sáng chói, phát ra vô lượng Phật quang. Làm xong đây hết thảy, Như Lai Phật tổ rốt cục yên lòng. Hắn rốt cục làm được. Không lưu tiếng uối. Cùng hắn cộng minh còn có Quan Thế Âm, nàng kích động mặt lộ vẻ mừng như điên. Trải qua gặp chắc trở, bọn hắn cuối cùng thành công. Mặc dù một ngày này tới so tưởng tượng muốn chế, nhưng vẫn như cũng làm cho người cảm động. Chỉ có trải qua những sự tình này đằng sau, mới có thể cảm nhận được giờ khắc này chân quý. Đồng thời, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng thở dài một hơi. Con khỉ này không biết nổi điên làm gì, vừa lên đến liền cùng hắn làm khó dễ, trực tiếp động thủ. Bắt ngươi chính là Ngao Liệt, muốn luyện ngươi là Quan Thế Âm, kết quả hết lần này tới lần khác chỉ nhìn chằm chằm hắn đánh. Cũng may, cuối cùng rốt cục gặp báo ứng. Bị yêu hầu như thế nháo trò, không biết có hay không lộ ra sơ hở. Ngọc Hoàng Đại Đế nghĩ như vậy đạo, dư quang thấy Quan Thế Âm chính sắc mặt vui mừng, hắn an tâm không ít. Nhưng hắn không nhìn thấy một bên khác Ngao Liệt, biểu lộ tiếc nuối mà thất vọng. Thật là đáng tiếc. Bọn hắn lúc đầu muốn mượn Lục Nhĩ Mi hầu chi thủ, đem Ngọc Đế giết chết, nhưng không có nghĩ đến con khỉ không góp sức. Đương nhiên cũng là xem thường Ngọc Đế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hàng phục yêu hầu đằng sau, tự nhiên là một phen chúc mừng, cũng chính là cái gọi là An Thiên Đại Hội. Chẳng qua là đạo bản An Thiên Đại Hội, không có vương mẫu như nào, bởi vì thiên đình đã không có bản đạo giống loài này. Đến chúc mừng thần tiên cũng không có nhiều như vậy, chỉ có tiên tử, tiên nữ đến đây đưa múa, một bộ ca vũ thăng bình thắng cảnh. Vui chơi giải trí, rất khoái hoạt. Đáng nhắc tới chính là, xiển giáo cũng phái người tới, vẫn như cũng là Quảng Thành Tử, Hoàng Long chân nhân, cùng Thái Ức chân nhân ba vị kim tiên. Xiển giáo tam tiên sửa soạn hậu lễ, tự tay đưa cho Ngọc Hoàng Đại Đế, toan tính rất rộng. Bọn hắn bí mật nói chuyện với nhau thật lâu, đây hết thể tự nhiên đã rơi vào dược sư phụ cùng Ngao Liệt trong mắt. Xiển giáo tam tiên tựa hồ mưu đồ không nhỏ a, sợ là vì chúng ta đến đây. Âm thầm, dược sư phụ cười lạnh đối với Ngao Liệt nói ra, hắn đem tam tiên cử động thu hết vào mắt, thông qua nhất cử nhất động của bọn họ, thần sắc cử chỉ. Đang lưu túc trí dược sư phụ rất nhanh liền xem thấu ý đồ của bọn hắn. Vì chúng ta. Ngao Liệt kinh ngạc mà hỏi, vẫn còn có chút non nớt, trong lúc nhất thời không có cảm nhận được thâm ý không sai. Dược sư phụ gật đầu, tiếp tục mở miệng giải thích nói, trên đại hội luyện đan, chúng ta cùng xiển giáo tam tiên kết xuống nhân quả, nhất là ta, càng là cự tuyệt bọn hắn mời, không muốn gia nhập xiển giáo. Ngao Liệt, ta hỏi ngươi, dưới loại tình huống này, bình thường sẽ phát sinh cái gì? Phát huy trí tưởng tượng của ngươi, kết hợp ngươi xem qua sách, dụng tâm thể hội một chút, cái này giống hay không trong sách nhân vật phản diện có tác dụng xáo lộ. Dược sư phụ vừa cười vừa nói, một bộ rõ như lòng bàn tay dáng vẻ. Hắn quá hiểu cái này, kiếp trước tại đấu khí đại lục thời điểm, loại sự tình này gặp được nhiều lắm. Tất cả đều là xáo lộ, đều là đạo lý đối nhân xử thế. Ta đã hiểu. Ngao Liệt ánh mắt khẽ động, bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt liền cảm nhận được tầng này thâm ý bất quá, bằng vào chúng ta đối với Ngọc Đế tầm quan trọng, xiển giáo tam tiên lại có thể thế nào? Hắn hỏi tiếp, dược sư phụ hiện tại thế nhưng là thiên đỉnh thứ nhất luyện dược sư, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế có không thể thay thế tầm quan trọng, không phải dăm ba câu có thể thay thế. Cũng không phải, cũng không phải. Dược sư phụ nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại là, nhưng rất nhanh liền không phải. Theo ta phỏng đoán, Ngọc Hoàng Đại Đế tu vi chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống Thái Ức Kim Tiên, đến lúc đó, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn tín nhiệm ta sao? Tín nhiệm? Sợ là giết lòng của chúng ta đều có đi. Ngao Liệt dở khóc dở cười nói ra, lần thứ nhất tốt giải thích, lần thứ hai làm như thế nào giải thích? Ngươi cũng không có mất đi tu vi, mà là đổi thành một loại khác phương thức hầu ở bên cạnh ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế không phải người ngu, tin tưởng dược sư phụ có thể trị hết hắn tận tận, đã là không dễ. Các loại chân tướng tra ra manh mối thời điểm, rất khó tưởng tượng Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ có phản ứng gì. Sợ là ăn sống lòng của bọn hắn đều có. Không sai. Dược sư phụ tán dương nhìn thoáng qua Ngao Liệt, nói tiếp. Đến lúc đó, xiển giáo tam tiên sợ là liền muốn đối với chúng ta động thủ. Xấu nhất khả năng, người ta muốn trực diện xiển giáo tăng thêm thiên đỉnh trả thù. Chương 365, tiệt giáo dự định. Chính thức khai chiến chương 365, tiệt giáo dự định. Chính thức khai chiến nói xong lời cuối cùng, dược sư phụ nhìn thẳng Ngao Liệt, ánh mắt cách ra kinh người hào quang. Ngao Liệt, ngươi sợ sao? Cái này Ngao Liệt trong lúc nhất thời đều nghe mộng, muốn nói lại thôi, hắn phản ứng đầu tiên tự nhiên là sợ sệt. Thiên đình vẫn còn tốt, nhưng xiển giáo nhưng là khác rồi. Thánh nhân bên trong bao trẻ nhất, tàn nhẫn nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải đùa giỡn. Trải qua dược sư phụ như thế một bước, thế cục sáng tỏ, trong lúc bất chi bất giác, hắn lại bị dược sư phụ đưa đến nguy hiểm như thế tình trạng. Lên phải thuyền giặc đây là. Nếu ngươi sợ, cùng lắm thì chúng ta liền gia nhập xiển giáo, đến lúc đó, hết thảy nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nhưng là, giấc mộng của ngươi, Trấn Hưng Long tộc hội nguyện, liền triệt để ném đến sau đầu đi. Dược sư phụ gặp Ngao Liệt chần chờ, lơ đến cười nói. Thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại không gì sánh được chói tai, như là mấy triệu thần sơn, hung hăng nện ở Ngao Liệt trong lòng, để hắn hô hấp đều đột nhiên dồn dập một chút. Dược sư phụ, ta không sợ, trong nội tâm của ta mong muốn, không có khả năng ma diệt, dù là phấn thân thoái cốt, hồn phi phách tán. Ngao Liệt đột nhiên bình tĩnh lại, một cỗ vô hình bất khuất chi ý tràn ngập trong tâm, hắn hai mắt rất sáng, vô cùng kiên định. Đúng vậy a, hắn đều đi đến bước này, có thể nào thối lui? Lại nói, hắn một cái có lão gia gia, đỉnh đầu nhân vật chính quang hoàng rồng, cuối cùng chắc chắn đạt thành mong muốn, đứng tại đỉnh phong. Cái này giống như là trong sách Tiêu Viêm đối mặt hồn tộc bình thường, dù cho đủ tiểu ngăn trở, thắng lợi sau cùng vẫn là hắn. Đây đều là có thuyết pháp, có căn cứ. Rất tốt, ta không có nhìn lầm ngươi. Dược sư phụ vui mừng cười nói, là dược sư phụ ngươi để tỉnh ta. Ngao Liệt khoát khoát tay, vô cùng khiêm tốn. Hắn xem như nghĩ thông suốt, chính mình thân phụ vô thượng trí bảo Long Chi Thư, đại lượng sinh sản Long tộc tay chân, chỉ cần thánh nhân không ra, ai có thể chống đỡ được hắn tiến công? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tiếp tế ấp trứng rồng. Bây giờ, đại hội luyện đan thu hết tiếp tế tạo nên tác dụng, cấp thấp nhất Long binh đã toàn bộ ấp hoàn thành. Những này Long binh vừa ra đời chính là thiên tiên trở lên tu vi, hơn nữa còn có to lớn trưởng thành không gian. Lên một cấp khác Long tướng cũng kém không nhiều toàn bộ xuất sinh, cấp bậc này rồng vừa ra đời chính là kim tiên tả hữu tu vi, đồng dạng có lớn vô cùng trưởng thành không gian. Về phần Long Vương trứng, còn không có ấp hoàn thành, bất quá dựa theo hắn suy tính, không sai biệt lắm cũng sắp. Căn cứ Long binh, Long tướng suy tính, Long Vương cấp bậc vừa ra đời sợ là liền có đại la kim tiên tả hữu tu vi. Nếu thật là như hắn suy nghĩ, vậy liền triệt để bay lên. Một bên khác, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Xiển Giáo Tam Tiên một phen hàn huyên, rốt cục nói đến chính đề. Các ngươi muốn dược đại sư gia nhập Xiển Giáo, điểm này chấm không phản đối, nhưng cũng muốn tôn sùng người ta ý nguyện. Về phần Đan Vương, cái này chấm không cách nào làm chủ, dược đại sư mặc dù tại ta Thiên Đình nhậm chức, nhưng chấm không thật mạnh cầu ở hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế cười đối diện trước Tam Tiên nói ra, thái độ phi thường khách khí, nguyên bản lực lượng liền chưa đủ hắn, hiện tại càng không cái gì lực lượng. Nhưng dược sư phụ sự tình, hắn không có khả năng nhượng bộ, liền trông cậy vào người ta đâu. Theo bệ hạ lời nói, Quảng Thanh Tử sắc mặt như thường, đáy mắt hiện lên vẻ không thích, chỉ là thản nhiên nói, không có biểu lộ ra. Hắn tính sai, không nghĩ tới Ngọc Hoàng Đại Đế là một cái như vậy người có nguyên tắc, lần này bọn hắn đến đây, bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng Ngọc Đế khó chơi. Trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Xiển Giáo Tam Tiên không nói thêm gì, ra ngoài tham gia thịnh hội, vui chơi giải trí đi. Tiên Lạc Huyền Ca âm bật đẹp, Phượng Tiêu Ngọc quản tiếng vang cao. Hoan ca thịnh múa, một mảnh tình cảnh. Tới hoàn toàn tương phản chính là, ngũ hành dưới núi, hoàn toàn tĩnh mịch, không gì sánh được hoang vu, thậm chí ngay cả phi trùng tẩu thú cũng không nguyện ý trải qua. Chỉ có một cái bị đặt ở chân núi con khỉ, kinh ngạc nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt tràn đầy không gì sánh được hận ý, hắn nhìn thấy chúng thần vui cười, nâng ly cạn chén, đàm tiên luận địa. Cũng nhìn thấy, Như Lai Phật Tổ ngồi cao thượng thủ, nhận vô số thổi phồng, lại chỉ nói lòng dạ từ bi. Ha ha, Lục Nhĩ Mi hầu phát ra một trận cười lạnh, ánh mắt kinh người sáng chói. May mắn ta lưu lại một tay, trong lòng của hắn thầm nghĩ, khỏe miệng toát ra một tia nhe răng cười. Đại tần, hoàng cung điện nghị sự. Đại tần một đám đại thần, ngay tại nghị sự. Từ lần trước đột nhiên đình chiến đằng sau, đại tần phái chủ chiến một mực kìm nén không được, mỗi ngày triều hội thảo luận nhiều nhất chính là đánh nhau. Hạ Vũ, Vương Tiễn, Ngông Điểm bọn người kịch liệt nhất. Đối với cái này, Doanh Chính từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ, tùy ý bọn hắn đi ồn ào. Hôm nay vẫn như cũng như vậy. Doanh Chính ngồi ngay ngắn ở đế vị phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như tượng đá. Đối với phía dưới văn võ bá quan nghị luận, mắt điếc hai ngơ. Đặc đương, Như Lai lão nhi đem yêu hầu trấn áp tại nhân gian giới, cũng không thông báo một tiếng, hoàn toàn là không đem chúng ta để vào mắt. Vương Tiễn, để cho ta đi đem ngọn núi kia cho nuốt ăn, vật kia đối với ta đại bổ a. Các vị tướng quân, an tâm chớ đội, hiện tại còn không phải thời điểm, chờ ta đại tần binh hùng tướng mạnh, nhất cử đánh xuống thiên đình há không đẹp quá thay. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, bước chân bước lớn, két, dễ dàng dắt trứng, trước tiên đem mấy đại bộ châu đánh xuống, đang nói tiến đánh thiên đình sự tình. Còn trò chuyện mấy đại bộ châu, không trò chuyện tiến đánh thiên đình. Vậy các ngươi trò chuyện đi, ngay tại văn võ bá quan nghị luận ầm ĩ thời điểm, Doanh Chính chậm rãi mở ra hai mắt, nhất thời, tất cả đều yên tĩnh trở lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Doanh Chính ngắm nhìn một phía, chậm rãi đứng dậy, tiếng như kinh lôi bình thường nổ vang. Trình Bị đại quân, chính thức khai chiến. Đám người sửng sốt một chút, tiếp lấy nhao nhao cong xuống, trăm miệng một lời quát: "Cần tuân nhân hoàng pháp chỉ." Trên mặt của mỗi người đều là vẻ mặt vui mừng, bọn hắn các loại giờ khắc này quá lâu. Rất nhanh, nhân hoàng pháp chỉ từ hoàng cung bay ra, tựa như một bộ màu vàng bức tranh, quét sạch toàn bộ Đại Tần. Trong lúc nhất thời, núi kêu biển gầm, đất rung núi chuyển. Đây là không che giấu chút nào tuyên chiến, hiện lộ rõ ràng nhân hoàng tuyệt đối ý chí, vô thượng khí phách. Cùng lúc đó, tại phía xa Bắc Câu Lô Châu yêu quốc, Lục Áp từ trong tu luyện tỉnh lại, thần mục bên trong hiện lên một đạo kinh dị sát thái. Ngọc Hoàng Đại Đế chúng gãy tiên chú, tu vi mười không còn một, hắn nhận được Doanh Chính truyền âm, cáo chi tin tức này. Đây là một cái mồi dẫn lửa, đồng dạng cũng là chiếm đoạt mấy đại bộ châu, tiến đánh thiên đỉnh thời cơ tốt đẹp. Doanh Chính mời hắn cùng nhau xuất binh, Tây Như Hạ Châu tập hợp, san bằng Linh Sơn, triệt để gây mất Phật môn ở nhân gian đạo thống. Bọn hắn đã sớm ước định, cùng nhau tiến thối, dọn sạch hết thảy, đang làm sau cùng quyết đấu. Niệm này, Lục Áp Vương người đứng dậy, hùng vĩ khí tức tràn ngập toàn bộ yêu quốc, tất cả yêu đô cảm nhận được yêu hoàng khí tức khủng bố, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Mấy đại yêu thần cùng Nhiên Đăng nhao nhao chạy tới yêu hoàng cung. Yêu hoàng bệ hạ, phát sinh chuyện gì? Nhiên Đăng tích cực hỏi thăm. Lục Áp lạnh lùng cười một tiếng, quát: "Chuyến nay xuống dưới, lập tức xuất binh, quét ngang Tây Như Hạ Châu." Chương 366, hai tộc liên thủ. Hịch Văn Thảo phạt chương 366, hai tộc liên thủ. Hịch Văn Thảo phạt Lục Áp thanh âm hùng vĩ vang vọng hoàng cung, làm cho yêu rung động. Mấy đại yêu thần không dám hỏi nhiều, lúc này lĩnh mệnh, điều động đại quân chuẩn bị xuất phát. Chỉ có Nhiên Đăng lưu tại nguyên địa, chờ đợi phân công. Lục Áp tự nhiên cũng không khách khí, nhìn thẳng Nhiên Đăng, cười nói: "Lần này do ngươi lĩnh quân, khả năng làm đến. Vấn đề này có chút mất cảm, để Nhiên Đăng dẫn đầu yêu tộc đi tiến đánh Linh Sơn, cái này đã từng quê quán, ít nhiều có chút ép buộc. Nhưng Nhiên Đăng là người thế nào, chẳng những không có chút nào khó chịu, thậm chí còn có chút không nhẫn nại được. Với hắn mà nói, đây là một cái lập công cơ hội tốt, biểu hiện trung tâm thời cơ tốt đẹp. Yêu hoàng bệ hạ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Nhiên Đăng ánh mắt kiên định, còn kém vô ngực cam đoan. Nhiên Đăng biết Lục Áp tay cầm thần thư, có thể khiến người ta sau khi xem cảm ngộ thần thông bà bối, nhưng làm sao hắn một mực không có cơ hội tận mắt nhìn qua. Chỉ là từ việc nhỏ không đáng kể chỗ giải việc này, Lục Áp tự nhiên sẽ không dễ dàng để Nhiên Đăng toàn nguyện, hắn lòng nghi ngờ cùng lòng cảnh giác tương đối nặng, sợ Nhiên Đăng cảm ngộ ra ghê gớm bí pháp, thoát ly khống chế của hắn. Tốt. Chỉ cần sự tình làm xinh đẹp, bản hoàng thật to có thưởng. Lục Áp mắt như lăng tinh, thần thái sáng láng nói, đã cho Nhiên Đăng cực lớn ám chỉ. Nhiên Đăng trọng trọng gật đầu, quay người rời đi hoàng cung, chủ tính trung yêu quân, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Trong lúc nhất thời, nhân tộc cùng yêu tộc dòng chống khua chiêng động tác, dẫn tới tam giới bát hoang sinh linh nhao nhao ghé mắt. Nhân hoàng pháp chỉ chiến ý kinh thiên, chiêu cáo thiên hạ, sợ là một trận đại chiến đã tránh cũng không thể tránh. Yêu tộc phương diện cũng tại trắng trận tụ yêu, tiếng la giết rung trời, hai tộc đây là muốn quyết nhất tử chiến sao? Vô cùng có khả năng, đây là muốn kéo dài lần trước đại chiến, quyết một trận thắng thua. Lần trước không phải phân ra thắng bại sao? Yêu quân bị đánh chạy trốn tứ phía, mấy đại yêu thần suýt nữa bị Liệt Thiên Thái tử một cước trấn sát. Không phải vậy, hai tộc cùng một thời gian khởi thế, quá mức trùng hợp, thấy thế nào đều giống như thương lượng xong. Chẳng lẽ nói, cùng lúc đó, Thiên đỉnh, An Thiên đại hội, chúng thần còn tại vui chơi giải trí, nói chuyện trời đất, ca vũ thăng bình, một mảnh tình cảnh. Rất nhanh, bọn hắn cũng đã nhận ra hai tộc động tác, lập tức phản ứng khác nhau, có cười thầm, có miệng ai, may mắn thay vui họa, cũng có thờ ơ nhân tộc cùng yêu tộc đây là muốn quyết nhất tử chiến sao. Lúc này An Thiên đại hội, vậy mà có thể mắt thấy như thế trò hay trình diễn, cũng coi là vì đại hội gia tăng một phần khác sát thái. Trong mắt của ta, không bằng chư vị tiên tử dáng múa có lực hấp dẫn. Chém chém giết giết, còn thể thống gì, hiếu chiến như vậy chủng tộc, liền nên tiêu vong. Một đám thần tiên nâng ly cả chén, nghị luận không chỉ, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, hai tộc động tác trong mắt bọn hắn, quyền đương một màn trò hay mà thôi. Ngồi tại xê vị như lai Phật tổ Phật thấy thế, Phật miệng vừa mở, niệm tụng một câu Phật hiệu, nhất thời, pháp thân càng thêm tươi sáng. A Di Đà Phật, hai tộc phân tranh, tất có thương vong, đến lúc đó sinh linh đồ thán, lại là một trận hạo kiếp. Ngã Phật từ bi, nguyện sẽ có một ngày, Vần Tăng có thể phổ độ chúng sinh, để chúng sinh không tại chịu đủ cực khổ, người người thành Phật, đăng nhập cực lạc. Trách trời thương dân Phật âm vang vọng trong đại hội, không gì sánh được tường hòa, để cho người ta như ngồi gió xuân. Chúng thần trong thoáng chốc, vậy mà thật có gan không nhịn được muốn xuất ra suy nghĩ. Phật tổ đại nghĩa, có tu vi yếu nhỏ thật tiên, nhịn không được tán tụng đạo. Hắn chống cự không được Phật pháp bên trong độ hóa chi lực, kém chút liền muốn làm trận tuyên bố gia nhập Phật môn. Như Lai Phật tổ, đấu tranh chính là sinh căn bản, mạnh được yếu thua, cường giả ức hiếp kẻ yếu, mạnh chủng tộc chiếm đoạt nhỏ yếu chủng tộc, từ xưa đến nay đều là như vậy. Tư coi là hai tộc đấu tranh, đồng dạng cũng là vì sinh tồn, cũng không sai lầm. Ngay tại chúng thần đắm chìm tại trong Phật pháp thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm đột ngột vang lên, đánh vỡ cục diện. Chúng thần nhìn lại, người nói chuyện chính là Ngao Liệt, đương kim tiên đế trước mặt hồng nhân. Hắn tự nhiên không quen nhìn Như Lai Phật tổ ở chỗ này chắc bước, trực tiếp mở miệng đối: "Phổ độ chúng sinh, người người thành Phật, hỏi qua lão tử sao? Ít tại cái kia mong muốn đơn phương." Ngao Liệt một phen, để Ngọc Hoàng Đại Đế cực kỳ tán thưởng, âm thầm lời khen. Hắn đang lo làm như thế nào đi áp chế một chút Như Lai nhuệ khí, cho hắn biết đây là ai địa bàn, không nghĩ tới Ngao Liệt liền đứng dậy. Thật sự là hắn thật yêu khanh, thiên đình lương đống chi thần. Phật môn đệ tử bất mãn nhìn xem Ngao Liệt, nhưng Như Lai nhưng như cũng là thường xót khuôn mặt, thể hiện ra không gì sánh được khoan hồng độ lượng khí độ. Hắn từ bi cười một tiếng, nở rộ tường hòa Phật quang, không biết ai đem âm hưởng mở ra, liên đối phạm âm cũng đi theo vang lên. Thí chủ lời nói quá thấp kém, căn bản không có trải nghiệm Phật pháp chi chân nghĩa. Giáo ta Phật Đà, cắt thịt nuôi chỉ mừng, lấy thân tự hổ, cỡ nào khí phách, cỡ nào từ bi, bực này phổ độ chúng sinh ý chí, thí chủ khả năng trải nghiệm. Ngao Liệt cười nhạo một tiếng, nói chiếu ngươi nói như vậy, coi như người khác đánh ngươi cũng sẽ không hoàn thủ. Như Lai Phật Tổ sắc mặt như thường, nói chỉ cần có thể làm cho đối phương trải nghiệm Phật pháp chân nghĩa, kính dâng chính mình lại làm sao không thể. Những lời này, nói móc tim móc phổi, ẩn cực sâu Phật pháp chi lực, tâm trí không kiên người, kém chút liền muốn bị. Nhao nhao sợ hãi thán phục, chẳng lẽ trước kia là hiểu lầm Phật môn. Đúng lúc này, một đạo kinh hô đánh gãy chúng thần suy nghĩ. Nhân tộc cùng yêu tộc đại quân hướng Tây Như Hạ Châu tiến đến. Lời vừa nói ra, chúng thần nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp hai tộc đại quân trùng trùng điệp, tựa như tầng mây bình thường, khí thế hung hăng hướng Tây Như Hạ Châu tiến đến. Nghiệt chướng, muốn chết. Như Lai Phật Tổ sắc mặt đại biến, tức giận không thôi, vừa dứt lời, cũng đã mang theo chúng đệ tử rời đi, hấp tốc, tốc độ nhanh kinh người. Ân, cái này đến đúng rồi, hay là nội vị? Phật môn hay là cái kia Phật môn, một chút không thay đổi. Chúng thần âm thầm gật đầu, sợ không thôi, vừa mới kém chút bị cái này lão lửa chọc cho lửa dối. Tây Như Hạ Châu phía trên, tầng mây quay cuồng, mênh mông vô biên, nhân tộc cùng yêu tộc đại quân hô khiếu thiên địa, đàng đàng sát khí. Cùng phong quyền địa, vạn vật tàn lùi, một mảnh túc sát chi khí. Hai tộc đại quân gióng chống trời, tinh kỳ phát phối, vượt qua vũ trụ, đi thẳng tới Tây Như Hạ Châu nội địa. Hôm nay, hai tộc liên thủ, trung phạt Phật môn, nên ngừng tuyệt Phật môn ở nhân gian đạo thống. Nhân tộc đại quân ngay phía trước, liệt thiên ngạo nghễ mà đứng, thân thể thẳng tắp, đầy đầu tóc đen như hắc kim giống như sáng chói, trong đôi mắt sắc ý nghiêm nghị. Ngày xưa, hắn từng phát hạ huyết đổ 3000 Phật quốc lợi thể. Hôm nay, chắc chắn hoàn thành tâm nguyện. Liệt thiên thái tử nói cực phải, Phật môn không tuân theo, nên phạt chi. Yêu tộc đại quân phía trước, nhiên đang mở miệng đáp, phản xạ có điều kiện bình thường, muốn hợp tay hình chữ thập, niệm tụng một câu Phật hiệu, còn tốt bị hắn khống chế được. Phật môn miệng nói, lấy thân tự hộ, cắt thịt nuôi chỉ mừng, đạo trách trời thường dân, lòng dạ từ bi. Bây giờ lại cầm đúng phương pháp lực, không phân biệt được trắng đen, lấy mạnh hiếp yếu, trà đạp Phật lý, độ người vì nô, không từ thủ đoạn, bước ta đi vào khuôn khổ, giết ta mẹ đẻ, hành vi như ma. Liệt thiên đưa tay đánh ra, một đạo quyển trục màu vàng bay lên, hình văn thảo phạt vừa ra, thiên địa chấn động, khắp thế gian đều kinh ngạc. Chương 367, tổng hợp Linh Sơn. Kim cương không hỏng Phật. Chương 367, tổng hợp Linh Sơn. Kim cương không hỏng Phật. Tam giới bát hoang sôi trào, é sợ thiên hạ bất loạn bình thường. Một cỗ sóng to nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hai tộc đột nhiên liên thủ, đây cũng không phải là chiếm đoạt địa bàn đơn giản như vậy, mà là muốn đem Phật môn đánh rất thần đàn, từ căn bản giáo nghĩa bên trên phá hủy. Điều kỳ quái nhất chính là hai tộc nhân vật thủ lĩnh đã từng đều là Phật môn hết sức quan trọng tồn tại. Một cái là Phật tổ nhị đệ tử, một cái là đi qua cổ Phật. Phật môn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ bị người một nhà thảo phạt. Ngay cả người mình đều độ không rõ, còn vọng tưởng phổ độ chúng sinh, cỡ nào trâm trọng. Hai tộc đại quân quá mức quá loa, mặc dù bây giờ Phật môn không tại đỉnh phong, nhưng là lại hai vị kia tòa chấn, coi như các đệ tử chết hết, Phật môn một dạng không thể lay động. Cũng không thể nói như vậy, Phật môn có chỗ dựa, chẳng lẽ nhân tộc cùng yêu tộc liền không có sao? Tam giới sôi trào, chúng thần nghị luận không chỉ, vô cùng kích động, tựa như là chính mình ra chiến trường một dạng. Phật môn năm gần đây hành vi, sớm đã đưa tới rất nhiều bất mãn, bây giờ bị người thảo phạt, bọn hắn có thể nào không vui? Phong ba dung chuyển, quét sạch bát hoang, liệt tiên hịch văn thảo phạt vừa ra, thiên hạ đại chấn, một mảnh xôn xao. Cái này một sách hịch văn, có thể nói là thể hiện tất cả Phật môn xấu xí, thân là đã từng Phật môn đệ tử, liệt tiên tự tay viết, không ai so với hắn càng hiểu, cẩn thận thăm dò, không rõ chi tiết, không có chút nào chỗ sơ suất. Chúng thần đều kinh hãi, bọn hắn nghĩ đến Phật môn vô sỉ, nhưng vô luận như thế nào muốn, bọn hắn hay là xem thường. Âm ầm bát phương cuồn cuộn, trời long đất lở. Hai tộc kinh khủng đại quân, khí tức động tương vũ, kinh thiên động địa, cộng đồng giáng lâm tại Linh Sơn dưới chân, đem nó xuống lại. Linh Sơn, một cái bắt nguồn xa, dòng chảy dài danh tự, là Phật môn ở nhân gian trí cao tiên địa, vô thượng đạo thống, liên quan tới nó có quá nhiều truyền thuyết, tại thế gian lưu lại vô tận mê. Toàn này cổ tiên sơn, đại biểu Phật giáo căn bản, ý nghĩa trọng đại. Dù cho bị phá hủy mấy lần, đánh chia năm xẻ bảy, nhưng Phật môn vẫn như cũ vận dụng hết thể thủ đoạn đem nó tái tạo. Hai tộc đại quân như là tầng mây, quay chung quanh tại Linh Sơn chi tuần, phóng xuất ra mênh mông khí tức. Linh Sơn quá lớn, cao ngất trên bầu trời, nguy nga mênh mông, có thể chọc thủng trời, có thể lấp đầy hải dương hoành cắng cổ này, vạn thế bất hủ. Bình thường sinh linh đứng tại trước mặt của nó, sẽ cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé, giống như là sâu kiến đang ngước nhìn tinh hà, cảm giác sâu sắc chính mình hèn mọn. Bây giờ, tất cả nhân tộc tướng sĩ, yêu tộc yêu binh, đều khí thế cao, chiến ý lăng nhiên, ánh mắt như điện. Có lẽ sau trận chiến này, Phật môn vô thượng thánh địa sẽ không còn tồn tại, bị bọn hắn tự tay phá hủy. Tương truyền, Linh Sơn cao 84000 do tuần, một do tuần ước 4000 trượng, bây giờ số không khoảng cách quan sát, dù cho có chút khuyết đại, nhưng cũng chênh lệch không xa. Vương Tiễn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Linh Sơn, không thấy không biết, cái đồ chơi này thật to lớn à, trước đó đều là làm sao bị đánh nát. Khó có thể tưởng tượng. Vương Tiễn, nhanh, mang ta tới, để cho ta ăn sạch ngọn núi này, nó đối với ta đại bổ, sau khi ăn, ta có thể mang ngươi cất cánh, không ai có thể ngăn cản. Đả thần thạch quỷ tiêu đạo, kích động bốc khói, tản mát ra từng sợi sương mù, nếu không phải Vương Tiễn đè xuống, đã sớm tiến lên mở gặm. Đây là nó đi vào thế giới này, nhìn thấy cao nhất chất lượng thần thạch, hơn nữa còn rất lớn. Linh Sơn chỉ là chủ sơn, ở xung quanh còn có vài toàn núi, cũng rất trắng lệ, có thác nước màu bạc rủ xuống, có thiện sướng bên thai không dứt, đem trung ương linh sơn phụ trợ càng thêm hùng vĩ. Toàn bộ an tiêu hóa, hắn cũng không dám muốn có thể trưởng thành đến cỡ nào tình trạng. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, hiện tại còn không phải thời điểm, đợi lát nữa có ngươi ăn. Vương Tiễn một tay lấy nó che ở trong tay, không để cho phát ra một chút thanh âm. Khi lúc này, một đạo chấn động thiên địa thanh âm vang lên, linh sơn đỉnh chót, như ẩn như hiện, có thể thấy một chút to lớn chùa miếu tọa lạc trên núi. Thanh âm chính là từ nơi đó phát ra, tạo thành một cỗ pháp lực gợn sóng, khuyết tán ở trong thiên địa. Cả ngọn núi đều đang phát sáng, tường hòa mà tinh khiết niệm lực lượn lờ, còn có từng bầm sáng lớn bốc hơi lên, phản âm đại tác, càng phát ra kịch liệt. Mọi người coi chừng. Cỗ này phản âm có pháp lực gia trì, ảnh hưởng người ý chí, có người nhịn không được hoảng sợ nói. Liệt Thiên cùng Nhiên đang tự nhiên biết được, lần lượt xuất thủ, vớt lên cỗ niệm lực này. Như Lai, lão bằng hữu tới, sao không đi ra gặp mặt? Nhiên đang triệt để không thèm đếm xỉa, hét dài một tiếng, hình thành thiên địa cương phong, quét sạch toàn bộ linh sơn chi địa. Trong nháy mắt, đại trận sáng lên, linh sơn làm ra tự chủ phản ứng. Một tầng lại một tầng ngân huy bốc hơi, càng có ánh sáng màu vàng kim nhạt chảy xuôi, cái này là thuần túy nhất tín ngưỡng lực, gia trì ở trên núi, đạt đến không tản ra nổi. Lần lượt bị đánh nát, linh sơn cũng càng phát kiên cố, Phật môn chút xuống rộng lượng tài nguyên, đem nó chế tạo giống như thái cổ bất chu sơn. Linh sơn phản hồi xuất lực lượng, mênh mông làm cho tâm thần người đều là rung động, căn bản không có khả năng tính toán, cả ngọn núi sớm đã thần hóa, một ngọn cây cọn cỏ đều có phần họ, bị hào quang thoải mái cái thấu triệt. Giả thần giả quỷ. Liệt Thiên sắc mặt nghiêm nghị, quát lạnh lên tiếng, đưa tay bạch ra, hai đạo hắc bạch nhị khí xoay quanh mà lên, cuốn quýt lấy nhau, hóa thành thái cực đồ. Quang diệu thế gian, trong chớp mắt liền diễn hóa chư thiên, như là bầu trời bình thường, chấn áp xuống. Như Lai nếu là không ra, thức thần thông này đủ để hủy diệt hết thảy, không để lại bất cứ dấu vết gì. Yêu tộc một phương, mấy đại yêu thần nhíu mày, tâm thần chấn động mãnh liệt. Gia hỏa này lại mạnh mẽ, mà lại mạnh còn không phải một chút. Khi lại là một tiếng trung vang, ung dung cuộn cuộn, huyết dài rung trời. Từ linh sơn đỉnh phòng, đại lôi âm tự phía trên sáng lên một vệt kim quang, chậm chậm dâng lên. Đây là một cây ngón tay màu vàng nóng. Nhìn như chậm chạp, lại chớp mắt đã tới, phá vỡ không gian, lịch chuyển thời gian, điểm vào thái cực đồ trung tâm, che khuất bầu trời thái cực đồ ngơ ngác một chút, sau đó tan ra bốn phía, tiêu tán ở trong thiên địa, như là ném đá vô lên mặt nước, chỉ nổi lên một tia gợn sóng. A Di Đà Phật, chư vị thí chủ huy động nhân lực, làm sao đến đây? Ta Phật môn tịnh thổ, không cho phép đao quang kiếm ảnh, hay là mời trở về đi. Một tôn óc đầy bụng vệ, vẻ mặt tươi cười Phật đã xuất hiện tại linh sơn trên đỉnh, miệng tụng Phật hiệu. Tương lai Di là Phật. Ha ha, không phải vờ vịt nữa. Sợ liên sợ, nếu các ngươi chiếm thượng phòng, như thế nào tùy tiện để cho chúng ta trở về? Nhân đang tiến lên một bước, vừa cười vừa nói, một bộ ta đã xem thấu hình dạng của ngươi, hay là người mình giải người một nhà. Nhân đăng thân là quá khứ Phật, từ phong thần qua đi liền gia nhập Phật môn, đối với Phật môn niệm tính rõ như lòng bàn tay, không ai so với hắn càng hiểu Phật môn. Nhân đăng, ngươi cái này Phật môn phản đồ, lại còn dám đến đây tiêu gạo. Lại một tôn Phật đà hiện thân, sắc mặt hung ác quá lớn. Đây là quá khứ Phật một trong, kim cương không học Phật, tính tình cương mãnh, hiếu chiến dễ giận. Ha ha, ngã Phật từ bi, không muốn sát sinh, thật sự cho rằng chúng ta sợ. Phật quang sáng chói, chiếu rọi linh sơn, lưu ly quang vương Phật xuất hiện. Hắn đã từng cùng Nhiên Đăng kết bạn xuất thế qua một lần, đối với đồng đội cũng phản bội, mười phần không thích. Chương 368, đi qua chi Phật. Khủng bố nội tình chương 368, đi qua chi Phật. Khủng bố nội tình Nhiên Đăng sắc mặt như thường, lực lượng mười phần. Sợ. Tự nhiên là sợ, nếu chỉ có các ngươi ba vị, không có khả năng ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Liên ba vị này Phật đà, dứt bỏ Di Lặc Phật không nói, hắn một cái có thể treo lên đánh hai cái. Nếu là ở tăng thêm chúng ta đây. Mấy đạo khí tức cường đại xuất hiện, Phật quang phổ chiếu, từng tôn Phật đà hiện ra thân hình. Thanh tĩnh vui Phật, Nhật nguyệt ánh sáng Phật, Vô lượng thọ Phật, Bảo tràng vương Phật, Công đức hoa Phật. Hết thể năm vị Phật đà, khí tức phô thiên cái địa, mênh mông vô cương, vô cùng cường hành. Thấy vậy, Nhiên Đăng hơi biến sắc mặt, quát, các ngươi không có chuyển thế chúng tu, một mực ẩn nút. Đây đều là quá khứ Phật một trong, đã từng Phật môn chiến lược cao đoan, hắn muốn cho rằng tại thời kỳ viễn cổ, cái này vài tôn Phật đà tán công chúng tu, không nghĩ tới thế mà đang yên đang lành xuất hiện, ngay cả hắn đều bị lừa. Giờ khắc này, không chỉ Nhiên Đăng cảm thấy sự tình không ổn, liền ngay cả sau lưng hai tộc tướng sĩ đều cảm giác tê cả da đầu. Cái này vài tôn đột nhiên xuất hiện Phật đà, một cái so một cái cường đại, hơn nữa còn nhiều như vậy, chỉ là một tôn bọn hắn đều không đối phó được. Không cần nhiều lời, Nhiên Đăng thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta trở về, chờ đợi hai thánh xử lý, miễn cho khỏi chết, nếu không nhất định để ngươi hôi phi yên diệt, vạn kiếp bất phục. Trong đó một tôn Phật đà quát, tiếng như kinh lôi, chấn động thiên địa, tam giới sôi trào, khắp thế gian đều kinh ngạc. Đây chính là Phật môn kinh khủng nội tình, dù cho đã mất đi tuyệt đại bộ phận đệ tử, nhưng là có những này quá khứ Phật tồn tại, Phật môn vẫn cường thế. Cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, Phật môn tích lũy xuống quá nhiều đi qua Phật, trong mắt của ta, cái này thậm chí không phải toàn bộ. Nhân tộc cùng yêu tộc hay là mạo tiến, chính mình cho mình bảo hố, hiện tại Phật môn xuất động cao tầng chiến lực, không thể so với thời kỳ đỉnh phong thiên đình yếu đi, hơn nữa còn có một vị Như Lai Phật tổ không có trình diện. Như vậy xem ra, coi như hai tộc hoàng giả đích thân tới, cũng tuyệt bù không được nhiều như vậy chuẩn thánh. Khó trách Phật môn sẽ phách lối như thế, thậm chí ngay cả thiên đình đều không để vào mắt. Chúng thần cảm thán, náo động khắp nơi, bọn hắn không nghĩ tới, Phật môn lại có như vậy nội tình. Vốn cho rằng mất đi nhiều đệ tử như vậy Phật môn đã là nọ mạnh hết đà, không nghĩ tới còn có ngón này. Phật môn có nội tình như vậy, trước đó Linh Sơn bị xâm lấn thời điểm, vì sao chưa từng xuất hiện? Trong mắt của ta, bực này nội tình không đến thời khắc nguy nan, tuyệt sẽ không vận dụng. Đương nhiên, còn có mặt khác một tầng ý tứ, Phật môn xuất động như vậy chiến trận, sợ là không chỉ thủ hộ Linh Sơn đơn giản như vậy, bọn hắn muốn càng nhiều. T. Chúng thần đều tại nhau nhau suy đoán, đột nhiên cảm giác, sự tình xác thực không giống bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Vô tận hỗn độn. Như Lai Phật tổ rời đi thiên đình đằng sau, liền tới đến trong này gặp hai thánh, bây giờ, ba vị Phật môn cọc tiêu ngay tại nghị sự. Dám phạm ta Linh Sơn, lần này nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Chuẩn đề trên mặt đau khổ chi sắc, nói ra, lại tràn ngập sát ý ha ha, nhân tộc cùng yêu tộc cho là ta Phật môn thế yếu, lại không biết, hết thảy đều tại hai thánh tính toán bên trong. Như Lai đứng tại hai thánh phía sau, biến thành diện mạo như trước, một vị lao tăng hình thái, không dám lay hoay bề ngoài, phù hợp thời nghi đưa lên mông ngựa. Tiếp dẫn nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi mở miệng, nói lần này, liền để đại tần triệt để hủy diện, bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Nhân tộc cùng yêu tộc đối bọn hắn Phật môn độc thủ, chắc chắn bỏ ra thảm liệt đại giới. Phật môn tích lũy nhiều năm như vậy, cũng không phải đùa giỡn. Nhân tộc cùng yêu tộc gần nhất mới bộc lộ tài năng, còn dám cùng bọn hắn tranh phong. Đơn giản chính là lão thọ tinh thắt cổ. Lão sư, đại tần phía sau liên lụy quá nhiều, đến lúc đó vạn nhất Như Lai chần chờ hỏi, cho tới bây giờ, hắn đều không hiểu rõ doanh chính phía sau vị kia, đến cùng có mục đích gì. Giả dối quỷ quyệt, thập phần thần bí. Đối với Như Lai không hiểu, tiếp dẫn kiên nhẫn giải đáp, đều đâu vào đấy nói ra. Vị kia không cần lo lắng, theo ta thấy đến, hắn vô cùng có khả năng bận tâm lão sư tồn tại, không dám lộ diện. Đến lúc đó, nhiều nhất phái Nguyên Phượng xuất thủ, chỉ bằng vào một cái nho nhỏ Nguyên Phượng, không đủ gây sợ. Phân tích đạo lý rõ ràng, câu câu có lý, tiếp dẫn trí tuệ bước vàng, đã xem thấu hết thảy. Lão sư ý là, các ngươi cũng sẽ xuất thủ. Như Lai Phật Tổ ngạc nhiên hỏi. Không sai. Trong lúc nguy cấp, chúng ta sẽ ra tay, bình định hết thảy. Tiếp dẫn vừa cười vừa nói, ánh mắt lấp loe tinh mang, có rất nhiều hủy diệt dị tượng tại chìm nổi. Bọn hắn đã quyết định, lần này nếu có biến động, sẽ trực tiếp xuất thủ, không hề cố kỵ. Sáu thánh bên trong, cũng chỉ hắn sư huynh đệ không có xuất thủ qua. Cái này lộ ra thật mất mặt. Sư huynh nói cực phải, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau xuất thủ, nho nhỏ Nguyên Phượng căn bản lật không nổi sóng lớn. Chuẩn Đề nói tiếp, Như Lai có thể từng minh bạch. Đệ tử minh bạch. Như Lai Phật Tổ nhẹ gật đầu, một bộ được ích lợi không nhỏ bộ dáng, kỳ thật ở trong lòng, hắn sớm đã xem thấu thế cục, làm như vậy đơn giản là muốn vỗ một cái thánh nhân mông ngựa. Linh Sơn, vài tôn quá khứ Phật giáng lâm đằng sau, tăng thêm Di Lặc Phật, Lưu Ly Quang Vương Phật, cùng Kim Cương Không Hoàng Phật, hết thảy tám tôn. Theo tám tôn Phật đã xuất hiện, Linh Sơn các nơi đều có Phật quang phổ chiếu, ngưng tụ thành kim hồng sông phá chân trời. Từng tôn cao tăng Bồ Tát hiện thế, đây là từ Tây Thiên Cực Lạc thế giới phá toái đằng sau, Phật môn còn sót lại cao tầng chiến lực. Nếu không phải bị Nhiên Đăng bắt cóc một bộ phận, còn đem càng nhiều. Trong đó, Quan Thế Âm cũng tại, bây giờ nàng đã là chuẩn thánh, địa vị tự nhiên khác biệt, cùng tám tôn Phật đã đặt song song, cộng đồng phóng xuất ra Phật uy, trấn áp thiên địa. Hai tộc đại quân tướng sĩ lập tức cảm giác có chút không có khả năng hô hấp. Phật Đà cùng Linh Sơn uy áp, để bọn hắn thần hồn đều đang run sợ, cái này không quan hệ nhát gan, mà là trên lệch thật lớn mang tới hàng duy đặc kích. Vô tận niệm lực cùng Phật quang không gì sánh được mênh mông, so tinh hà còn hùng bí hơn. Nhiên Đăng, Kim Thiên Tử, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mang theo bọn hắn đào ngũ, bỏ xuống đồ đao, nhập ta Phật môn, tận tâm tu trì, rửa sạch tội nghiệp, có thể miễn thụ địa ngục nỗi khổ. Di Lặc Phật một mặt bình hòa nói ra. Lão hòa thượng, Phật thuyết, người người bình đẳng, người người đều có thể thành Phật. Nói như vậy, Lão tử cũng là Phật. Nếu Lão tử là Phật, cái này Linh Sơn cũng là nhà ta. Các ngươi mau mau tránh ra, đem Linh Sơn nhường cho ta. Vương Tiễn quát chói tai, vô cùng giảng nghĩa khí, đã bắt đầu giúp đả thần thạch yêu cầu Linh Sơn. Di Lặc Phật thần sắc đọc lại, nói chư vị sát ý ngập trời, hung tính lộ ra, đã mê thất bản thân, trở thành ma, coi như không phải thật Phật. Cho cười, nếu là Phật, bỏ xuống đồ đao chẳng phải thành. Làm sao còn nói không giữ lời? Nói như thế không giữ lời, trong mắt của ta, các ngươi Phật pháp chính là một cái rắm. Vương Tiễn cười to nói, đầu vai đả thần thạch cũng đi theo kêu gạo, yêu cầu Linh Sơn. Làm càn. Xuyên tạc Phật ý, vũ nhục Phật pháp, ngươi coi tội đáng chết vạn lần, vĩnh viễn đọa lạc vào khang khít địa ngục. Kim Cương Không Hoàng Phật quát, trận mắt tròn xoe, hùng vĩ khí tức che phủ mà đến, trực chỉ Vương Tiễn, để đem nó đánh hồn phi phách tán. Muốn chết chính là ngươi. Liệt Thiên một tiếng gầm thét, đưa tay một chảo, đã lâu đại la kiếm thai xuất hiện ở trong tay, vung chém mà đi, tiên quang như là thiên hà thất luyện, cuồn cuộn hư không. Đây là một chùm sáng đáng sợ, nương theo lấy vô số dị tượng, sinh diệt không chỉ, bay thẳng mà đi. Chương 369, làm phản. Ấn ký tái hiện chương 369, làm phản. Ấn ký tái hiện kiếm quang vọt tới mênh mông vật lực, không thể ngăn cản, trực tiếp một phân thành hai, chém về phía Kim Cương Không Hoàng Phật. Âm ầm thiên băng địa liệt bình thường, toàn bộ Linh Sơn đều đang chấn động, phản phất muốn không kiên trì nổi, tùy thời đều muốn sụp đổ, cả mảnh trời đều phá toái. Kim Thiên Tử, ngày xưa chúng ta không tại, để cho ngươi khoe ngoài, nhục ta Linh Sơn, hôm nay tất để cho ngươi quỳ gối trước núi, sám hối 100.0005. Kim Cương Không Hoàng Phật nổi giận, trực tiếp phát cuồng, trong đôi mắt phản phất có vô số địa ngục trầm luân. Kim Cương giận dữ, thê nằm mấy triệu, Kim Cương Không Hoàng Phật càng ghê gớm, tu chỉ chính là sát lục chi pháp, là chiến mà sinh. Toàn bộ thiên địa phản phất thành hai khối, một bên bị núi thây biển máu dị tượng chiếm cứ, có vô số sấm sét vang rội, Linh Sơn cũng đi theo phát ra ánh sáng vô lượng, ngàn vạn đạo thác nước màu bạc rủ xuống, đây là tín ngưỡng cùng niệm lực hải dương. Vô lượng quang mang, hình thành thiên đao, sôi trào mấy liệt, hào quang mấy triệu trượng, thần thánh bằng bạc, ngập trời xuống, sóng lớn vô bờ mà đến, trong nháy mắt liền đem kiếm quang thôn vệ. Hôm nay, coi như các ngươi xuất thế, vẫn như cũ không cải biến được hủy diệt kết cục. Liệt Thiên hét dài một tiếng, thiên địa cộng minh, đạp thiên một bước chấn áp mà ra. Tiếp lấy, hai tay tại hư không một vẽ, to lớn vô biên thái cực đồ xuất hiện, chuyển động ra, đảo loạn hết thảy chuẩn mực. Ầm ầm to lớn thiên âm, đinh hai nhức óc, khí tức kinh khủng như là diệt thế, khuyết tán ra đến, có thể hủy diệt hết thảy sinh linh. Song phương thủ lĩnh đội vàng xuất thủ, bảo vệ thủ hạ không nhận tác động đến. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, vạn trượng hủy diệt chi quang nổ tung, thiên băng địa liệt, răng rác một tiếng, linh sơn một chỗ nứt ra khe hở, phun ra cả số ưu sắc thần hạ. Kim Tiền Tử lùi lại một bước dài, trở lại trận doanh. Hai tộc tướng sĩ hít một hơi lãnh khí, Liệt Thiên cường đại, bọn hắn sớm có trải nghiệm, bây giờ toàn lực xuất thủ, vậy mà rơi vào hạ phong. Có thể thấy được Kim Cương không hỏng Phật cường thế. Đây vẫn chỉ là tám tôn Phật đà bên trong một vị, nếu là mấy vị khác cùng nhau xuất thủ, sẽ kinh khủng cỡ nào. Kim Tiền Tử, Nhiên Đăng, đã các ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Chư vị, cùng nhau xuất thủ, hàng yêu trừ ma. A Di Đà Phật tốt tám vị Phật đà, tính cả Quan Thế Âm gật đầu, chuẩn bị cùng nhau xuất thủ. Chờ một hồi, chúng ta nguyện ý quy hàng. Đột nhiên, yêu tộc trong đại quân truyền đến rồn rập tiếng la, sau đó chui ra ngoài một người đầu trọc, trình quang hoa sáng, tựa hồ vừa quy y bình thường. Là lúc trước bị Nhiên Đăng trộm tới Phật môn đệ tử. Lúc đầu hắn đều đã tóc dài tới eo, thấy tình thế không ổn, nhanh lên đem xúc lên tóc làm hao mòn. Không sai, chúng ta đều là bị buộc bất đắc dĩ, vẫn muốn trở lại Linh Sơn, lại hưu tâm vô lực, hôm nay rốt cục có cơ hội. Từng bị Phật môn đệ tử đi ra, đang khi nói chuyện, liên tục không ngừng phóng tới Linh Sơn, kích động không thôi, một bộ muốn trở lại mẫu thân ôm ấp thần sắc. Cỏ đầu tường, hai mặt đổ, thấy tình thế không ổn, lập tức chuyển biến lập trường. Linh Sơn bên trên Phật đà bọn họ khỏe miệng giật một cái, lúc đầu bọn hắn còn hoài nghi có phải hay không yêu tộc giả mạo, hiện tại xem ra không có chạy. Làm việc như vậy phong cách, nói không phải bọn hắn Phật môn đi ra đệ tử, cũng không ai tin. Quá cơ trí, vị quá đúng. Chỉ là trong một nhịp hít thở, cơ hồ tất cả Phật môn đệ tử đều chạy hết, trong đó còn kèm theo một chút giả mạo đầu trọng, lừa dối quá quan yêu tộc. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, hiệu suất cũng quá nhanh. Nhiên Đăng đều không có tới kịp đi cản, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trong đôi mắt hiện lên một tia hâm mộ. Nói thật, hắn thật có chút hâm mộ, nhưng cũng chỉ là hâm mộ, ngay từ đầu hắn lời nói quá chết, hiện tại đào ngũ, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Thú hổ, hắn thân phụ ma đan, sinh tử khống chế lục gáp chi thủ, nào có điều kiện làm phản a. Không đối, ta Nhiên Đăng há lại loại người hai mặt kia, đã gia nhập yêu tộc, liền tuyệt không thể có nửa điểm dị tâm. Nhiên Đăng kịp phản ứng, kiên định nội tâm của mình. Ha ha, Nhiên Đăng, Kim Tiền Tử đang hỏi ngươi bọn họ một lần cuối cùng, là muốn hồn phi phách tán, hay là ngoan ngoãn đầu hàng, quỳ gối Linh Sơn dưới chân sám hối. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ đã không còn. Di Lặc Phật nâng cao bụng lớn, cười hỏi, hắn đỉnh phụ viên quang, dáng vẻ trang nghiêm, như lai không tại lúc, hắn chính là lão đại, nói lời giữ lời. Bớt nói nhiều lời, ta ngay ở chỗ này, các ngươi cứ việc động thủ đi. Ta thể sống chết không lùi. Kim Thiền Tử thản nhiên nói, trong mắt sát ý không giảm. Sau lưng đại tần tướng sĩ cũng đi theo quát, thể sống chết không lùi. Núi kêu biển gầm, hồng trung đại lã phi thường mênh mông. Từng tầng, từng làn sóng, đinh hai nhức óc. Ngu xuẩn mất khôn, ma tính đâm sâu vào, toàn diện xuống địa ngục sám hối đi thôi. Phật Đà tức giận, một bước phóng ra, rời đi Linh Sơn, hướng hai tộc đại quân chấn sát mà đến. Một nắng hai sương, mênh mông vô cương, khí tức phô thiên cái địa, hai tộc tướng sĩ tê cả da đầu, thần hồn đều đang run rẩy. Khí tức này quá kinh khủng, căn bản không sinh ra một tia sức chống cự. Cái này tám tôn Phật Đà, tại thêm một tôn Bồ Tát, thánh nhân không ra, ai có thể ngăn cản? Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ông, một đạo quang mang màu vàng đỗng nhiên sáng lên. Đất bằng kinh lôi bình thường, trực tiếp nổ tung, hạ xuống quan vũ, chiếu rọi tại nhân tộc các tướng sĩ trên thân. Cái này, đây là Phật môn một phương, Quan Thế Âm cái thứ nhất ngừng lại, không dám động, kinh nghi bất định nhìn xem đột nhiên xuất hiện kim quang. Loại cảm giác này rất quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Rất nhanh, kim quang thu lại, hiện ra có thể diện mục thật sự. Liệt Thiên cầm trong tay một đoàn màu vàng lớn ký, giơ cao khỏi đỉnh đầu, tản ra kim quang, lớn át Linh Sơn, khiến cho ảm đạm. Là cái kia cổ quái ấn ký. Có Phật môn đệ tử nhận ra được, lên tiếng kinh hô. Không riêng gì hắn, một đám Phật Đà Bồ Tát đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, gặp quỷ bình thường. Không nghĩ tới, Liệt Thiên thế mà đem thứ này mang đến. Vạn chúng chú mục, không chỉ một người nhìn thấy. Trong ngay mắt, một cỗ dự cảm không tốt đánh tới. Liền ngay cả nhân tộc tướng sĩ cũng cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, đại hỉ không thôi, không nghĩ tới, thái tử còn lưu lại một tay như thế. Nhanh, xuất thủ, không cần cho hắn cơ hội thở dốc. Lưu Ly Quang Vương Phật quát, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hôm đó đại chiến, cô kia pháp thân là kinh khủng cỡ nào. Âm Liệt Thiên sớm có phòng bị, trong chốc lát, thôi động chấm chi thần ấn, vô số đạo kim quang hạ xuống, chui vào đại tần tướng sĩ mi tâm. Kinh lôi nổ lên, khí tức kinh khủng bay thẳng vào tiêu, 100.000 tướng sĩ xe nhẹ đường quen chiếm cứ phương vị, thôi động tượng thần pháp trận. Thiên địa biến sắc, cuồn phong gào thét, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, quần quần tam giới bát hoang. Giữa thiên địa, một đạo thân ảnh vĩ nạn như ẩn như hiện, dần dần ngưng thực, mênh mông khí thế phun ra ngoài, từng đợt tiếp theo từng đợt, không ngừng mạnh lên. Tam giới bát hoang, toàn bộ sinh linh đều thất sắc. Cố khí tức này làm cho người sợ hãi, không nhịn được muốn quỳ bái. Hỗn độn khí tràn ngập, tượng thần thân ảnh có chút mơ hồ, không nhúc nhích, giống như là một tòa bất hủ tấm bia to, tản ra vô địch ý chí. Chương 370, tượng thần xuất thế. Vô địch chi uy chương 370, tượng thần xuất thế. Vô địch chi uy thời gian qua đi quá lâu, trật tự tượng thần tại hiện ở thế, đứng ngạo nghễ tại Linh Sơn trước đó, tóc đen bay múa, thần mục như điện, xuyên thấu qua hỗn độn khí bắn ra, như một tôn vô địch tiên thiên thần ma. Khổng lồ uy áp chấn nhiếp linh sơn, tràn ngập tam giới bát hoang, không xa không giới, tâm trí kẻ yếu đã không nhịn được giật đầu, cong xuống, chiều thánh bình thường. Tất cả tiên thần đều rung động, xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn tôn kia vĩ ngạn vô địch, chí tôn to lớn thân ảnh. Lại là tượng thần này, lần trước hắn lấy một địch bốn, lực chiến thiên đỉnh bốn vị chuẩn thánh, cường thế đánh chết một vị. Đại tần thế mà còn lưu lại bực này át chủ bài, liệt thiên thái tử mang theo nhân hoàng chí bảo mà đến. Phật môn một phương thế nhưng là có 9 vị chuẩn thánh, coi như tượng thần lại nghịch thiên không có khả năng đối đầu. Lại nói, vì sao ta cảm giác tượng thần so với một lần trước mạnh hơn nhiều? Chư thần rung động, nhao nhao phát ra thần niệm, nghị luận đã lâu tượng thần. Ngọc Hoàng Đại Đế càng là lại sợ vừa hận, chính là gia hỏa này để hắn rơi xuống bây giờ tình trạng. Sợ sệt đồng thời, hắn ngược lại là có một ít may mắn, bởi vì hắn biết, sau đó Phật môn phải gặp tai ương. Hắn càng có thể trải nghiệm người thần bí này thủ đoạn, nói không chừng Phật môn 9 vị chuẩn thánh cũng không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Vô tận hỗn độn bên trong, Tây Phương Nhị Thánh cùng Như Lai Phật Tổ cũng không phải là rất hoảng. Bọn hắn cũng không cho rằng 100,000 nhân tộc binh sĩ ngưng tụ ra tượng thần có thể thay đổi cả khuôn. Đồng loạt ra tay, tượng thần này không thể bền bỉ, là không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Lưu Ly Quang Vương Phật quát, còn lại Phật Đà gật đầu, chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật pháp, chí đạo vô lượng Phật quang chấn động hoàn vũ, ép về đằng trước. Tô Huyền tượng thần đột nhiên mà ngẩng đầu, ánh mắt cùng thiên đăng bình thường, đánh tan hỗn độn khí, hắn nhanh chân hướng về phía trước, chấn sát mà đi. Phúc. Thiên điệu lờ mờ, cương phong gầm thét, chỉ là vừa đối mặt, liền có Phật huyết bay vụt, máu tươi hư không. Tượng thần một quyền liền đem Quan Thế Âm đánh chia 5 x 7, Phật huyết mưa như chút nước xuống, chấn động thiên địa. Màu vàng gió lốc, bay là tả mưa máu, kinh thế hai tụ. Quan Thế Âm thần hồn gào thét, vận dụng tất cả pháp thân, mới miễn cưỡng mạng sống, nàng tâm thần chấn động, nào dám ham chiến, lúc này liền biến thành một đạo thần hồng, trốn đi thật xa. Bước xuống đồng đội, chạy thật nhanh. Còn sót lại 8 tôn Phật Đà vừa sợ vừa giận, bọn hắn không nghĩ tới, lúc này mới giao thủ, liền đã mất đi một vị đồng đội. Tượng thần này tựa hồ mạnh không đúng lắm. Âm ầm tượng thần đại khai đại hợp, tựa như tại sáng thế, đưa tay ở giữa diễn hóa ra thái cực chi đạo, hóa thành một tấm thái cực đồ chuyển động, ngạnh sinh sinh đem một vị Phật Đà định ngay tại chỗ, thân thể đều tại chia 5 x 7 làm hao mòn. Đại thủ rơi xuống, có thế giới vũ trụ chi lực, đem nó đầu lâu đập nát, mảng lớn phát huyết, nhuộm đỏ nửa bên linh sơn. Linh sơn phía trên, một đám Phật môn đệ tử bị ngâm chính, tắm rửa lấy phát huyết, bọn hắn rung động nhìn lấy thiên cung, thần hồn phát ra trước nay chưa có run rẩy. Nhất là vừa làm phản tới đệ tử, sắc mặt không gì sánh được khó coi, trong lòng không rõ dự cảm dần dần mãnh liệt. Lúc này mới giao thủ, Phật môn một phương liền bị đánh nổ 2 vị chuẩn thánh. Qua loa, quá qua loa. Thi cốt đúc huy hoàng, Phật huyết tô điểm sát thái, tàn khốc mà đáng sợ. Tượng thần không thể địch nổi, càng đánh càng hăng, mỗi một lần xuất thủ đều có Phật Đà bị thương, Phật huyết vẩy ra. Phật Đà bọn họ sắp điên rồi, vừa kinh vừa sợ. Vì sao tượng thần này cường đại nhiều như thế, có Phật Đà phát ra gào thét. Lần trước tượng thần xuất thủ, cũng liền đối đầu thiên đình 4 vị chuẩn thánh, cuối cùng cũng chỉ đánh chết một vị. Mà bây giờ, lúc này mới bắt đầu, cứ như vậy mãnh liệt. Chẳng lẽ tượng thần này còn có thể tu luyện bất thành? Hắn không phải là trận pháp sao? Ông bất hủ tấm bia to, hỗn độn hải xuất hiện, núi thây biển máu, chư thần vẫn lạc, cái này kinh khủng dị tượng, giống như thực chất. Tượng thần tay nâng một ngôi mộ lớn, phun ra nuốt vào thiên địa, tay kia đánh ra thần địa. Táng thiên, táng địa, táng thần, mai táng hết tất cả. Giả thần giả quỷ. Kim cương không hỏng Phật nộ uống, toàn bộ thân hình giống như thần kim chế tạo, sáng chói không tì vết, đại lực kim cương Phật thủ có thể đánh toái tinh hà, ma diệt thế giới. Chuẩn bị cứng rắn mượn một thức này thần địa tay. Không thể manh. Rộng lượng thánh huy bạo tạc, hỗn độn tức điên nước, khủng bố dị tượng như là thiên địa sinh diệt, khó có thể tưởng tượng. Chỉ gặp màu đen thần bia tay đánh phá màu vàng quốc gia, ma diệt vũ trụ tinh hà, đặt tại kim cương không hỏng Phật Đà trên thân thể. Phình một tiếng, kim thân nổ tung, thần hồn gào thét. Đại mộ thần công tử khí ăn mòn thần hồn, thần bia tay vạn thế vinh mai táng. Thiên địa biến sắc, có bi ý, có thê lương, Phật huyết diệu thế, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Một đám Phật môn người đều sắc mặt đại biến. Kim cương không hỏng Phật triệt để vẫn lạc, chân linh đều đã tiêu tán. Bị thần bia tay vạn thế vĩnh mai táng, ngay cả đầu thai đều không làm được. Kim cương không hỏng Phật lấy chiến đấu chứ danh, tại rất nhiều quá khứ Phật bên trong, sức chiến đấu đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Bây giờ không phải tượng thần hợp lại chi địch. Một mảnh xôn xao, tam giới bát hoang rất nhiều sinh linh đều chứng kiến một màn này, đều sợ hãi, sợ hãi. Bọn hắn nghĩ tới tượng thần cường đại, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh đến mức độ này, đơn giản không thể tưởng tượng. Thái tử, cái này thật chỉ là đế sư tượng thần sao? Tại sao ta cảm giác so chân nhân thật đúng là? Vương Tiễn nhỏ giọng cùng Liệt Thiên nói ra, một mặt hồ nghi. Hẳn là, đúng không? Liệt Thiên chần chờ một chút, không xác định đáp lại nói. Lần này tượng thần sắc thực biến hóa rất lớn, giống như thần thông gì đều sẽ. Tỷ như vừa rồi thái cực đồ, chính là thái cực bất diệt chiến pháp thần thông. Trừ cái đó ra, còn có đại mộ thần công, thần bia tay. Hắn thậm chí còn chứng kiến lục đạo luân hồi quyền bóng dáng. Đây thật là một cái trận pháp chiếu ảnh có thể sử dụng tới sao? Cũng quá linh tính. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Có phải hay không rất trọng yếu sao? Đế sư cũng sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Ngông Điểm tùy tiện cười nói. Nên sợ hai chính là đám kia con lừa chọc. Cũng là ngao. Vương Tiễn nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Vương Tiễn, nhanh, thừa dịp hiện tại đánh nhau, mang ta tới đem Linh Sơn ăn, để bọn con lửa chọc không nhà để về. Đầu vai đả thần thạch hoa hoa gọi bậy. Còn không phải thời điểm, muốn đi chính ngươi đi. Vương Tiễn cự tuyệt nói, hiện tại quá nguy hiểm, vì ăn đem mệnh dự vào. Một bên khác, Nhiên Đăng cổ Phật mặt lộ ý cười, trong lòng lại có chút nghĩ mà sợ. May mắn mới vừa rồi không có làm ra chuyện ngu xuẩn, nếu không, không được bị đại tần tượng thần đánh nổ. Vâng. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, tượng thần một trưởng vỗ chết kim cương không hỏng Phật đằng sau, thay đổi pháp thân, trong bàn tay phun ra vạn đạo kiếm mang. Xanh biếc biếc, tràn ngập sinh cơ. Một cây cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Vạn đạo kiếm mang cùng mênh mông Phật pháp va chạm. Rời sông lấp biển bình thường, toàn bộ thiên vũ đều đại phá diệt. Xông vào vân tiêu, kiếm quang hủy đi vô số tinh hà. Phanh phanh vài tiếng, lại có Phật đà nhục thân bị chém vỡ, Phật huyết đầy trời, nhuộm đỏ thương thiên. Vô tận hỗn độn bên trong, Như Lai Phật tổ triệt để ngồi không yên, đi ra hỗn độn, hướng Linh Sơn chạy đến. Chương 371, đại hỗn chiến. Ta ăn chắc nó chương 371, đại hỗn chiến. Ta ăn chắc nó đại chiến vẫn còn tiếp tục, tượng thần đánh đâu thằng đó, căn bản không có cực hạn, mưa như chút nước Phật huyết hình thành sương mù, tràn ngập toàn bộ Linh Sơn. Các ngươi ngăn trở tượng thần, ta đi phá hủy trận pháp. Di Lặc Phật quát, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía bảy trận 100. Không 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 đại tần tướng sĩ, chỉ cần đem những người này giết sạch, tượng thần tự nhiên không công mà phá. Dứt lời, hắn không có dừng lại, hóa thành kinh hồng mà tới, sát ý ngập trời, ầm ầm ù ù đột nhiên, một bóng người ngăn tại trước mặt hắn. Di Lặc, đối thủ của ngươi là ta. Nhiên Đăng đứng đấy nói ra, nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt mặt mày tỏa sáng. Đây là biểu hiện cơ hội tốt, vừa mới còn tại phát sầu, trận chiến này không có chính mình đất dụng võ, công lao này sẽ đưa lên cửa mở. Di Lặc tiểu mập mạp này thực sẽ giải quyết. Nhiên Đăng, tránh ra cho ta. Di Lặc Phật tức giận, hẹp dài híp híp mắt hung tính lộ ra, tròn vo trên khuôn mặt đều vặn bẹo thành một đoàn. Quá mẹ nó khinh người. Hắn muốn đem Nhiên Đăng tấm mặt mo này xé nát, bóp thành một miệng. Di Lặc, ta vẫn muốn biết, đến cùng là ngươi cái này vị lai Phật lợi hại, hay là ta cái này đã từng đi qua Phật cường đại? Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Nhiên Đăng không nhanh không chậm nói ra, phi thường thản nhiên. Di Lặc càng nhanh, hắn càng là không nổi. Ai, chính là chơi. Hiếu kỳ ngươi cái Di Lặc Phật gầm hét, dài rộng Phật thủ đánh ra, thiên vũ chấn động, thưa không đại phá diệt. Nén giận xuất thủ, thiên băng địa liệt. Cái này đúng rồi. Nhiên Đăng cười lớn một tiếng, nên đón tiếp lấy, trong nháy mắt chiến đến một đoàn. Phật quang phổ chiếu, thập phương đều là mình, mênh mông đại pháp lực không xa không giới, phản âm vang vọng đất trời bát hoang. Các minh đệ, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, đồng loạt ra tay, cho lão tử giết. Yêu tộc một phương, mấy vị yêu thần gầm thét, sắc ý sôi trào. Trong bọn họ đã từng xem như Phật môn tọa kỵ, bây giờ có cơ hội báo đại thù này, đã sớm kìm nén không được. Nhất thời, yêu tộc đại quân trùng trùng điệp điệp, tiếng la rung trời hướng Linh Sơn đánh giết mà đi. Cùng lúc đó, Vương Tiễn cũng mang theo đả thần thạch đi theo mà đi, những người khác lưu lại thủ hộ đại trận không bị phá hư. Khi tiếng chuông ung dung, toàn bộ Linh Sơn Phật quang lập tức hừng hực rất nhiều lần, phía trên Phật môn đệ tử niệm tụng Phật kinh, hợp lực lui địch. So chó sủa cũng khó khăn nghe, cho láo tử im miệng. Cựu Linh Nguyên Thánh hiện ra bản tướng, còn sót lại 5 cái đầu sư tử so tinh thần còn muốn khổng lồ, cùng kêu lên hét dài, lập tức đem tất cả phản âm đều đè chế, thao thiên ma huy để các đệ tử đều biến sắc. Đều chết cho ta. Lại lần nữa hét dài, 5 cái miệng sư tử phun ra hủy diệt chi khí, quét sạch Linh Sơn. Hắn mặc dù đánh không lại chuẩn thánh cấp bậc Phật Đà, nhưng là đánh bình thường Phật môn đệ tử, so uống nước lạnh còn đơn giản. Chúng tiểu nhân, giết cho ta. Kim Mao hống bung tay lên, một ngựa đi đầu xung tới, bắt đầu giết lung tung hình thức. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Các minh đệ, đều là người một nhà, ta là tới nội ứng, đại lôi âm tự ngay ở phía trước, ta mang các ngươi đi. Lúc trước làm phản đệ tử thấy tình thế không ổn, lại phải đào ngũ, nói liền muốn dẫn đầu yêu tộc các minh đệ, hướng đỉnh núi đánh tới. Mẹ ngươi chứ. Ngươi trước chết cho ta, ngươi cũng xứng làm minh đệ chúng ta. Một tôn đại yêu đưa tay banh quyền, trực tiếp đem nó nổ thành huyết vụ. Giết giết giết. Các vị đồng môn, yêu nhân hung ác, đồng loạt ra tay hàng yêu trừ ma. Nghiên xúc. Phật môn tịnh thổ há lại cho các ngươi làm cản. Linh Sơn phía trên tất cả Phật môn đệ tử, biết rất khó chạy, lập tức chuẩn bị phản kháng. Liền ngay cả chạy trốn đi Quan Thế Âm chẳng biết lúc nào lại trở về. Hôn chiến bộc phát, toàn bộ Linh Sơn phía trên khắp nơi đều là đại chiến. Tiêu thảm không ngừng, sát khí rung trời. Tại cái này huyết sát bên trong, Vương Tiễn mang theo đả thần thạch lén lút hướng trên đỉnh núi sơ soạn. Đả thần thạch, không phải ta sợ, ngươi xác định có thể ăn bên dưới đại lôi âm tự sao? Vương Tiễn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhỏ giọng hỏi. Cái kia nhất định, chỉ cần là tảng đá loại hình, đều thuộc về ta quản. Đả thần thạch ngạo nghễ nói, thèm nhỏ dãi nhìn về phía đỉnh núi đại lôi âm tự. Nó tầm mắt cao, phát hiện đại lôi âm tự so Linh Sơn càng tinh khiết, lúc này liền để Vương Tiễn mang theo nó đi ăn. Đi. Vương Tiễn nhẹ gật đầu, nhanh chóng hướng đỉnh núi chạy đi. Rất nhanh, một đường thông suốt, bọn hắn đi vào trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi chùa cổ rộng rãi, cổ xưa mà lại khí thế vô cùng trang quan, giống như là một mảnh bất hủ thiên quyết, mảnh ngói cùng nóc phòng nhiễm lên một tầng hào quang thánh khiết. Một khối kim biển dị thường sáng chói, treo ở trung ương nhất tòa kia chùa cổ bên trên, phía trên có khắc mấy chữ, Thiết Họa Ngân Câu, cứng cáp hữu lực, chính là đại lôi âm tự bốn chữ này. Chuông lớn đung dung, đinh hai nhức óc, thân chuông to lớn, treo tại đại lôi âm tự sau, phía trên Phật quang phổ chiếu, cũng có vô lượng Phật quang lượn lờ. Đả thần thạch, ngươi được hay không? Đây chính là Như Lai lão nhi hàng ổ. Vương Tiễn nhìn thoáng qua đả thần thạch, hầu nghi hỏi, không phải rất tin tưởng đả thần thạch có thể ăn đại lôi âm tự? Đi, làm sao không được? Ta ăn chắc nó. Đả thần thạch kêu gào nói, mặt ngoài vững như lão cẩu, nội tâm lại có chút hoảng nhỏ. Tòa chùa miếu này cho hắn áp lực có chút lớn, khoảng cách gần mới phát hiện nó đến cỡ nào bất phàm. Vậy còn chờ gì? Lên a, chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi nhài nát? Vương Tiễn giật dây nói, nắm lấy đả thần thạch ném ra ngoài. Ngoạ tào đả thần thạch quỷ hào đạo, quá đột nhiên hắn không có một tia chuẩn bị. Từ kim mảnh ngói to lớn miếu thờ, đại lôi âm tự trang nghiêm thần bí. Liếc nhìn lại, bao la hùng vĩ phi phàm. Đả thần thạch phịch một tiếng nện ở miếu đỉnh phía trên, đau kêu rên không chỉ, nhưng rất nhanh lại bò lên, nhấc lên một khối tỏa ra ánh sáng lung linh mảnh ngói, nhét vào trong miệng, răng rắc ngay lấy, hai cái quai hàm trống như cái sóc con. Ăn ngon, ăn ngon. Đả thần thạch nguyên lành nói, vẫn không quên cầm lấy một miếng ngói phiến mời Vương Tiễn tới nếm thử. Vương Tiễn có chút cảm động, kết quả là, vọt tới, mở ra đại lôi âm tự, rất thân mật hỗ trợ đánh thành khối vụn, thuận tiện đả thần thạch vào ăn. Đừng nhìn đả thần thạch không lớn, nhưng này bụng phảng phất động không đáy, cực kỳ hung mãnh. Một người một thạch bận bịu không nghỉ, cùng dưới núi tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Giết. Dưới núi còn tại đại chiến, Tô Huyền Tượng thần đại sát tứ phương, lại có hai tôn Phật Đà vẫn lạc, Phật huyết mưa như chút nước, nhuộm đỏ linh sơn một góc. Tính đến cho đến trước mắt, đã có 4 tôn Phật Đà vẫn lạc, trừ đi ra ngoài Quan Thế Âm, cùng Di Lặc Phật, chỉ còn lại có 3 tôn quá khứ Phật. Số lượng giảm dần, càng thêm không có khả năng ngăn trở tượng thần công phạt. Hắn lần nữa nô ra đại thủ, thượng đế chi thủ liên tục đánh ra 6 thước, vô lượng chi uy phô thiên cái địa, giống như mở tân thiên. Âm ầm thiên âm cuồn cuộn, chấn thiên hám địa, phình một tiếng, vô lượng thọ Phật trong nháy mắt liền bị đánh nát vô số lần. Hắn không ngừng gây dựng lại, vận dụng rất nhiều pháp thân, nhưng vẫn như cũ không dùng, trực tiếp nổ tung, sinh sinh ma diệt. Chạy. Còn sót lại Lưu Ly Quang Vương Phật Hỏa thành tịnh vui Phật, liếc nhau, xoay người chạy, không có một tia dừng lại. Tượng thần cất bước mà động, liền muốn đuổi theo, lại đột nhiên dừng lại, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Chương 372, Như Lai trình diện. Yêu Hoàng xuất thủ. Chương 372, Như Lai trình diện. Yêu Hoàng xuất thủ đột nhiên biến cố, để chạy ra rất xa nhị Phật sửng sốt một chút, sau đó lại hỉ. Tượng thần thời gian cuối cùng đã tới. Ha ha. Lưu Ly Quang Vương Phật hét dài một tiếng, dương mi thổ khí, hắn lại chạy về, nâng lên Phật thủ bộ tới, mục tiêu chính là 7 trận 100.000 đại tần tướng sĩ. Chuẩn thánh một kích, như là thiên uy mênh mông. Phật đa giận trưởng, thần uy vô lượng. Và anh. Đúng lúc này, cái kia vốn nên biến mất tượng thần đột nhiên lại động. Hai tay hợp lại, sau đó nổ đến, toàn bộ thiên địa phảng phất hóa thành lỗ đen, từng đợt kiếp ba quần quần mà mở, thôn phệ hết thảy. Người Lưu Ly Quang Vương Phật diện sắc kinh biến, nên đón hắn là từ trên trời giáng xuống một trường, như là thượng thường chi thủ, kiếp ba mênh mông, chí tôn to lớn. Một phương bầu trời bị đánh thành hư vô, năng lượng kinh khủng xen lẫn, hủy diệt chi khí bao phủ, phảng phất thiên địa mở lại. Nương theo lấy một trận dị tượng, Lưu Ly Quang Vương Phật biến mất ở trong thiên địa. Không còn có một tia khí tức. Thanh Thánh vui Phật diện sắc kinh biến, điên cuồng thoát đi, ngay cả quay đầu cũng không dám, sợ tượng thần đuổi theo. Ai có thể nghĩ tới, tượng thần thế mà lại còn hố người. Hắn giả bộ như lực lượng hao hết dáng vẻ, lừa bọn họ trở về, kết quả tới một tay như thế. Cái này mẹ nó đến cùng là trận pháp hay là người thật? Quá bất hợp lý. Tượng thần mắt thấy Thanh Tĩnh vui Phật đào tẩu, muốn cất bước đuổi theo, đột nhiên dừng một chút, ngừng lại, thân ảnh dần dần làm nhạt, một chút xíu biến mất. Lần này là thật có thể số lượng hao hết. Phía dưới 100.000 tướng sĩ cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, triệt để bị ép khô. Tam rơi sôi trào, một mảnh xôn xao. Tượng thần này thật không phải là vật sống. Vì cái gì sẽ còn tính toán a? Đánh 9 giết 6 cái. Phật đà thật sự là phế vật, ta bên trên ta cũng được. Thật sự là đáng tiếc, năng lượng hao hết, lại chống đỡ một hồi, có thể toàn bộ giết sạch. Phật môn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ là kết cục này đi. Lại nói, Như Lai Phật tổ đi đâu rồi, chẳng lẽ là gặp tượng thần dũng mãnh, tận lực trốn đi. Ngay tại tam giới chúng thần nghị luận không chỉ thời điểm, Như Lai Phật tổ rốt cục trình diện. Một trận hùng vĩ phản âm vang lên, linh sơn trên đỉnh, xuất hiện một tôn đại Phật, một nắng hai sương, đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên. Nghiệt chướng, các ngươi tùy ý sát lục, đã phạm phải tội lớn ngập trời, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục là các ngươi số mệnh. Như Lai Phật tổ tức giận, tiếng như kinh lôi, nổ vang ở trong thiên địa. Như Lai, ngươi lúc này tại chỗ, là sợ bị tượng thần trấn sát sao? Liệt Thiên cười nhạo một tiếng, nhìn qua đại Phật chậm rãi nói ra, trong đôi mắt tràn đầy mỉa mai hương vị. Làm càn, Kim Thiên tử, ngươi phản bội Phật môn, bây giờ nhìn thấy ngày xưa sư tôn không bái, ngươi cái này bất trung bất hiếu nghiệt đồ, như thế nào dám trực diện tại ta? Như Lai Phật tổ ngơ ngác một chút, mở miệng uống đến, giận không kèm được, có vẻ hơi tức hổn hển. Hán bộ này biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều toát ra nét mặt cổ quái. Liệt Thiên nói lời không phải không có lý, Như Lai Phật tổ sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác tại tượng thần biến mất đằng sau xuất hiện, dính liền phi thường đúng chỗ, tựa như là kẹp lấy điểm tới, cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi, đây có phải hay không là cố ý hành động. Ha ha, Kim Thiền tử đã sớm chết, Như Lai, vì sao còn đắm chìm tại đi qua không muốn đi ra? Liệt Thiên cười lạnh một tiếng, hai con ngươi băng hàn. A Di Đà Phật, Kim Thiền tử, ngươi để vi sư rất là thất vọng. Như Lai Phật tổ chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu, chợt Phật diện nổi lên hiện ra túc sát chi khí. Các ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, còn không tự biết, Linh Sơn Thánh địa, một cõi cực lạc, có thể nào tha cho các ngươi như vậy trà đạm? Hôm nay, bần tăng chỉ có thể xuất thủ, vì thiên địa chúng sinh đòi lại một cái công đạo. Như Lai Phật tổ đem chính mình phân chia đến chính nghĩa một phương, muốn đại biểu chúng sinh hàng yêu trừ ma. Thân xác hắn tưởng hòa mà bi thống, có một loại đau lòng nhức óc cảm giác, nói ở đây, nhìn về phía Linh Sơn, gia hiệu tốt đẹp như vậy non sông bị người biến thành dạng gì. Nhưng rất nhanh, hắn sửng sốt một chút, tựa như nhật nguyệt trong hai con ngươi hiện lên một tia mờ mịt. Chỉ gặp Linh Sơn phía trên, khắp nơi trùi lủi, luôn cảm thấy giống như thiếu một chút cái gì. Thiếu đi cái gì đâu? Đúng rồi. Như Lai hơi biến sắc mặt, khó coi không gì sánh được. Ta đại lôi âm từ đâu? Lớn như vậy một cái chùa miếu đi đâu rồi? Là ai làm? Như Lai gầm thét lên tiếng, phật âm như là trống trời, linh hai nhức óc. Hắn vừa rồi đều không có chú ý, đại lôi âm tự chẳng biết lúc nào bị trộm đi. Quá vô sỉ, quá hèn hạ. Cầm còn không có đánh xong, quê quán liền bị người trộm. Loại này không biết xấu hổ đồ chơi, cũng không xứng làm đối thủ của hắn. Liệt Thiên khỏe miệng giật một cái, có chút xấu hổ, lực lượng đều không có vừa rồi đủ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai làm, một đám đồ vô sỉ, hôm nay bẩn tăng đem bọn ngươi từng cái siêu độ. Như Lai tức giận, trên đỉnh biên quang càng thêm lập lòe, tách ra vô lượng Phật quang, rất nhiều Phật quốc bên trong, tiếng tụng kinh lớn lao vang vọng đất trời. Hắn đưa tay một chỉ, điều động linh sơn chi lực, muốn trấn sát một đám yêu tộc đại quân. Toàn bộ linh sơn nhất thời càng thêm hùng hực, như là một tòa thái dương, tản ra khí tức làm cho người ngạt thở. Lui! Yêu thần hét lớn, linh sơn tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng, như là một cái viễn cổ hung thú lại thức tỉnh, quanh một chút công chúng yêu đánh bay ra ngoài. Như Lai nô ra đại thủ, so với linh sơn còn muốn to lớn, muốn đem tất cả yêu tộc thu hút trong lòng bàn tay, toàn diện bóc chết. Tượng thần cũng bị mất, còn có ai có thể cản hắn? Ông thiên địa chấn động, kịch liệt run run, một mảnh hư không bị đập vụn, rũa ra một cái âm dương giao thoa đại thủ, tuyệt thế sắc bén, thế như khai thiên. Bản hoàng thủ hạ cũng dám động. Tùy theo mà đến là một thanh âm, kiệt ngạo không bị trói buộc, vang vọng đất trời ở giữa. Âm ầm hai bàn tay to đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, dòng lũ như thác nước, thủy diệt nở rộ. Lục Áp vàng óng ánh thân ảnh xuất hiện ở trong sân, ngăn tại một đám yêu tộc phía trước, lù lù bất động, tựa như thần sơn, không thể phá vỡ. Chúng yêu lập tức sôi trào. Lục Áp, ngươi cũng nghĩ cùng bẩn tăng độc thủ? Như Lai Phật Tổ sắc mặt khó coi mà hỏi. Lục Áp kiệt ngạo cười một tiếng, nói lao hòa thượng, ngươi đã là hậu, cái này cuối cùng không phải là của các ngươi thời đại, Phật môn cũng chắc chắn trở thành quá khứ, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Chỉ bằng ngươi cũng dám bọc luận đại thế, Phật môn đại hưng thuận theo thiên đạo, không biết để ý xuất sinh lông lá, như thế nào khẩu xuất của nôn. Như Lai Phật âm hùng bí quát, pháp thân tươi sáng, nở rộ vô lượng Phật quang, mà co về sau nhỏ, biến thành hình thái chiến đấu, trượng lục kim thân. Lão lựa trọng, các loại bản hoàng bương đạo thống của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào mạnh miệng. Lục Áp sắc mặt hung lệ quát, trực tiếp liền muốn động thủ, đánh tháo miệng căn bản không phải con lựa chọn đối thủ. Vâng. Lục Áp lên tay chính là cửu lũ ngao bảo thuật, vô thượng hung uy kinh thiên động địa. Như Lai Phật Tổ sắc mặt nghiêm nghị, đạp nát hư không, đưa tay ở giữa liền có vô tận bẽ hát, trận trận phản âm không chỉ, có uy năng lớn lao. Trong mấy mắt, song phương chiến đến cùng một chỗ, đánh lên vực ngoại vô tận tinh hà bên trong, so với hai vòng đại nhật còn nóng ánh hơn, tam giới bát hoang đều là màu vàng thần mang. Chương 373, hoàng giả xuất thủ. Hai thánh giáng lâm. Chương 373, hoàng giả xuất thủ. Hai thánh giáng lâm vô tận hỗn độn. Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt khó coi, từ bắt đầu tất cả nằm trong lòng bàn tay, cho tới bây giờ hoảng loạn. Bọn hắn không nghĩ tới, khổ tâm kinh doanh nội tình, vài tôn ẩn nút thật lâu đi qua Phật, bị tượng thần kia một trận giết lung tung. Tốc độ quá nhanh, cái này dẫn đến bọn hắn đang do dự muốn hay không xuất thủ, liền đã đánh xong. Sư Minh, bây giờ Lục Gáp cũng xuất thủ, cái này nên làm thế nào cho phải? Chuẩn Đề sắc mặt không gì sánh được đắng chát, phản phất ăn một bữa nước đắng. Lục Gáp vừa ra tay, sợ là doanh chính cũng không xa, đến lúc đó sợ là đại thế đã mất. Không sao, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, sự thật không thể cải biến. Tiếp dẫn ánh mắt sắc bén, sắc ý phun trào, vô lượng thánh quang đẩy ra hỗn độn, bây giờ tại sáng thế, không gì sánh được khủng bố. Chuẩn bị một chút, tùy thời ra tay đi. Hắn chậm rãi nói ra, đã hạ quyết tâm, vì Phật môn tương lai, vì Phật môn đại hưng, cũng vì bọn hắn trả hết nợ thiên đạo bay. Coi như bỏ ra bất kỳ đại giới, cũng không thể bỏ mặc Phật môn đại bại, trận chiến này can hệ trọng đại, ảnh hưởng quá sâu, tuyệt không thể bỏ mặc không quan tâm. Xuất thủ, nhất định phải xuất thủ. Bọn hắn cử động lần này là vì Phật môn đại hưng, thuận theo thiên ý, xuất thủ cũng là không thể bình thường hơn được. Theo sư Minh lời nói, Chuẩn Đề gật đầu, trên mặt vẻ khổ sở đã rút đi, không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn nghiêm túc. Như Lai Phật Tổ đại chiến Lục Ác, nhiên đang quyết đấu gì là Phật. Yêu tộc hai vị người mạnh nhất, cùng Phật môn hiện tại Phật cùng vị Lai Phật đánh khó bỏ khó phân. Nhất là nhiên đang cùng gì là Phật, một cái đi qua cổ Phật, một cái vị Lai Phật Tổ, thực lực bất phân cao thấp, nhiên đang đã mất đi 20 quả định Hải Châu, chiến lực giảm bất đi nhiều. Dù cho tu vi so di là Phật thâm hậu, thời gian ngắn cũng khó có thể thủ thắng. Mà Lục Ác cùng Như Lai Phật Tổ cũng là như vậy, đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, trừ phi thực lực sai biệt rất lớn, không phải vậy rất làm đến dễ như trở bàn tay. Bây giờ Lục Gáp tương đương với chuẩn thánh trung kỳ tu vi, mà Như Lai thì là viên mãn tu vi. Dù cho Lục Gáp bằng vào rất nhiều thủ đoạn, có thể áp chế Như Lai, thời gian ngắn hay là rất khó lấy được tính quyết định thắng lợi. Như Lai Phật Tổ trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới, bất chi bất giác, Lục Gáp thế mà trưởng thành mức độ này. Từng có lúc, hắn một bàn tay đều có thể đem Lục Gáp chụp chết, bây giờ cục diện này sắp trái ngược, không thể tưởng tượng nổi. Như Lai vừa sợ vừa giận, đến đây hết thảy chỉ là vô năng cùng nộ. Lục Gáp trong lúc giơ tay nhấc chân, pháp lực kinh thế, đem hắn pháp thân đều chấn như muốn sụp đổ. Mãnh liệt, quá mạnh. Như Lai Phật Tổ tê cả da đầu, ra sức nên địch, đại chiến dư ba hủy thiên diệt địa, thoáng như thiên uy, kinh động tam giới bát hoang, vũ trụ tứ cực. Chạy ra rất xa thanh tĩnh vui Phật, quay người lại giết trở về, là mấy đại quá khứ Phật duy nhất người sống sót, hắn không chỉ có thực lực, còn có trí tuệ. Xác định tượng thần sẽ không lại lần xuất hiện, hắn phá vỡ hư không, giáng lâm đến Linh Sơn, chuẩn bị đại sát tứ phương, cũng là sợ hai xương thánh phạt, cũng nên ra một phần lực. Kim Thiên Tử, có dám đánh với ta một trận thanh tĩnh vui Phật? Nhìn thẳng Liệt Tiên, Phật âm vang rội quát, có gì không dám. Liệt Thiên sắc mặt nghiêm nghị, đại la kiếm thai nở rộ hừng hực tiên quang, phun ra rộng lượng kiếm khí. Hắn hôm nay đã đại la kim tiên viên mãn, trở lại kiếp trước cảnh giới, nhưng tương tự cảnh giới hắn hôm nay cường đại nhiều lắm. sử xuất toàn bộ thủ đoạn, bình thường chuẩn thánh vẫn là có thể đấu một trận.
Tốt, chịu chết đi. Thanh Thánh vui mặt Phật sắc đột biến, sát ý tỏa ra, trong chốc lát liền muốn xuất thủ, muốn tới một cái xuất kỳ bất ý tranh.
Đột nhiên, kiếm minh to rõ, một kiếm đi về đông ước vạn dặm, tựa như thiên hà đang nằm, thiên địa đều bị một phân thành hai. Trong nháy mắt chém xuống dưới, trực chỉ Thanh Thánh vui Phật. Ai đang đánh lén? Vui Phật nộ giống, nâng lên không thể phá vỡ Phật thủ nên kích, nhưng kiếm khí không gì không phá, đem hắn từ đầu bổ tới bước chân, vô địch kiếm ý hủy đi nhục thân.
Thanh Thánh vui Phật thần hồn gào thét, muốn đoàn tụ nhục thân, nhưng có người nhanh hơn hắn.
Liệt Thiên Tế ra báo kiếm sát, vàng nóng ánh tiểu nhân ôm đại la kiếm thai bạc qua, kiếm khí xé rách, hồn bạo không chỉ.
Không.
Thanh Thánh vui Phật cuồng hống, thần hồn đang vặn bẹo trung tiêu vong. Sự tình phát sinh phi thường đột nhiên, lúc trước đến sau cũng liền trong chớp mắt thời gian, một tôn Phật đã liền vỡ lạc. Có thần tiên nhận ra cái kia đạo kinh khủng kiếm khí, chính là xuất từ nhân hoàng chi thủ, hôm đó hắn cùng yêu hoàng quyết đấu thời điểm, dùng qua một chiêu này. Quá mức sắc bén, trực tiếp đem Thanh Thánh vui Phật nghiền nát, Liệt Thiên lại cùng bổ một đao.
Đây là phụ tử liên thủ.
Gọn gàng. Chú ý đến một màn này, tiên thần đều cảm thán, đại tần thật trưởng thành.
Nhân hoàng vĩ đại, Liệt Thiên thái tử đồng dạng tuyệt thế phi phàm.
Phật môn lần này triệt để không có, nhân tộc cùng yêu tộc quá mức cường thế, đã phát triển đến mức hiện nay, thánh nhân không ra, không ai có thể ngăn cản.
Từ đây thế gian không linh sơn,
phổ độ chúng sinh vốn là chuyện tiểu lâm, đạo hữu muôn bản, sinh linh cũng là như vậy, như đều phổ độ thành Phật, vạn chúng bình thường, thế giới này cùng hủy diệt khác nhau ở chỗ nào?
Lăng Tiêu bảo điện.
Ngọc Hoàng đại đế sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, Phật môn bị đánh hắn tự nhiên cao hứng, nhưng là cao hứng đồng thời cũng có được nguy cơ rất lớn cảm giác.
Phật môn nếu là thật sự bị diệt, kế tiếp chẳng phải là đến thiên hắn?
Đây cũng không phải là một tin tức tốt.
Ngay tại chúng thần cảm thán Phật môn đại thế phải đi thời điểm,
hai đạo thánh quang đột nhiên từ xa xôi nơi không biết chiếu dọi xuống,
rộng lớn mênh mông, có lớn lao thiên uy.
Hai vị thần sắc đau khổ, thương xót lao tăng cùng nhau mà đến, bọn hắn đỉnh phụ kim quang, vô tận vô lượng, không thể miêu tả.
Thấy vậy, tam giới bát hoang tất cả sinh linh đều rung động.
Tây Phương nhị thánh thế mà xuất thế, chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn xuất thủ sao?
Sáu thánh bên trong, cũng chỉ bọn hắn hai thánh còn không có xuất thủ qua, xem ra lần này, sợ là muốn chống lại đạo tổ chi mệnh, cường thế xuất thủ, cứu vãn Phật môn tại nguy nan thời khắc.
Tiếp dẫn chuẩn đề chân đạp thánh quang, đi vào giữa sân, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng bung lên, liền đã ngừng lại hết thảy tranh đấu.
Đưa tay ở giữa, hiển hiện vô thượng đại pháp lực.
Các ngươi có biết Phật môn thuận theo thiên ý mà sinh, bây giờ càng là thuận theo thiên ý mà hưng.
Tùy ý sát lục Phật môn tử đệ, đã là nghịch thiên mà đi, bần tăng đưa các ngươi đi lợi tiếp, có thể có lời báng giận.
Chuẩn đề sắc mặt đau khổ nói, Phật tâm có uy năng lớn lao, trực tiếp đem tất cả mọi người chấn phong lại, muốn mở miệng cũng không thể.
Tốt, nếu không có, vậy bần tăng liền đem các ngươi siêu độ đi.
Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp, trên mặt toát ra thương xót sát thái.
Liệt Thiên sắc mặt cuồng nộ, muốn xông ra tầng này chấn phong, lực lượng trong cơ thể không ngừng tại bên mình, cuồng bạo không chỉ.
Hai thánh cười nhạt, ngay cả chuẩn thánh đều không phải là, còn muốn chống cự bọn hắn thánh uy, sao mà buồn cười.
Vù vù đột nhiên, chớp chi thần ấn tách ra chói mắt kỳ quang, nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng, vậy mà đem phong ấn thời gian ngắn xông phá.
Liệt Thiên có thể thoát khốn, tức giật quát, vô sỉ thất phu, ngươi có tư cách gì đối với ta hỏi tội?
Chương 374, Bá khí nguyên vượng.
Cùng một chỗ thành toàn.
Chương 374, Bá khí nguyên vượng.
Cùng một chỗ thành toàn.
Liệt Thiên mượn nhờ chấm chi thần ấn tránh thoát phong ấn, phát ra chấn thế nói như vậy, đinh hai nhức óc, khắp thế gian đều kinh ngạc.
Ngày xưa Phật tổ đệ tử, hôm nay vậy mà chỉ vào thánh nhân chửi rủa, chưa từng có qua loại tràng diện này.
Thánh nhân cao cao tại thượng, chí tôn to lớn, xưng hô kỳ danh đều là đại bất kính, bây giờ lại bị mắng lao thất phu,
quá rung động.
Nhị thánh hơi biến sắc mặt, cũng không có nghĩ đến Kim Tiền Tử dám như thế lớn mật.
Chuẩn đề trong đôi mắt sát ý phun trào, thanh âm băng lãnh thấu xương,
xúc phạm thánh uy, không thể tha thứ, khi vạn kiếp bất phục, vinh thế không được siêu sinh.
Hắn triệt để nổi giận, bị ngày xưa Phật môn đệ tử như vậy nhục mạ, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt mũi mất hết.
Dù cho Kim Tiền Tử thân phận đặc thù, cũng nhất định phải vừa chết.
Ha ha, xúc phạm thánh uy, ngày xưa ngươi bị ta đánh mặt, có thể có bản sự động thủ giết ta.
Đúng lúc này, đám người chỉ cảm thấy luồng gió mát thổi qua, trên người uy áp biến mất.
Thanh âm thanh liệt vang vọng ở trong thiên địa, không xa không giới, trùng trùng điệp điệp.
Là ai cũng dám nói đánh qua thánh nhân mặt.
Tất cả mọi người tại đưa mắt tìm kiếm, Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt khó coi, đã biết được là ai.
Một tiếng to rõ chim hót vang lên, chân trời xuất hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ.
Bọn hắn rốt cục thấy rõ người đến diện mạo.
Đây là một nữ tử, mặt như khay bạc, mắt vượng như điện, mỹ lệ mà tôn quý, càng có một loại đại uy nghiêm, mặc trên người hồng y điệp, sáng chói sinh huy, cực kỳ lộng lẫy, lưu chuyển lên kinh thế ba động.
Tất cả mọi người tâm thần rung động, cảm nhận được một loại áp lực không gì sánh nổi, có một loại vô địch đại thế.
Nguyên vượng.
Đám người hít một hơi lãnh khí, loại này khí phái, loại này nhìn xuống vạn vật tư thái, hiển thị do nó vô địch bản tâm, chính là lần trước đánh mặt chuẩn đề Nguyên vượng.
Nguyên vượng giáng lâm, tại nàng dưới chân ngọc, là một đầu xích hồng sắc phượng hoàng, hoa quang vạn trượng, thần uy mà mỹ lệ.
Nguyên vượng,
khi chân ngã sư minh nhị thánh không dám giết ngươi sao?
Chuẩn đề tức giận, nghiêm nghị quát, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lần trước hắn bị Nguyên vượng đánh mặt, nó tình cảnh rõ mồn một trước mắt, như thế đại thủ còn chưa đến báo.
Hôm nay, chính là rửa sạch đục nhã cơ hội tốt.
Ngươi có bản lĩnh giết ta?
Nguyên vượng đi tới gần, một bộ màu đỏ hạ y điệp, kinh diễm thế tục, ung dung và bình tĩnh, đứng tại phượng hoàng trên lưng, con ngươi bắn ra hai đạo khiếp người thần mang, quét về phía Tây Phương Nhị Thánh.
Nói khoác mà không biết ngượng.
Ngày đó nếu không phải đạo tổ có lời, ngươi đã hồn phi phách tán.
Tiếp dẫn lạnh lùng nói, ánh mắt bất thiện. Ngày xưa, bọn hắn sư minh đệ cũng liền bị Nguyên Phượng dùng trận pháp vây lại một chút, lông tóc không thương, từ đầu đến cuối cùng hắn đều không có chăm chú, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ Phượng Hoàng xem nhẹ. Sao mà buồn cười? Cứ việc xuất thủ thử một chút, các ngươi có thể liên thủ, ta vẫn như cũ không sợ. Nguyên Phượng bá khí nói, đôi mắt bắn ra khiếp người hào quang. Nghe nói lời ấy, chuẩn đề trực tiếp cười. Nguyên Phượng, ngươi cũng dám ra như vậy cùng luôn, để cho ngươi phía sau chủ nhân đến đây đi, nếu không, Linh Sơn liền là nơi táng thân của ngươi. Hắn cười nhạo nói đạo, âm thầm đang quan sát Nguyên Phượng phản ứng, phán đoán vị người thần bí kia phải chăng cũng tới. Không nghĩ tới chính là, Nguyên Phượng nghe chuẩn đề lời nói, khinh thường cười một tiếng, nói liền ngươi còn chưa xứng để cho ta ra chủ nhân xuất thủ, các ngươi căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Lấy các ngươi phương diện, đối thủ chỉ có thể là ta. Nàng cười lạnh nói, mỹ lệ mà vô tình, cho người ta một loại trên trời dưới đất ta từ hình hành, chớ cùng chống lại khí chất. Lãnh diễm mà cao quý. Đại tần tất cả tướng sĩ kích động không thôi, dám trực diện thánh nhân tồn tại cường đại, thế mà chỉ là đế sư bên người thị nữ. Quá kinh khủng. Liệt Thiên đồng dạng rung động, Nguyên Phượng cường đại khó mà đánh giá, đế sư phái đến giải cứu bọn họ. Nói đến, cho tới bây giờ, hắn đều không có tự mình gặp mặt sư tổ, quả thực có chút lớn nghịch không ngờ. Cái kia dù sao cũng là phụ hoàng sư tôn a. Nguyên Phượng, vậy mà ngươi cố tình tìm chết, vậy bọn ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Tiếp dẫn ánh mắt khẽ động, cười nhạt nói ra, mặc dù Nguyên Phượng lời nói có chút đả thương người, nhưng cũng làm cho hắn ngửi được một tia tin tức. Vị người thần bí kia tựa hồ không muốn xuất thủ, đây quả thực quá rất qua. Chỉ dựa vào một cái Nguyên Phượng, tuyệt không có khả năng là bọn hắn đối thủ. Nhị Thánh nhìn nhau cười một tiếng, chuẩn bị liên thủ, tốc chiến tốc thắng, đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, không tồn tại khi dễ nữ nhân đạo lý. Đều là thánh nhân, đâu còn có nhiều như vậy quy củ có thể trói buộc bọn hắn. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên, chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà chỉ những thứ này lúc, một đạo niệm mai thanh âm vang lên, từ xa mà đến gần chuyển đến. Không bằng đem bản tọa cũng cùng một chỗ thành toàn đi. Ai? Đây lại là ai? Đây là Tây Phương Nhị Thánh phản ứng đầu tiên, luôn có người tại bọn hắn trang bức thời điểm đánh gãy. Loại cảm giác này làm cho người rất khó chịu. Nhưng rất nhanh bọn hắn ánh mắt biến đổi, trở nên ngưng trọng mà sợ hãi đứng lên. Thanh âm này cùng khí tức quá mức quen thuộc. Ở đây toàn bộ sinh linh tìm khắp âm thanh nhìn lại. Đông, đông. Hữu lực mà tiết tấu tiếng bước chân truyền ra, toàn bộ thiên địa đều đi theo cùng một chỗ nhịp đập. Nơi xa đi tới một người, Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt đại biến, ánh mắt kinh nghi bất định, tựa hồ không thể tin được, người này làm sao lại đến đây? Đây là một người mặc áo đen, mặt mũi như kiếm nam tử tuổi trẻ, trong lúc giơ tay nhấc chân, cùng đạo tương hợp, để ngoại nhân cảm thấy như là đối mặt thiên uyên, mênh mông ngông ngẩn, cực kỳ khủng bố. Ngay tại rất nhiều sinh linh đều đang suy đoán thân phận của người này lúc, Tây Phương Nhị Thánh nói ra lai lịch của hắn. Thông Thiên, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tiếp dẫn sắc mặt ngưng trọng hỏi, Thông Thiên lời mới vừa nói để hắn dự cảm không ổn. Hắn là đến gây chuyện, nhưng Tiếp dẫn hay là muốn vãn hồi một chút. Biết do còn cố hỏi, bản tọa đã nói rất rõ ràng, muốn cho hai vị thành toàn một chút. Thông Thiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sắc bén nói, Chu thân đạo vận chìm nổi, tựa như lúc nào cũng sẽ độc thủ. Thông Thiên đạo hưu nói bừa, chúng ta không oán không kiều, cùng là một sư, cũng coi là sư huynh đệ, tuyệt đối không nên bừa kiểu này a. Tiếp dẫn vừa cười vừa nói, một mặt hiền lành, trực tiếp chuyển ra quan hệ. Dù sao bọn hắn đều gọi đạo tổ Hồng Quân vì lão sư, hướng sâu nói, đây đều là sư huynh đệ a, nói bậy nói bạn. Ai cùng các ngươi là sư huynh đệ? Các ngươi cũng xứng làm bản tọa sư huynh đệ. Thông Thiên quát, một mặt ghét bỏ cùng buồn nôn. Không oán không cừu lời này đều nói đi ra, phong thần thời kỳ, hai cái này không biết xấu hổ hàng, từ hắn nơi này bớt đi bao nhiêu chỗ tốt. Không có hai người này ở phía sau hô cha, hắn có lẽ đều không đến mức thảm như vậy. Cái này đều gọi không có thủ lời nói, kia cái gì gọi có thủ? Thông Thiên đạo hữu, lời ấy qua. Tiếp dẫn trên khuôn mặt đã mất đi dáng tươi cười, cùng là thánh nhân, hắn cũng là muốn mặt mũi. Mặt nóng dán người ta mông lạnh, đối phương còn không linh tỉnh, cái này ai chịu nổi? Thông Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nói lời nói thật nói với các ngươi đi, bị người nhờ vả, đại tần ta bảo vệ, có bản tọa tại, bất luận kẻ nào đều không được động đại tần mảy may. Nếu như không phục, cứ việc tới thử một chút, bản tọa sẽ để cho hắn tâm phục khẩu phục. Bá khí lời nói vang vọng đất trời, mười phần quả quyết, không thể nghi ngờ. Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trong lòng tại cân nhắc, đến cùng có động thủ hay không. Chương 375, thánh chiến. Hai thánh trình diện chương 375, thánh chiến. Hai thánh trình diện Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt khó coi, trong lòng đang làm cực lớn cân nhắc cùng dãy rủa. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Thông Thiên giáo chủ lại đột nhiên xuất hiện, chặn ngang một tay, hơn nữa còn là bị người nhờ vả. Như vậy vấn đề tới, đến cùng là thụ ai nhờ vả? Đáp án không khó suy đoán, vô cùng có khả năng chính là đại tần phía sau người thần bí. Một cái Nguyên Phượng bọn hắn có thể đối phó, nhưng tăng thêm Thông Thiên, liền hoàn toàn vượt chỉ tiêu. Trước đây không lâu, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Tiên Tôn độc thủ, chiếm hết thượng phòng, chiến lược siêu việt dĩ vãng, dưới tình huống một đối một, bọn hắn cũng không đáng chú ý thế thì còn đánh như thế nào? Tây Phương Nhị Thánh rơi vào trầm tư, can hệ trọng đại, nếu là cứ như vậy thối lui, vậy bọn hắn Phật môn ở nhân gian đạo thống liền triệt để không có. Vậy sau này còn lấy cái dám trải qua? Cùng lúc đó, tam giới bát hoang toàn bộ sinh linh đều kinh hãi, rung động bên ngoài, còn có chút không hiểu kích động. Nói không chừng hôm nay có thể kiến thức một trận thánh chiến. Trước mặc kệ hậu quả thế nào, nhưng là đầy đủ kích thích. Tam giới bát hoang, tất cả đại năng đều chú ý tới Linh Sơn phương hướng. Nơi đó thánh quang ngút trời, bốn đạo khí tức phô thiên cái địa, tựa như thiên địa tứ cực, phát ra rung động lòng người bị áp. Bốn vị thánh cảnh tại so đấu thế, một loại đại thế. Tây Phương Nhị Thánh rốt cục suy nghĩ minh bạch, bọn hắn không có khả năng cứ như vậy thối lui. hôm nay nếu là thối lui, như vậy thì mang ý nghĩa Phật môn ở nhân gian đạo thống đoạn tuyệt, Phật môn căn cơ một hủy, vậy bọn hắn thiên đạo vay còn thế nào trả hết nợ? Đây quan hệ lấy bọn hắn an nguy, nếu là thối lui, tương đương biến tướng bản thân hủy diệt. Thông Thiên, ngươi tự tiện nhúng tay, có biết đã ảnh hưởng tới thiên địa đại thế, chúng ta vì thiên địa chúng sinh, tuyệt sẽ không được bộ. Tiếp dẫn nghiêm mặt, nghiêm nghị quát lớn, một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Ha ha, các ngươi đôi này cái thứ không biết xấu hổ, cũng xứng nói thiên địa chi thế, ngày xưa các ngươi cá mẹ một lứa, đoạn ta tiệt giáo đạo thống, có thể từng nghĩ tới có hôm nay. Thông Thiên cười lạnh nói, ánh mắt sắc bén, có rất nhiều dị tượng chìm nổi, hủy diệt sinh ra, cực kỳ khủng bố. Xưa đâu bằng nay, ta Phật môn phổ độ chúng sinh, đi chính đạo sự tình, ngươi tiệt giáo môn nhân, vọng tạo sát nghiệt, lạm sát kẻ vô tội, theo dệt vô cớ, có thể nào so sánh cùng nhau? Chuẩn Đề vẻ mặt đau khổ nói ra, không cam lòng yếu thế, biểu hiện có chút ủy khuất. Nói bậy nói bạn, đơn giản muốn chết. Thông Thiên hơi biến sắc mặt, đưa tay vung lên, Chu Tiên thần lực hóa thành kiếm mang chém tới. Thầy Vương Nhị Thánh cùng nhau xuất thủ, ngăn cản được Thông Thiên thế công. Kim Liên hiện lên, Bồ Đề chập chờn, các loại dị tượng bành trướng mà ra, thiên địa biến sắc. Giáo chủ Vi Vũ, giết cho ta. Dối trá con lựa chọn, nô dịch người khác, còn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, để cho người ta buồn nôn. Hôm nay, đạp diệt Linh Sơn, đem ta Đại Tần lá cờ cắm ở Linh Sơn đỉnh chót. Vương Tiễn cùng Đả Thần Thạch, chẳng biết lúc nào chạy trở lại, đứng tại Liệt Thiên bên người, lớn tiếng kêu gào nói. Đầu vai Đả Thần Thạch đã phồng lớn lên tầm vài vòng, vàng óng ánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, phun ra thần hạ, tựa như bổ thiên thần thạch bình thường. Nhìn ra, nó lại bổ. Làm càn. Vương Tiễn lời nói quá bật lên, không hề cố kỵ, trực tiếp đem Tây Phương Nhị Thánh chọc giận, dù là cùng Thông Thiên so sánh lấy kình, đều không quên rút ra không đến, xuất thủ đối phó hắn. Thánh nhân chi uy, khó mà phỏng đoán, đối với thánh nhân phía dưới sinh linh, đó chính là thiên uy. Màu vàng vật thủ lăng cái trời cao, che lậy thiên vũ, thương khung vỡ nát, cường thế vô địch. Tán. Một đạo khẽ quát, Nguyên Vượng xuất thủ, lên tay chính là cựu sắc thần lôi, nối liền trời đất, phản phất từ vô tận hỗn độn xa suốt bên dưới, thiên uy hạo đẳng. Lôi chi bảo thuật tại trong tay nàng, đã diễn hóa đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tùy tiện một thức, đều là thiên phạt chi lực. Như thế lôi kiếp có thể diệt thế, cũng có thể sáng thế, có chút không gì so sánh nổi thần uy. Đại thủ màu vàng nóng, trong nháy mắt liền bị đánh tan, tiêu tán ở trong thiên địa. Tây Phương Nhị Thánh hơi biến sắc mặt, bọn hắn vừa rồi tựa hồ đem Nguyên Phượng cho không để ý đến. Lần này, đem nàng ép đều đạo thủ. Nguyên Phượng hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đánh ra thập vũ trụ, 10 chữ trụ lực lượng tầng tầng đập ra, khó mà đánh giá. Dưới một kích này đi, sợ là toàn bộ nhân gian giới đều sẽ hóa thành hư vô, đầu tiên gặp nạn, tự nhiên chính là Tây Mưu Hạ Châu cùng Linh Sơn. Kết quả là, Tây Phương Nhị Thánh bị động tính, từ trước tới nay, lần thứ nhất làm ra cứu vớt chúng sinh đại sự, hợp lực dùng đại thần thông, đem thập vũ trụ lực lượng dẫn tới vô tận tâm không. Thông Thiên cùng Nguyên Phượng thân hình một cái chớp mắt, đi theo mà đi. Ầm ầm tam giới bát hoang tất cả sinh linh thấy được một màn kinh khủng, tựa như thiên địa đại phá diệt, khắp nơi đều là khí tức hủy diệt, cỗ này kinh người lực lượng hủy diệt, ba động đến hỗn độn. Tựa hồ đem Tử Tiêu cung đều cho rung chuyển đến, phát ra không hiểu chấn động. Cùng lúc đó, Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời cảm nhận được cỗ ba động này, hai người liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh nghi. Lão sư tựa hồ đối với thánh nhân xuất thủ, có chút bất mãn. Đây là đang đưa ra cảnh cáo. Sau đó, Lao tử cùng Nguyên Thủy đứng người lên, hướng về hỗn độn đi ra ngoài. Bất kể như thế nào, đi ra ngoài trước ngăn cản lại nói. Tứ thánh không ngừng giao thủ, mặc dù kiệt lực khống chế pháp lực ba động, nhưng vẫn như cũ long trời lở đất, khí thế kinh khủng không xa không giới. Tam giới cơ hồ tất cả sinh linh đều câm như hến, thần hồn run rẩy. Từ khi phong thần thời kỳ qua đi, đây là lần đầu tiên nhiều như vậy thánh nhân đồng loạt ra tay. Thánh nhân cỡ nào tồn tại, ngày bình thường sao có thể thấy một lần, bây giờ lại một lần nhìn thấy bốn vị thánh nhân ra tay đánh nhau. Nhưng kinh ngạc còn tại phía sau. Rất nhanh, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liền giáng lâm, thánh quang bay múa, bọn hắn ngồi xếp bằng hư không, đỉnh đầu thanh thiên, quanh thân tản ra không thể miêu tả ba động. Các vị đạo hữu, còn xin dừng tay. Lão tử cười nhạt một tiếng, cao giọng mở miệng, tiện tay ném ra thái cực đồ, chấn định em dương ngũ hành, rơi vào tứ thánh chiến đấu địa vực, nhất thời, kinh khủng hủy diệt chi quang đều dập tắt. Tứ thánh cũng chợt thu tay lại, Tây Phương Nhị Thánh lập tức thở dài một hơi, sắc mặt khôi phục như thường. Mặc dù Nguyên Phượng không đủ gây sợ, nhưng Thông Thiên gây áp lực quá lớn, lão tử cùng Nguyên Thủy tại muộn một chút đến, bọn hắn làm không tốt muốn bị Thông Thiên chặn. Bần tăng gặp quá hai vị sư huynh. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề vừa cười vừa nói, biểu hiện có chút cung kính, trực tiếp gọi lên sư huynh. Đây là đang chăm đối. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe hai thánh lời nói, khẽ bước cằm, đối với hai thánh thái độ cung kính, có chút hài lòng cùng hưởng thụ. Mặc dù Tây Phương Nhị Thánh căn bản không tính là sư huynh đệ, nhưng là thái độ này không lời nói, lại nhìn thân huynh đệ Thông Thiên, gặp bọn họ tới, liên thanh chào hỏi đều không đánh, hoàn toàn không có đem hai vị huynh trưởng để vào mắt. Lập tức phân cao thấp, đều lại dừng tay thối lui đi, lão sư từng nói, thánh nhân không được tranh đấu, không cần thiết chạm lão sư rủi ro. Lão tử chậm rãi nói ra, đưa tay triệu hồi thái cực đồ. Tây Phương Nhị Thánh nhẹ gật đầu, cười ha hả hỏi, hai vị sư huynh, không phải chúng ta không muốn thối lui, nếu như chúng ta vừa đi, Phật môn sợ là muốn thảm tao độc thủ. Phật môn đại hưng vốn là thuận theo thiên ý, nếu như Phật môn ở nhân gian đạo thống bị hủy, nên như thế nào đại hưng? Xin mời hai vị sư huynh làm chủ. Chương 376, hai thánh thái độ. Ngày xưa tái hiện. Chương 376, hai thánh thái độ. Ngày xưa tái hiện. Tiếp dẫn sinh động như thật nói, một bộ xin mời sư huynh làm chủ bộ dáng. Trên thực tế, hắn đây là đem nan để vứt cho lão tử cùng Nguyên Thủy. Lấy hắn đối với hai thánh hiểu rõ, việc này chắc chắn đối với mình có lợi. Nghe tiếp dẫn lời nói, lão tử ánh mắt khẽ động, tự nhiên biết được tiếp dẫn tiểu tâm tư. Hắn không có nói tiếp, còn tại suy tư, nhưng Nguyên Thủy lại nhanh hắn một bước, lúc này liền mở miệng nói ra. Thông Thiên, Nguyên Vượng, các ngươi thối lui đi, việc này như vậy coi như thôi, Phật môn đại hưng, thuận theo thiên đạo, không thể làm trái thiên ý. Hắn những lời này dùng khuyết đại âm thanh, cơ hồ khiến toàn bộ sinh linh đều nghe thấy được, giống như là đang cảnh cáo nhân tộc cùng yêu tộc, không được đối với Phật môn độc thủ. Nguyên Vượng lúc này liền nhíu đôi mi thanh tú, phượng mục hàn sương, thản nhiên nói: "Phật môn cũng xứng đại hưng, diệt vong mới là nơi trở về của bọn họ." Ngữ khí kiên định, lộ ra cường đại ý chí. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói: "Nguyên Vượng, niệm tình ngươi tu hành không dễ, nhanh chóng tối lui, việc này không phải ngươi có thể dính vào." Trong ngôn ngữ cực kỳ lãnh đạo, thân là bản cổ chính tông hắn, tự nhiên xem thường Nguyên Vượng loại này xuất thân. Dù cho Nguyên Vượng huyết mạch cường đại, nhưng là trong mắt hắn, cùng ngày xưa tiệt giáo những yêu vật kia không hề khác gì nhau. Ha ha ha, đột nhiên, Thông Thiên ngửa mặt lên trời cười to, kiếm ý trùng thiên, quanh thân khí thế khủng bố ngập trời. "Thông Thiên, ngươi cười cái gì?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu nhíu mày. "Ta cười ngươi không biết mùi vị. Ai cho ngươi dũng khí đối với ta bên mặt hất hàm sai khiến, quên lần trước là thế nào bại vào tay ta?" Thông Thiên nhìn thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn, một tiếng gầm thét. "Nếu là quên, bản tọa không để ý để cho ngươi tại thể hội một chút thảm bại tư vị." Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khẽ giật mình, tâm cao khí ngạo hắn căn bản nhẫn nhịn không được, đang muốn mở miệng quát lớn, lại bị lao tử ngăn lại. "Sư đệ, dù nói thế nào, chúng ta cũng là huynh trưởng của ngươi, khuyên ngươi thối lui, là vì ngươi tốt, Phật môn đại hưng, thuận theo thiên đạo, chớ nghịch thiên mà đi. Bản tọa đã sớm không có các ngươi loại này huynh trưởng, muốn để cho ta thối lui, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không." Thông Thiên giáo chủ ánh mắt như kiếm bình thường lăng lệ, lấy thiếu địch nhiều, không sợ chút nào. Lời vừa nói ra, lão tử cũng có chút không thích. "Thông Thiên, ngươi làm sao còn là như vậy chấp mê bất ngộ, không biết số trời, nghịch thiên mà đi, cuối cùng sẽ chỉ tự ăn ác quả." Hắn lời này đã từng cũng cùng Thông Thiên nói qua, đó là tại Phong Thần thời kỳ, Thông Thiên một dạng không nghe khuyên cáo, cưỡng ép bày xuống Chu Thiên trận, nghịch thiên mà đi, cuối cùng vẫn như cũng là công dạ chẳng. Bây giờ, Thông Thiên vẫn như cũ như vậy, không có một chút điểm cải biến. Thông Thiên nghe vậy, ý cười càng tăng lên, không gì sánh được trâm trọng. "Ngươi cái gọi là thiên ý chính là lấy nhiều khi ít sao? Ngày xưa, các ngươi liên hợp hai cái này lão lựa trọng, đối với ta cái này đồng xuất nhất mạch huynh đệ xuất thủ, cái này kêu là thiên ý. Đã từng qua lại, hắn chưa từng quên." Lời này vừa ra, lão tử đều dừng một chút, không nói gì, tựa hồ bị nói trúng, có chút đối lý. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, tiếp dẫn lại lên tiếng, nghĩa chính ngôn từ quát: "Thông Thiên, ngày đó nếu không phải ngươi ỷ vào Chu Tiên tứ kiếm, bày xuống Chu Tiên trận, làm sao có thể ngăn cản chúng ta tứ thánh? Mượn nhờ pháp bảo chi uy, cần gì tiếc nuối? Bây giờ, ngươi đã không có Chu Tiên tứ kiếm, còn dám quay lại, không đem hai vị sư minh để vào mắt, còn thể thống gì?" Hắn đây là quyết tâm muốn dính bên trên lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, kéo lên cùng một trận chiến tuyến. Ông kiếm mang trùng tiêu, Thông Thiên trong tay, thình lình xuất hiện một thanh tiên kiếm, Chu Tiên thần lực ngưng tụ mà thành, không có gì không phá, không có gì không chém. "Bản tọa không cần Chu Tiên tứ kiếm, ngươi đều có thể tới thử một chút." Xoẹt. Nói là thử một chút, Thông Thiên kiếm trong tay đã bỗng nhiên chém ra, thiên địa một phân thành hai, tựa như diệt thế chi quang. Người tiếp dẫn sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Thông Thiên sẽ trực tiếp xuất thủ. Vội vàng ném ra tiếp dẫn bảo tràng, nên kích kiếm quang. Đông. Một tiếng vang thật lớn, như là khai thiên tích địa tiếng thứ nhất, chấn động tam giới bát hoang. Tiếp dẫn từ từ lùi lại, gặp diệt rất nhiều tinh hà, trong tay tiếp dẫn bảo tràng phun ra một đạo thanh quang, thình lình xuất hiện một cái khe. Hỏng. Tiếp dẫn kinh sợ, khó có thể tin, kém chút một hơi không có đi lên. Đi theo hắn nhiều năm chí bảo, đột nhiên bị đánh ra một đạo lỗ hổng. Mặc dù tiếp dẫn bảo tràng không tính là đỉnh cấp pháp bảo, nhưng cũng không thể khinh thường, làm sao lại thành như vậy tùy tiện hủy hoại? Quá bất hợp lý. Một kiếm này nếu là bổ tới trên nhục thể của hắn, chẳng phải là so cái này bảo tràng còn thảm. "Thông Thiên, Bần đạo hảo ngôn quyên bảo, ngươi làm sao còn độc thủ, hai vị sư minh còn xin làm chủ a." Tiếp dẫn thu bảo tràng, lúc này hướng lao tử cùng Nguyên Thủy tố khổ nói ra, cực kỳ chân thực. "Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi." Thông Thiên sát ý đã xuất, lại lần nữa ra tay, kiếm mang hừng hực không gì sánh được, vượt qua thời không, rơi vào tiếp dẫn đỉnh đầu. Căn bản không có cho hắn cơ hội phản ứng, từ đầu đến chân, chặt xuống dưới. Một kiếm này tiên đạo anh minh, có vô thượng vĩ lực, chém tới tương lai. Tiếp dẫn lập tức liền bị chém thành hai nửa, vô cùng đối xứng, vô lượng vật quang bật lên, thánh quang phun ra, thần hà đầy trời. A tiếp dẫn tức giận, phát ra gào thét, hai nửa nhục thân chậm rãi hợp lại cùng nhau. Mặc dù không đến chết, nhưng là loại khuất nhục này để hắn giận không kềm được, trước mặt nhiều người như vậy, hắn bị ảnh hình người con heo bình thường chặt thành hai nửa. Về sau còn thế nào lan lộn? "Bản tọa chém ngươi, dễ như trở bàn tay, cái nào cần phải Chu Tiên kiếm trận, coi như huynh đệ ngươi hai người cùng tiến lên, kết quả vẫn như cũ như vậy." Thánh nhân ở giữa cũng có khoảng cách. "Thông Thiên, đại huynh lời nói, ngươi không có nghe thấy sao? Chẳng những không lùi, còn muốn xuất thủ. Đây là không có đem chúng ta để vào mắt." Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lạnh lên tiếng, Thông Thiên ở ngay trước mặt bọn họ, hay là một dạng không kiêng nể gì cả, cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt. "Nguyên Thủy, ngươi cũng xứng để bản tọa để vào mắt." Lời không phục, cứ việc cùng tiến lên. Thông Thiên mũi kiếm chỉ, phát ra lời nói kinh thế, chấn động tam giới bát hoang. Lời này vừa ra, mấy vị thánh nhân sắc mặt đều trở nên khó coi. Lão tử quét nhẹ phất trần, trong lòng có chút tức giận. "Sư đệ, đủ, đừng ở sai thêm nữa, ngươi khư khư cố chấp, lạc đường không biết quay lại, tiếp tục như vậy nữa, đường trách vi huynh không niệm tình xưa." Lời nói lạnh như băng, quyết nhiên thái độ, để Thông Thiên giáo chủ triệt để trái tim băng giá. Cỡ nào hình ảnh quen thuộc cá từng có lúc, hắn một mình đối mặt tứ thánh. Đồng bào hai vị huynh trưởng mang theo ngoại nhân, ra tay với hắn, không chút nào nhớ tình cũ. Bây giờ, chuyện cũ tái hiện. Như trước vẫn là đồng dạng lý do thoái thác, đồng dạng thái độ, không có dù là một tia cải biến. Còn nói không niệm tình xưa, bọn hắn khi nào niệm quá cựu tình? Niệm này, Thông Thiên cười to một tiếng, băng lãnh mà trầm trọng, tóc đen bay phấp phới, chuẩn bị như kiếm bản sắc bén. Thông Thiên, ngươi muốn làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, quát hỏi. Làm cái gì? Ngày xưa, bản tọa lấy một địch bốn, tiếc nuối bị thua, lần này, ta muốn đền bù tiếc nuối. Các ngươi cùng lên đi. Bản tọa còn gì phải sợ? Chương 377, Vô Tận Thánh Uy. Móc sạch Linh Sơn chương 377, Vô Tận Thánh Uy. Móc sạch Linh Sơn Thông Thiên thanh âm giống như là sấm sét giữa trời quang bình thường, chấn thiên vũ thương khung đều đang run sợ. Trong lúc nhất thời, tam giới bát hoang, tất cả sinh linh đều rung động, nhao nhao hướng Linh Sơn phương hướng nhìn lại, đơn giản không thể tin được đây hết thảy, khắp thế gian đều kinh ngạc. Mặc dù tuyệt đại bộ phận sinh linh đều không có gặp qua Thông Thiên đơn đấu tứ thánh, dù sao đó là viễn cổ phong thần thời kỳ sự tình. Nhưng bây giờ, có cơ hội tận mắt nhìn thấy, có thể nào không làm cho người hướng về cùng rung động. Chân chính thánh chiến muốn bắt đầu, vạn linh kinh dị, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi nhìn ra xa, khi dực có thể thấy rõ sắp đến rầm rộ. Trong lúc nhất thời, Như Lai, Lục Áp, mấy vị chuẩn thánh chiến đấu đình chỉ. Bọn hắn tái chiến đấu nữa cũng không có cái gì ý nghĩa, bởi vì mấy vị thánh nhân một khi khai chiến, sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng biến cố, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tương lai đại thế. Thời kỳ viễn cổ hồng hoang vô tận đầu, nhưng vẫn như cũng bị thánh nhân đại chiến đánh chỉ còn bây giờ phế liệu. Nếu làm một lần nữa, làm không tốt cái gì đều muốn đánh không có. Thiên đỉnh. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn xem Hạo Tiên kính bên trong hình ảnh, không hiểu cảm thấy có chút thoải mái. Trận đại chiến này, tốt nhất đem nhân tộc, yêu tộc còn có Phật môn toàn bộ đánh không có, trùng kiến thiên địa, đến lúc đó thiên đỉnh liền có thể tốt hơn khống chế tam giới bát hoang. Cái gì gọi là không phá thì không xây được. Đây chính là, dù sao hắn cũng không còn được, dứt khoát liền toàn diện hủy diệt, lại bắt đầu lại từ đầu. Sư đệ, ngươi coi thật chấp mê bất ngộ, muốn đối với chúng ta độc thủ. Lão tử sắc mặt nghiêm nghị, trong đôi mắt dị tượng chìm nổi, sinh tử tiêu tan, có đại khủng bố cảnh tượng. Phải thì như thế nào? Thông Thiên lạnh lùng quát. Vù vù thiên địa chấn động, đại đạo ba độ khủng bố, quét sạch chư thiên tinh thần. Trong lúc nhất thời, tam giới bát hoang sinh linh tâm thần chấn động, lạnh từ đầu đến chân, loại uy thế này quá mức đáng sợ, vượt ra khỏi bọn hắn lý giải, liền xem như đại la kim tiên, chuẩn thánh đều cảm giác tấm áp. Trên lệch quá xa. Bực này cảnh giới khó mà tin nổi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể chạm đến. Cái này còn không có đánh nhau cứ như vậy kinh khủng. Kiềm chế phảng phất ngày tận thế tới, thiên địa hủy diệt. Không có chu tiên kiếm trận, Thông Thiên đạo hữu còn muốn lấy một địch bốn, sợ là quá mức khinh thường. Chuẩn Đề cười ha hả nói, nhìn như khuyên giải, nhưng thật ra là tại khích tướng. Ồn ào. Thông Thiên đưa tay chém ra, kiếm quang thăm thẳm, xuyên thấu thời gian, trong nháy mắt liền chém xuống Chuẩn Đề đầu lâu. Thông Thiên, ta hảo luôn quyên bảo. Chuẩn Đề đầu lâu treo tại hư không, vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn tiếp tục đánh phá miệng. Chết đi. Kiếm quang phát ra ánh sáng chói mắt, vĩnh hằng bất diệt, sáng chói chói mắt, giống như là bốc cháy lên. Vâng. Đại chiến hết sức căng thẳng, lão tử lần nữa ném ra thái cực đồ, trấn áp ngay sau đó, khiến này phiến hư không đến mức hủy diệt. Nhất thời, chiến đấu khủng bố dư ba đều chậm lại, quang vũ bay múa, từng viên đại tinh nổ tung, tựa như chói lọi pháo hoa bình thường. Bao la hùng vĩ mà kinh thế, tam giới bát hoang, đúng là sôi sùng sục. Toàn bộ sinh linh đều rung động nhìn qua chiến đấu phương hướng. Mặc kệ mạnh bao nhiêu, chỉ cần không phải thánh nhân, cảm nhận được chiến đấu khí tức, đều kinh hồn tán đảm, cảm giác sâu sắc chính mình nhỏ bé. Doanh Chính cũng đi ra hoàng cung, ngước nhìn chiến đấu phương hướng, mặt lộ vẻ trầm tư. Bực này chiến đấu, cho dù là hắn, cũng là không có khả năng nhúng tay. Thông Thiên đến đây, hắn cũng không phải là thật bất ngờ, sớm tại Thiên Đình đại hội luyện đan thời điểm, Bạch Khởi liền cùng hắn thông qua khí. Nói Thông Thiên cùng hắn là bối phận, đối với sư tôn cũng là mười phần kính phục. Theo Bạch Khởi nói như vậy, làm không tốt hắn cùng Thông Thiên có thể trở thành sư minh đệ. Hắn hay là sư minh. Nhất tộc cùng yêu tộc tất cả đều đứng lặng tại Linh Sơn dưới chân, chờ đợi kết quả, đi cũng không được, rời đi cũng không phải, nguyên địa chờ lệnh là tốt nhất. Thái tử, các ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi phương cái liền. Vương Tiễn từ phía sau sờ soạng đi lên, đối với Liệt Tiên nhỏ giọng nói, lén lén lút lút, đầu vai đả thần thạch dị thường chói mắt. Liệt Tiên, Hạ Vũ bọn người cổ quái nhìn hắn một cái, biết người này lại đánh ý định quỷ quái gì. Đi thôi, thế cục chưa sáng tỏ, đừng làm loạn. Liệt Tiên dặn dò nói ra, khoát khoát tay ra hiệu đi thôi. Vương Tiễn nhẹ gật đầu, mang theo đả thần thạch chạy nhanh như làn khói, lén lút đi vào Linh Sơn dưới chân, dùng một cái bí pháp thu liễm khí tức. Đả thần thạch, lớn như vậy Linh Sơn thật có thể ăn sao? Vương Tiễn ngước nhìn căn bản không nhìn thấy bờ Linh Sơn, rất là hoài nghi hỏi. Cái này nhưng so sánh đại lôi âm tự lớn hơn nhiều lắm, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, đả thần thạch tại trước mặt nó, đơn giản tựa như là trong vũ trụ đuổi bằng bình thường bé không thể nghe. Đây coi là cái gì? Chỉ cần ăn ngon, tại lớn hơn 1000 lần ta đều có thể ăn, biết hay không ta bụng hàm lượng a. Đả thần thạch đứng ở Vương Tiễn đầu bay, vênh vang đắc ý nói, năng lượng càng là tinh thuần tảng đá, hương vị cũng liền càng tốt. Hắn có thể một bên ăn, một bên tiêu hóa, một bên trưởng thành đằng sau liền có thể ăn càng nhiều tảng đá, đây là một cái tuần hoàn, cơ hồ không có hạn chế. Ngưu bức. Vương Tiễn dựng thẳng lên tráng kiện ngón tay cái, cảm thán đả thần thạch thần dị, như vậy so sánh, nhân loại cũng quá bình thường. Có thể nói là giữa thiên địa bình thường nhất giống loài. Đả thần thạch cười đắc ý, nó thật đang cười, bóng loáng tảng đá mặt ngoài, lộ ra một cái qua loa ngũ quan, nhếch miệng lên ý cười, điên cuồng dương lên. Đợi ta ăn linh sơn, chắc chắn cất cánh, trở thành từ trước tới nay như bức nhất đả thần thạch, liền xem như gia gia của ta cũng làm theo đệ xuống đánh, không có ngoài ý muốn. Nó đáp ý thả ra cùng luôn, lăn xuống vương tiến bà bay, đi vào mặt đất, ra hiệu vương tiến cho nó phụ một tay, đem núi đá đánh nát, chia lớn nhỏ vừa phải, thuận tiện nó hạ miệng. Vương tiến đang muốn động thủ, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngừng lại, nói ngươi dự định cứ như vậy ăn. Đả thần thạch không hiểu đấu, hầu nghi hỏi, không ăn như vậy chẳng lẽ còn dùng cái mông ăn? Vương tiến mặt sầm lại, nghĩ thầm ngươi muốn như thế ăn, ta cũng không ăn. Mấu chốt hắn nói không phải vấn đề này, cứ như vậy quang minh chính đại ăn, rất dễ dàng liền bị phát hiện, không bằng ngươi đánh cái động chui vào trong núi ăn. Vương Tiễn đề nghị, từ ngoài vào trong rất dễ dàng phát hiện, nhưng từ bên trong ra ngoài liền không có dễ dàng như vậy. Đào hang, ta cũng không phải TT, đánh cái gì động. Đả thần thạch lúc này liền lắc đầu, tựa hồ có nguyên tắc của mình. Đào hang chính là nhỏ vụn cách làm, ta khinh thường như vậy, thật không đánh. Không đánh. Vậy ngươi từ từ ăn đi, cáo tử. Vương Tiễn dứt khoát nói ra, quay người muốn đi. Chờ một hồi. Đả thần thạch trong nháy mắt liền phục nhuyễn, tới một cái hoa dạng trở mặt. Đào hang ta thế nhưng là người trong nghề, nhìn kỹ. Nói xong, nó đụng đầu vào trên núi, thử hự gặm ăn, cứng chắc linh sơn giống như là đậu hũ làm, rất nhanh liền bị đả thần thạch đánh ra một cái độc lớn. Vương Tiễn công nhận gật đầu, không thể không nói, đang đánh động phương diện này, đả thần thạch xác thực có một tay. Giống như hắn, đều là đạo này cao thủ. Chật, hắn hóc lưng lại như mèo đi theo đả thần thạch tiến vào linh sơn. Chương 378, kiếm thai chi uy. Nữ tử thần bí chương 378, kiếm thai chi uy. Nữ tử thần bí Vương Tiễn cùng đả thần thạch tiến vào linh sơn, bận rộn. Ngoại giới, vô tận hư không, không ngừng mẫn diệt, giới sinh giới diệt đều tại thánh nhân xuất thủ trong nháy mắt. Hỗn độn tàn phá bừa bãi, tiên khí khuấy động, kiếm quang hóa thành vĩnh hằng, pháp tác sen lẫn suốt ngày là địa võng. Thánh nhân chiến trường, không gì sánh được đáng sợ, dù cho có thái cực đồ làm dựa vào, vẫn như cũ khó mà đếm hết hóa tận ba độ khủng bố này. Hủy diệt khí cơ hình thành mây đen, phun ra nuốt vào hết thảy, che khuất bầu trời, không phải tận thế, thoáng như tận thế. Tam giới bát hoang tất cả sinh linh đều sợ hãi nhìn lên bầu trời. Phản phất trời bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống, uy áp quá mức mãnh liệt, làm cho người ngạt thở. Ngay từ đầu, bọn hắn còn ôm xem kịch can dưa tầm tính, từ từ bọn hắn phát hiện, tình huống thật sự có chút không được bình thường. Tại đánh như vậy xuống dưới, sợ là toàn bộ tam giới đều muốn bị hủy diệt, thánh nhân chiến đấu dư uy, khó có thể tưởng tượng. Thông Thiên lấy một địch bốn, cuối cùng vẫn là có chút khinh thường. Tứ thánh đồng loạt ra tay, cỡ nào pháp lực, bọn hắn căn bản không có khách khí, nhao nhao tế ra áp đáy hòm pháp bảo. Thông Thiên vẫn như cũ đầu sắt, pháp bảo gì cũng vô dụng, chỉ dựa vào Chu Tiên thần lực, cứng đối cứng. Một mực không có động thủ Nguyên Vương, rốt cục xem ra không nổi nữa. Dưới cái nhìn của nàng, Thông Thiên là Tô Huyền kêu đến, đều là cùng một trận chiến tuyến thượng. Mới đầu, Thông Thiên cự tuyệt sự hỗ trợ của nàng, nhưng bây giờ liên quan đến đại thế, không xuất thủ không được. Chợt, Nguyên Vương một bước phóng ra, tay ngọc kết ấn, lập tức kinh lôi nổ vàng, quay cuồng không chỉ. Không khác biệt diệt thế thần lôi vành kích xuống, đồng thời quan tâm một chút Tây Phương Nhị Thánh. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tê cả ra đầu, đang đánh đỡ đâu, đột nhiên liền bị lôi cho bổ, cái này khiến bọn hắn phân tâm, tự dưng ăn Thông Thiên một kiếm. Nguyên Vương, ngươi đây là tự tìm đường chết. Chuẩn đề gầm thét, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, để hắn giận không kèm được, cầm trong tay thất bảo diệu thụ, công sát mà đến. Liền cái này tại lúc, Liệt Tiên xuất ra đại la kiếm thai, ném về phía Nguyên Vương, nói tiền bối, kiếm này mượn ngươi dùng một lát. Hắn gặp Nguyên Vương không có pháp bảo, rất hào phóng đem đại la kiếm thai mượn ra ngoài. Ha ha, lấy ra đi ngươi. Chuẩn đề sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ vui mừng, nâng lên Phật thủ hướng đại la kiếm thai chụp tới. Hắn biết kiếm này bất phàm, hiện tại lại hướng hắn bay tới, không chút nào khoa trương. Thanh kiếm này cùng hắn tuyệt đối lưu duyên. Nghiêm chỉnh mà nói, trong lúc kiếm phát cách kim thiền tử chi thủ sau, vậy liền thành vật vô chủ. Vật vô chủ, năng giả cư chi, chính là tiên địa chí lý. Chuẩn đề cười lớn chụp vào đại la kiếm thai, nhanh vô cùng nhanh, cái này khiến Liệt Tiên sắc mặt cũng thay đổi. Tính sai, hắn xem thường Tây Phương Nhị Thánh ra mặt độ dày. Tình huống bình thường, ai sẽ quang minh chính đại cướp đoạt đồ vật của người khác? Cũng chỉ bọn hắn tài giỏi đi ra. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Nguyên Vương đưa tay một chỉ, phát động bí chữa binh trong nháy mắt đem đại la kiếm thai thu hút trong tay. Vô sĩ con lựa chọn, xem kiếm. Nguyên Vương mặt nạ sương lạnh, nắm chặt chuôi kiếm, đem pháp lực khổng lồ rót vào trong đó. Kiếm thai sáng chói, bộc phát ra vô lượng chi quang, hướng về chuẩn đề chém tới. Nó lăng lệ chi thế, xé rách thiên địa hoàn vũ, uy năng cực hạn cường đại, vạn vật vì đó sinh, vì đó diệt, vì đó hưng, vì đó suy. Giờ khắc này, đại la kiếm thai phảng phất phát sinh biến dị, uy thế nở rộ, mênh mông khó lường. Quá mức cường thịnh, quá mức hưng hực, không thể nhìn thẳng. Chư thiên mở, chư giới diệt vong. Cái này chuẩn đề hơi biến sắc mặt, thời khắc này đại la kiếm thai cho hắn một loại cảm giác không giống nhau. Rất quỷ dị, rất cường đại. Nâng lên thất bảo diệu thụ hướng về phía trước xoát đi, tay kia bấm ngón tay niệm quyết, tịch diệt phật quang, ầm ầm, kinh thiên va chạm mạnh. Lúc này thiên địa đóng mở, càn khôn sụp đổ, phản phất có vô số cái thế giới bị san bằng, dòng sông thời gian đều bị phá vỡ, nổi lên kinh đảo hải lãng, vô cùng vô tận, đảo sinh đảo diệt, quá mênh mông, cho người ta cảm giác không chân thật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh đều mất tiếng, thần hồn đều đang run sợ, tâm trí đều nhanh sụp đổ. Đại la kiếm thai phát ra tiên quang, như là khai thiên chi quang, vắt ngang tại vô ngần giữa thiên địa, uy lực của nó chi cao vô thượng, trước đó chưa từng có. Thậm chí ảnh hưởng đến vạn vật, ảnh hưởng đến vạn linh, ảnh hưởng đến thiên địa bát hoang, không xa không giới. Liệt Thiên rung động nhìn xem vô tận hư không, không tự chủ được nuốt nước bọt. Quá mạnh, đây là đại la kiếm thai sao? Đồng dạng một thanh kiếm, thánh nhân sử dụng, phát huy ra uy lực đơn giản không hợp thói thường. Nếu là hắn dùng đến cũng có thể mạnh như vậy, lần trước đại náo linh sơn đã sớm giết điên rồi, sẽ còn hao hết bản nguyên mà chết. Tam giới bát hoang tất cả sinh linh đều rung động nhìn xem. Bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì nơi hẻo lánh, cho dù là phi cầm tẩu thú, đều lòng có cảm giác, ngửa mặt lên trời nhìn xem. Có mê mang, có rung động, có thể thấy rõ hình ảnh, có lại cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác được cái kia hoàng sợ thiên uy, làm cho người ngạt thở. Trong đó, tại một chỗ hải vực, có một nữ tử chính cẩn thận tỉ mỉ nhìn hư không, nàng toàn thân hắc sa quần áo, hiện ra linh lung thân thể, giống như ma quỷ dáng người, khuôn mặt bị hắc sa che lại, thần bí mà vĩ đại. Gió biển thổi phật ở giữa, nữ tử trên mặt hắc sa bị nhấc lên, như ẩn như hiện, lờ mờ có thể thấy được một tấm yêu dị, dù hoặc vũ mị, có thể điên đảo thương sinh, nhưng lại để chúng sinh thần phục khuôn mặt. Có ý tứ một chút đằng sau, nữ tử nhẹ giọng thì thầm, thanh âm tràn đầy mị hoặc, làm cho người phân chấn. Sau đó, nàng triển khai thần niệm, bao phủ toàn bộ hải vực, muốn triệt để đem nó nắm giữ. Thế giới này long tộc mặc dù rất yếu, nhưng vẫn là có thể sai sử một chút. Cùng lúc đó, hoàng cung, nữ hoa đứng ở trước cửa, thân mục sáng chói, nhìn xem chiến trường tình huống. Thánh nhân chiến trường cực kỳ đáng sợ, toàn bộ thiên địa đều nhanh không chịu nổi, pháp tắc như muốn vỡ nát, tại tiếp tục như thế, sợ là muốn thiên địa mở lại. Trầm mặc một chút, nàng ung dung thở dài, quyết định đi ra xem một chút. Lúc này, Nguyên Phượng cầm trong tay đại la kiếm thai, trong nháy mắt chém ra ngàn bạc kiếm, mặc dù nàng cũng không phải là chủ tu kiếm pháp, nhưng đã đến nàng cảnh giới cỡ này, chỉ cần nàng muốn, trong nháy mắt liền có thể nắm giữ, chỉ bất quá tinh thâm hay không mà thôi. Nàng câu thông cắn cổ chi môn, vô số vị diện vũ trụ tiên tiên lực lượng, quán chú đại la kiếm thai, mỗi một kiếm đều mang theo rất nhiều thế giới chi lực. Đế tạo, hủy diệt, sao mà mênh mông. Chuẩn đề tê cả da đầu, thất bảo diệu thụ đều sắp bị hắn soát gãy mất, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, từ khi bảo thụ một cái chạc cây bị Nguyên Phượng bẻ gãy đằng sau, giống như cũng không quá có tác dụng. Uy lực không lớn bằng lúc trước. Không có gì không soát đã thành nói xuông, đối mặt không sai biệt lắm cùng cấp bậc tồn tại, ưu thế không tại. Lại là một kiếm bổ tới, vô lượng kiếm quang diệt độ chúng sinh. Đông một tiếng khó mà miêu tả tiếng vang, dưới một kiếm này, Chuẩn Đề bị đánh bay, không ngừng lùi lại, trong tay thất bảo diệu thụ dưới một kiếm này, lại gây mất một cái chạc cây. Chuẩn Đề tại chỗ nổ tung, tức giận đều có chút thần trí không rõ. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đại La kiếm thai đột nhiên rạn nứt, pha tạp khối vụn không ngừng chốc ra, tựa hồ bị đánh nát bình thường. Chương 379, thi cốt tiên đế. Đều là hiểu lầm chương 379, thi cốt tiên đế. Đều là hiểu lầm đại La kiếm thai đột nhiên phá toái, chốc ra khối vụn, đột nhiên biến cố, để Chuẩn Đề sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha một tiếng. Nguyên Vương, ngươi pháp khí đều nát, lấy cái gì cùng bần tăng đấu? Hắn vừa cười vừa nói, trong tươi cười còn có chút tiếc hận, bất phàm như thế một thanh thần kiếm, lại bị hủy, hơn nữa còn là bị chính mình hủy. Quả thực có chút phung phí của trời. Đều do chính mình, ra tay quá nặng đi. Nguyên Vương không để ý đến, mắt phượng cổ quái nhìn xem trong tay đại la kiếm thai, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, chỉ là có chút không thể tin được. Bất quá đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố, mắt phượng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kiếm thai. Đại la kiếm thai pha tạp mảnh vỡ chốc ra, thường hực hào quang chiếu sáng huyết, phình một tiếng, một ngụm u ám quan tài nhỏ vậy mà từ đó rơi xuống. Nguyên Vương ánh mắt biến đổi, tuyệt mỹ ngọc nhan toát ra vẻ kinh dị. Chính như nàng suy nghĩ, đại la kiếm thai là tự cổ trường sinh quan phế liệu luyện thành, trong sách miêu tả, kiếm này là một vị tiên đế đế kiếm, an toán vị kia thiên đế lưu lại ám thủ. Tại trận chiến cuối cùng thời điểm, kiếm hai bên trong chóc ra một chiếc quan tài. Nghĩ đến đây, Nguyên Vương trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới trong sách đồ vật, bây giờ muốn hiện lộ tại thế. Đây là cỡ nào thủ đoạn, thần thông bực nào, không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được. Tiên sư thật sự là càng ngày càng sâu không lường được, Nguyên Vương trong lòng cảm thán. Hôi ám cổ quan lặng lặng trôi nổi tại hư không, tản ra quỷ dị ba động. Đột nhiên biến cố, để Chuẩn Đề cũng có chút hồ nghi, hắn nhìn chằm chằm hôi ám cổ quan, không biết đây là muốn làm cái gì. Nguyên Vương đây là biết đấu không lại hắn, cho nên đem quan tài đều chuẩn bị xong. Đông. Hôi ám cổ quan đột nhiên chấn động một cái, đem Chuẩn Đề đều suýt nữa giật mình. Chấn động càng ngày càng bị liệt, phảng phất có thứ gì muốn phá quan tài mà ra. Thứ gì? Chà thi. Trông thấy nơi này tình hình thần tiên, đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Một ngụm u ám cổ quan, tản ra khí tức quỷ dị, lại đột nhiên rung động dữ dội đứng lên, phảng phất có cái gì quỷ dị đồ vật muốn xông ra phong ấn. Cảnh tượng như vậy, làm cho người tê cả da đầu, có loại cảm giác rất không thoải mái. Biết chiếc quan tài này lai lịch người, đã mắt trợn tròn. Liệt Thiên, Hạ Vũ bọn người đã nhìn hóa đá. Nhất là Liệt Thiên, chưa từng nghĩ tới, Đại La kiếm thai còn mang theo cái đồ chơi này đi ra, không phải hẳn là liền một thanh kiếm sao? Thái tử, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đột nhiên, một bên Mông Điểm mở miệng nói ra, nhìn xem vô tận hư không hôi ám cổ quan, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Vấn đề gì? Liệt Thiên nhìn hắn một cái, không hiểu hỏi. Đại La kiếm thai đem cái đồ chơi này mang ra ngoài, vậy chúng ta Đại Tần Thanh Đồng Tiên Điện có phải hay không cũng Mông Điểm chần chờ nói ra. Lời này vừa ra, Liệt Thiên bọn người ngây ngẩn cả người, lập tức liền minh bạch đây là ý gì. Trong sách Thanh Đồng Tiên Điện, bên trong thế nhưng là ẩn giấu đi một vị tàn tiên, còn đã từng xuất thủ đối với vị kia thiên đế gieo xuống gãy tiên chú. Đại La kiếm thai bên trong đồ chơi đều cùng đi ra, cái kia Thanh Đồng Tiên Điện bên trong chẳng phải là cũng đi ra? Không sao, một tôn tàn tiên mà thôi, không đủ gây sợ. Liệt Thiên khoát khoát tay nói ra, một chút đã nghĩ thông suốt, cho dù có thì như thế nào, tàn tiên tại trước mặt bọn hắn còn không cùng đồ chơi một dạng. Chân chính không hợp thói thường chính là chiếc kia thanh đồng cự quan. Không biết người ở bên trong thế nào, hy vọng người không có việc gì. Màu xám cổ quan chấn động kịch liệt một lúc sau, truyền lại ra một đạo hùng vĩ mà bá khí thanh âm. Cổ kim tương lai, thân ta vi tôn, vạn đạo thành không, trấn áp đương đại đế. Tiếp lấy, hôi ám cổ quan thật tản mát ra một loại trấn áp cổ kim tương lai đại khí phách. Phản phất sau khi đi ra, hắn muốn giết lung tung, hắn muốn giết điên. Cái này cuồng vọng lời nói cùng khí phách, đem ngay tại chiến đấu mấy vị thánh nhân đều kinh động, nhao nhao dừng tay, nhìn chăm chú lên cái này cổ quái quan tài, toát ra nhiều hứng thú dáng tươi cười. Đế giả vô địch, một tay che trời, vi phạm ý chí của ta chỉ có chết. Một cỗ mênh mông khí tức, giống như đại dương quần quật đứng lên, dần dần tịch liệt. Hắn là một thời đại chỗ thể, chí cao vô thượng tiên đế, mặc dù bị hắc ám xâm nhập, vẫn như cũ không đâu địch nổi, đánh khắp cổ kim tương lai vô địch thủ, trấn áp vô số cái thời đại. Lại không muốn, hắn bị bừng tỉnh, cái này vượt quá dự liệu của hắn, nhưng ảnh hưởng không lớn, vô địch hắn, đối mặt bất luận cái gì biến cố, đều có thể thản nhiên ứng phó. Bang! Một tiếng vang thật lớn, hôi ám cổ quan đột nhiên mở ra, hắn rơi ra, chỉ có một đoạn thân thể tàn phế, nửa người trên đẫm máu, một bàn tay, nửa cái đầu, thiếu thốn một con mắt, tàn phá không gì sánh được, nhưng khí thế bằng bạc, không gì sánh được mênh mông. Đây là đột nhiên, hắn chỉ có một con mắt toát ra mê mang sát thái, ngược lại lại biến thành kinh dị, cuối cùng biến thành một bước. Tại trước mắt hắn, có vài tôn kinh khủng thân ảnh, chính không hề chớp mắt theo dõi hắn, nhìn như xa xôi, nhưng lại gần ngay trước mắt. Phi thường khủng bố, nhìn không ra. Đây là thứ đồ gì? Đây là cái nào? Hắn trực tiếp một bước, một cố dự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Bởi vì hắn cảm giác vùng thiên địa này có chút cổ quái, rất không thích hợp, cụ thể là lạ ở chỗ nào, nói không ra. Nếu không về trước đi. Hắn tâm thần hoảng hốt, tiềm thức muốn tìm một chỗ tránh một chút, chuẩn bị chui về cổ quan, lại bị một đôi đại thủ đè lại, chủ nhân của cái tay này là Thông Thiên giáo chủ, Thi Cốt Tiên Đế. Thông Thiên một bước đi tới gần, dùng pháp lực tù ở hắn, cười ha hả hỏi, trong hai mắt lộ ra hứng thú nồng hậu. "Ngươi, ngươi biết ta?" Thi Cốt Tiên Đế kinh ngạc hỏi, trong độc nhãn tràn đầy vẻ không hiểu. Trong ký ức của hắn, chưa từng có cùng người này đã từng quen biết, liên quan tới hắn một tia ký ức đều không có. Người này vì sao biểu hiện ra một bộ rất quen thuộc bộ dáng của mình? Chẳng lẽ hắn là Hắc Ám đầu nguồn vô thượng tồn tại? Thi Cốt Tiên Đế trong lòng kinh hãi, hắn nhìn không thấu người này tu vi, đương nhiên thấy không rõ không chỉ hắn một người. Trung quanh mấy người cũng giống vậy. Mặc dù thấy không rõ cảnh giới của bọn hắn cùng tu vi, nhưng Thi Cốt có thể cảm giác được, mấy người kia mạnh không tưởng nổi. Lấy mình bây giờ nửa tàn thân thể, còn chưa đủ người ta một cái ngón tay đánh. Trên lệch quá xa. Đây rốt cuộc là ở đâu ra? Nơi đây lại là chỗ nào? Thi Cốt Tiên Đế trong lòng bi thiết, bất đắc dĩ đến cực điểm, nhưng chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Chính là bị nhân, đạo hữu có thể hay không đem tay lấy ra, ta muốn về nhà. Hắn vừa cười vừa nói, nhưng trên mặt không có thiệt gì, liền lộ ra vô cùng khó coi cùng kinh dị, còn cần con duy nhất ngón tay chỉ cổ quan, ra hiệu Thông Thiên lấy tay ra. Không đổi. Thông Thiên khe khẽ lắc đầu, lại nhiều hứng thú mà hỏi, đế giả vô địch, bản tọa muốn kiến thức một chút đạo hữu thủ đoạn, là như thế nào một tay che trời, trấn áp cổ kim tương lai. Lời này không phải trâm trọng, Thông Thiên xác thực đối với Thi Cốt Tiên Đế ôm lấy hứng thú thật lớn. Hắn muốn lãnh hội một chút, hoàn mỹ nhất thư bên trong, cuối cùng lớn một thủ đoạn, có lẽ đối với đạo của hắn có đặc biệt trợ giúp. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đạo hữu mới vừa nghe sai, đúng vậy hưng chăm chú a. Chương 380, nữ hoa giáng lâm. Sư Minh làm chủ chương 380, nữ hoa giáng lâm. Sư Minh làm chủ Thi Cốt Tiên Đế giới vừa cười vừa nói, cực kỳ xấu hổ, nào sẽ lại trong quan tài, hắn cũng không có cảm nhận được mấy vị này khí tức, nếu không, làm sao lại đầu góc độc kinh, nói ra giả bộ như vậy ép. Thông Thiên từ đầu đến cuối trên mặt ý cười, sau đó, hắn nhìn về phía Nguyên Vương, dò hỏi, Nguyên Vương đạo hữu, có thể hay không đem hắn giao cho bần đạo? Hắn muốn mang trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Nguyên Vượng dừng một chút, nói Đại La Kiếm Thai chính là liệt tiên đồ vật, đạo hưu hẳn là hỏi hắn mới đối. Thông Thiên nhẹ gật đầu, hỏi thăm liệt tiên, người sau tự nhiên không có ý kiến, loại này xấu xí vừa kinh khủng đồ chơi, muốn hắn làm gì? Thi Cốt Tiên Đế lại là giật mình. Đại La Kiếm Thai rõ ràng là hắn, lúc nào thành cái kia gọi liệt tiên? Đến cùng phát sinh xong việc, vì sao hết thảy đều trở nên như vậy bất khả tư nghị? Thông Thiên đại thủ bao phủ xuống, Thi Cốt Tiên Đế cảm giác mắt tối sầm lại, tiếp lấy liền cái gì cũng không biết. Ngay trước mấy vị khác thánh nhân mặt, Thông Thiên đem Thi Cổ Tiên Đế nhận lấy. Tự nhiên để bọn hắn có chút bất mãn, Thi Cốt Tiên Đế bất phàm, không khó coi ra. Đáng tiếc thứ này là từ Đại La Kiếm Thai bên trong đến rơi xuống, xác thực đúng là thuộc về đồ của người khác, muốn cướp đều vô cớ xuất binh. Huống chi là Thông Thiên, bọn hắn cũng đoạt không qua đến. Thông Thiên, còn tiếp tục, nếu không tiếp tục, liền thối lui đi, đừng lại đúng tay việc này. Thi Cốt Tiên Đế đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, trôi qua rất nhanh, nhưng có một số việc còn chưa qua. Tiếp dẫn trên mặt ý cười hỏi, bản ý bên trên, hắn là không muốn đánh, Thông Thiên nếu như thất thời, không còn đúng tay việc này, cái kia không còn gì tốt hơn. Nhưng Thông Thiên biểu hiện không phải loại kia người chịu vừa, lúc này vung ra Chu Tiên Thần Kiếm, chiến ý sôi trào. Bản tọa đã nói, như thế nào tùy tiện sửa đổi. Tiếp dẫn sắc mặt khó coi, vừa nhìn về phía Lao Tử cùng Nguyên Thủy Hải Thánh, tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn cùng làm chủ. Lao Tử cùng Nguyên Thủy có chút bất đắc dĩ, trong cơ thể của bọn hắn còn có Vẫn Thánh Đan, không dám toàn lực xuất thủ, sợ thẳng tiếp dẫn phát nổ Vẫn Thánh Đan. Ở chỗ này, Lao Tử cũng phát hiện Thông Thiên dị thường, trên người hắn tựa hồ đã không có Vẫn Thánh Đan khí tức, cái này rất không hợp tói thường. Trong tiên địa này, trừ lão sư bên ngoài, còn có ai có thể tiêu trừ Vẫn Thánh Đan? Có lẽ chỉ có vị kia. Lao Tử trong lòng hiện lên đáp án, cái này cũng không phức tạp. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới rất nhiều. sau đó nhìn về phía Thông Thiên, vừa cười vừa nói, sư đệ không cần đang nhúng tay việc này, vừa vặn rất tốt. Làm trao đổi, vi huynh đem còn sót lại Chu Tiên hai kiếm cho ngươi như thế nào? Lời này vừa ra, chư thánh sắc mặt cổ quái, có thể nghe ra lão tử đây là nhượng bộ nữa, thái độ chuyển biến rất nhanh. Chu Tiên hai kiếm vốn là ta, sao là trao đổi mà nói? Thông Thiên không cảm kích chút nào nói, nâng lên cái này hắn liền để khí, vốn chính là hắn đồ vật, còn lấy ra cùng hắn trao đổi, cái này cùng tay không bắt sói khác nhau ở chỗ nào? Vậy cũng đừng trách sư huynh. Lão tử thu hồi ý cười, trong lòng có chút không nhanh. Tây Phương Nhị Thánh đại hỉ, vừa rồi kém chút bị hù dọa. Nếu là lão tử cùng Nguyên Thủy mặc kệ chuyện này, bọn hắn sợ là muốn bị Thông Thiên treo lên đánh. Âm ầm tiên vũ quanh mình, chư thánh dương cùng bạc kiếm, khí tức phô thiên cái địa, làm cho vô số sinh linh sợ hãi. Đại chiến hết sức căng thẳng, đúng lúc này, một đạo thánh quang giáng lâm đến giữa sân. Chư thánh lập tức dừng tay, ánh mắt biến ảo nhìn xem đột nhiên xuất hiện thánh quang. Bọn hắn biết, đây là nữ hoa giáng lâm. Trong lúc nhất thời chư thánh mỗi người có tâm tư riêng, không rõ nữ hoa lần này đến đây cần làm chuyện gì. Từ xưa đến nay, nữ hoa một mực ở vào trung lập lập trường, không hỏi thế sự. Nhưng bây giờ, nữ hoa mấy lần ra mặt, đều có rõ ràng khuynh hướng, nhất là nàng cùng Nguyên Phượng liên thủ đối phó hậu thổ, đây đã là có rõ ràng lập trường. Cùng Nguyên Phượng chủ nhân, người thần bí kia có liên hệ lớn lao. Nói không chừng, hôm nay cũng là vì này mà đến. Tây Phương Nhị Thánh lập tức liền khẩn trương. Nếu như nữ hoa đứng tại mặt đối lập, vậy cái này thế cục liền triệt để bất lợi. Thánh quang bay múa, thân phụ cựu sát thần quang nữ hoa giáng lâm đến giữa sân, trừ Nguyên Phượng bên ngoài, còn lại chư thánh đều nhất nhất chào hỏi. Đạo hữu đến đây cần làm chuyện gì? Chào hỏi đánh xong, tiếp dẫn sắc mặt hiền lành hỏi, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại bồn chồn. Có thể tuyệt đối đừng là trợ giúp Nguyên Phượng, không phải vậy liền nổ. Đối với tiếp dẫn tra hỏi, nữ hoa tựa hồ không có nghe thấy bình thường, mà là nhìn về phía lao tử cùng Thông Thiên hai thánh. Các vị đạo hữu, đều xin dừng tay đi, tại tiếp tục tranh đấu, thiên địa sẽ không còn tồn tại. Nữ hoa đạo hữu, không phải chúng ta không muốn dừng tay, Thông Thiên lịch thiên mà đi, không muốn thu tay lại, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay nắm pháp ấn, thản nhiên nói. Hán kiểu nói này, Tây Phương Nhị Thánh lại dũng cảm, chuẩn đề hợp tay hình chữ thập, chậm rãi mở miệng. Nữ hoa đạo hữu, nhân tộc cùng yêu tộc tiến đánh giáo ta thánh địa, sai không ở chúng ta, xin mời đạo hữu minh thị. Nữ hoa lời nói để bọn hắn không gì sánh được can tâm, vốn cho rằng nàng là đến giúp Nguyên Vượng, không nghĩ tới hay là ở vào trung lập thái độ. Nữ hoa hay là cái kia nữ hoa, một chút không thay đổi. Chỉ cần nàng ở vào trung lập thái độ, chuyện kia liền dễ làm, nói không chừng có thể thuyết phục nữ hoa trợ giúp bọn hắn. Diệu, thật sự là diệu. Không sai, nữ hoa đạo hữu, ta tam đệ khăng khăng như vậy, làm huynh trưởng tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, tùy ý hắn ngộ nhập lạc lối. Lão tử vuốt vuốt râu dài, cười nhạt nói ra. Bọn hắn ý đồ thuyết phục nữ hoa, đồng loạt ra tay, thay đổi cục diện bế tắc. Ngươi một lời ta một câu, nói đạo lý rõ ràng, thuận theo thiên ý trên thực tế xác thực như vậy. Lúc này, Phật môn đạo thống không có khả năng hủy diệt, thiên định Phật môn đại hưng, sao có thể cải biến? Kẻ làm trái, chắc chắn nhận đạo tổ vấn trách. Mặc dù lúc này đạo tổ tình huống không rõ, nhưng uy thế còn tại. Nữ hoa sau khi nghe xong, khẽ bước cằm, cửu sát thần huy càng phát ra sáng chói. Tại Tây Phương Nhị Thánh ánh mắt mong chờ bên dưới, chậm rãi mở miệng. Đã như vậy, đều thối lui một bước, Thông Thiên đạo hưu cùng Nguyên Phượng đạo hưu thối lui. Kinh hỉ. Tây Phương Nhị Thánh mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng rất nhanh lại cứng ngắc lại xuống tới, bởi vì nữ hoa lời nói vẫn chưa nói xong. Mà Phật môn đạo thống, khi không ở nhân gian đặt chân, từ đây Tây Như Hạ Châu, lại không Linh Sơn chi địa. Nữ hoa bao phủ tại thần huy bên trong, thấy không rõ thần sắc, ngựa khí lại hết sức kiên định, không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt đại biến, hoài nghi mình nghe lầm bình thường. Đây là cái kia nữ hoa sao? Vậy mà để Phật môn đạo thống thoát ly nhân gian, không được đặt chân Tây Như Hạ Châu. Tây Như Hạ Châu từ xưa đến nay chính là địa bàn của bọn hắn. Hiện tại không để cho bọn hắn chờ đợi, đây không phải nào sao? Lão tử cùng Nguyên Thủy sắc mặt cũng thay đổi, nhưng không có Tây Phương Nhị Thánh kịch liệt như vậy. Dù sao không phải là của mình đạo thống. Tây Phương Nhị Thánh không có cách nào, lại đem ánh mắt nhìn về phía lão tử cùng Nguyên Thủy, chắp tay làm tập. Xin mời hai vị sư huynh vì ta Phật môn làm chủ. Một chiêu này trăm thử không sai. Nhưng lần này lão tử cùng Nguyên Thủy trầm mặc, dừng một chút đằng sau, lão tử mở miệng trả lời, hai vị đạo hữu, đây là các ngươi Phật môn nội bộ sự tình, chúng ta không tiện nhúng tay. Nghe nói lời này, Tây Phương Nhị Thánh trực tiếp giới ở chương 381, Mộng Đạo quyết đấu. Phật môn bại lui chương 381, Mộng Đạo quyết đấu. Phật môn bại lui Tây Phương Nhị Thánh trực tiếp mắt trợn tròn, rung động nhìn xem lão tử, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy à? Sư minh, ngươi hiểu rõ đại nghĩa, lại là sư minh của ta, đều là người một nhà, sao có thể tính ngoại nhân đâu? Tiếp dẫn phản ứng cũng rất nhanh, gặp chiêu phá chiêu. Ha ha, lão tử yên lặng cười một tiếng, quanh thân tràn ngập nhu hòa tiếng vang. Tiếp dẫn đạo hữu, lời ấy sai rồi, vi huynh chính là huyền môn chính tông, mà ngươi là Phật môn đứng đầu, đạo nghĩa phía trên hoàn toàn khác biệt, sao làm tốt ngươi chủ trì Phật môn đại sự? Hắn là quyết tâm không muốn nhúng tay, nữ hoa thăm ra, đã bắt đầu ảnh hưởng cân bằng, cùng Nguyên Phượng phía sau tồn tại thoát không ra quan hệ. Xem ra vị người thần bí kia là muốn triệt để gây mất Phật môn căn bản. Tiếp tục như vậy nữa, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Bọn hắn có thể tiểu bang một chút, nhưng không thể hỗ trợ đem chính mình giúp đi vào. Tây Phương Nhị Thánh tê, không nghĩ tới lão tử trở mặt nhanh như vậy tơ lụa. Đã mất đi lão tử cùng Nguyên Thủy hỗ trợ, bọn hắn đối mặt Thông Thiên, nữ hoa, Nguyên Phượng, không có chút nào phần thắng, đầu đều có thể bị đánh bại. Chẳng lẽ bọn hắn Phật môn cứ như vậy xong? Không. Tuyệt không. Tây Phương Nhị Thánh liếc nhau, nhìn thấy sự kiên định trong mắt đối phương. Không, hắn, Phật môn căn bản vừa đức, làm không được phổ độ chúng sinh đại hoài nguyện, như vậy bọn hắn cũng muốn xong đời. Nữ hoa, ngươi muốn nhúng tay việc này có thể, cũng không biết ngươi có bản lãnh này hay không, nghe nói ngươi mộng một trong đạo đã có sở thành, có dám cùng bần đạo đọ sức một trận. Ngươi nếu là thắng, bần đạo tự nhiên nghe theo ngươi, từ đây nhân gian lại không Phật môn, ngươi nếu là thua, vậy liền từ đâu tới về đi đâu, về sau cũng không tiếp tục muốn nhúng tay ta Phật môn sự tình. Có dám? Nói xong lời cuối cùng, tiếp dẫn mắt thả lệ mang, khí thế rộng rãi. Chỉ cần đem nữ hoa đánh lui, như vậy thế cục liền sẽ trở lại nguyên điểm, hết thảy khó khăn tự nhiên giải quyết dễ dàng. Lời vừa nói ra, chư thánh mặt lộ dị sắc, không khó trải nghiệm tiếp dẫn ý đồ. Nhưng vấn đề là, nữ hoa sẽ ứng chiến sao? Tiếp dẫn mặc dù không biết xấu hổ, nhưng bản lĩnh thật sự vẫn phải có, tại mấy vị thánh nhân bên trong, trừ lao tử cùng thông thiên, không có người nào dám nói mạnh hơn hắn. Nữ hoa bao phủ tại cựu sát thần huy bên trong, thấy không rõ biểu lộ, hơi trầm mặc, phát ra đạo âm. Có gì không dám? Hôm nay ta lợi dụng mộng một trong đạo bại ngươi. Xin mời. Tiếp dẫn cười lạnh một tiếng, chính hợp ý hắn. Chợt, nữ hoa cùng tiếp dẫn một bước phóng ra, thân ảnh biến mất không thấy. Mộng một trong đạo, tại y mắng trô giao thủ. Hư hư thật thật, một giấc chiêm bao vạn cổ. Thật thật giả giả, đại mộng tiên thu. Chư thánh đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi, không nói một lời. Thiên địa phảng phất lâm vào yên lặng, hết thảy đều hư ảo. Tất cả thần tiên tất cả đều nín hơi mà đợi, rung động không hiểu. Uy tín lâu năm thiên địa sáu thánh tụ họp, cộng thêm nguyên vượng, ra tay đánh nhau. Có thể nói là trước đó chưa từng có. Cỡ nào chẳng quan. Tất cả thần tiên đều ngước nhìn tương cung, ánh mắt rung động, phảng phất trực diện sáng thế thần dấu vết. Thiên địa quét sạch, thoáng như tận thế. Không biết qua bao lâu, đông, một tiếng chấn động, toàn bộ thiên địa đều cùng reo vang, bọn hắn trông thấy, tại cái kia xa xôi thời không chỗ sâu, có hai đạo thánh quang xuất hiện, chiếu sáng thiên địa. Nữ hoa cùng tiếp dẫn xuất hiện. Chư thánh sắc mặt khẽ động, nhao nhao nhìn lại, muốn biết đạo kết quả. Nữ hoa vẫn như cũ thân phụ cựu sắc thần huy, thấy không rõ trạng thái, mà tiếp dẫn thì không giống mới, tỉ mỉ đã nhìn ra tiếp dẫn trạng thái, sắc mặt tái nhợt, thần sắc có chút hoảng hốt, khóe miệng tựa hồ còn có một vết máu. Kết quả tựa hồ đã không cần nói cũng biết. Nữ hoa đạo hữu mộng một trong đạo không kém gì bần tăng, có thể nói là cái sau vượt cái trước, trận chiến này tính nữ hoa đạo hữu thắng. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, khôi phục lạnh nhạt khí độ, vừa cười vừa nói, một bộ ta để cho ngươi thắng bộ dáng. Một bên chuẩn đệ mặt lộ kinh sợ, đang muốn nói chuyện, lại bị tiếp dẫn dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn trong nháy mắt liền đã hiểu ý của sư minh, trong lòng kinh hãi, nếu như không phải thua rất thảm, sư minh tuyệt đối sẽ không chủ động nhận thua. Lấy miệng của hắn cứng rắn, nếu như chênh lệch không lớn, làm sao lại tùy tiện nhận thua? Hắn hiểu rất rõ. Chư thánh tâm kinh, nhất là lao tử cùng nguyên thủy, nhìn tiếp dẫn dáng vẻ, là bị nữ hoa thu phục. Trong lúc bất chi bất giác, nữ hoa vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, muốn tiến một bước, khó khăn cỡ nào, nữ hoa đây không phải tiến một bước, mà là tiến vào mấy bước. Nếu thua, vậy liền thực hiện lời hứa đi, từ đây nhân gian đại địa không Phật môn. Nữ hoa thanh âm giống như tiên lại, từ thần huy bên trong truyền ra. Tây phương nhị thánh trăm ngàn cái không nguyện ý, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, trước làm như vậy, đợi đến sau này hay nói. Biện pháp tốt nhất chính là tìm cơ hội để lao sư làm chủ. Nữ hoa đạo hưu nói cực phải, bần tăng nói lời giữ lời, đáp ứng sự tình, tự nhiên làm đến. Tiếp dẫn miễn cưỡng vui cười, biểu hiện ra một bộ rộng lượng bộ dáng, giữ lời, đem đầu như vậy hất lên, ra hiệu chuẩn đề động thủ dọn nhà. Chuẩn đề lại đối Như Lai hạ lệnh, Như Lai, đem giáo ta Linh Sơn rời xa nhân gian giới. Phía dưới Như Lai gật đầu, không có nhiều lời, thánh nhân quyết sách, hắn không có tư cách phản bác. Sau đó hắn đi vào Linh Sơn dưới chân, đánh giá bồi bạn nhiều năm Linh Sơn, có chút thổn thức, chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày, sẽ đi đến một bước này. Giờ khắc này, tam giới bát hoang tất cả thần tiên đều nhìn chăm chú lên Linh Sơn, nhìn xem cái này sắp đến, vượt thời đại một màn. Đã từng Linh Sơn sao mà huy hoàng, bây giờ lại chỉ có thể xám xịt thoát ly nhân gian giới. Hay là do Như Lai Phật Tổ tự mình độ thủ? Hai tộc cùng Phật môn chi tranh, cuối cùng vẫn là Phật môn bại, ai có thể nghĩ tới, cường đại như thế Phật môn cũng sẽ bị cưỡng bức lấy rời đi. Linh Sơn cái này một dọn đi, ảnh hưởng sâu xa, sợ là sẽ phải gây mất Phật môn con đường phía trước, từ đây không gượng dậy nổi. Linh Sơn đây là muốn dọn đi cái nào? Chẳng lẽ muốn một mực tại Như Lai trên lưng trở đi, làm một cái cõng núi Phật Tổ? Biết hay không Phật pháp, cái này gọi đại lực cõng núi Phật. Mê mê hiểu chúng thần thần niệm sẽ lẫn, nghị luận sắp đến một khắc. Như Lai Phật Tổ hít sâu một hơi, bình phục một chút có chút gợn sóng nội tâm. Sau đó, hắn rũi ra hai tay, vận chuyển pháp lực bao vây lấy Linh Sơn, cứ như vậy đi lên vừa nhấc. Ông anh trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, Phật Tổ vô thượng đại pháp lực, đem đại địa rung chuyển. Dưới bạn chúng chú mục, Linh Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lại không người trông thấy, Như Lai Phật Tổ hơi biến sắc mặt, ánh mắt toát ra vẻ ngờ vực. Không thích hợp, quá không đúng. Vì sao Linh Sơn như vậy nhỏ? Cùng giấy giống như, nâng ở trong tay, nhẹ nhàng, không có một chút Phật môn thánh địa, đệ nhất thánh núi nặng nề cảm giác. Như Lai trong lòng hồ nghi, mặc dù hắn không có cân nhắc qua Linh Sơn nặng bao nhiêu, nhưng trong tay cái này trọng lượng xác thực không thích hợp. Chẳng lẽ là Linh Sơn có linh, biết hắn tại di chuyển, rất thân mật chính mình giảm bớt trọng lượng. Hắn cho rằng như thế, cũng không hề dùng thần thông coi trọng một phen. Nâng lên Linh Sơn, chậm rãi thăng thiên. Ầm ầm ù ù, hư không tiêu tan. Kết đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, toàn bộ Linh Sơn mặt ngoài, từng vết nứt lan tràn, cuối cùng oanh một chút nổ tung.